Chương 132, Côn Lôn thiếu niên chương 132, Côn Lôn thiếu niên sư đệ lui ra. Kim Luân Pháp Vương vung ống tay áo lên, một cỗ hùng hậu nhu hỏa nội kình đưa ra, xảo diệu đem mất khống chế vọt tới trước sư đệ cứng rắn lôi kéo trở về phía sau mình ba thước, sắp xỉ để cho qua kia truy hồn đoạn phách một kiếm phong mang. Dù là như vậy, kia lạnh băng kiếm khí hơn phong vẫn vậy lướt qua đại hòa thượng cái chán lướt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trên Kim Luân Pháp Vương trước một bước, trong mắt lướt qua một tia sâu sắc tán thưởng, tiểu thí chủ còn trẻ anh tài, kiếm thuật huyền ảo tuyệt luân, lão nạp Kim Cương Tông tông chủ Kim Luân, bội phục cực kỳ. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhìn như bình thản, bên trong lại thẩm vận Phật môn nhất tâm pháp cửa, chữ chữ hàm chứa kim cương hàng ma túc sát lực, người bình thường nghe sẽ gặp khí huyết cuộn, tâm thần chập chờn. Vậy mà thiếu niên kia khí tức vẫn vậy như thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn dương mắt nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, khóe môi tựa hồ vểnh lên một tia khó có thể nắm lấy độ cong, thanh âm réo rắt, lại tránh xa người ngàn dặm, đại sư quá khen. Tiểu tử bất quá là trong Côn Lôn Sơn một giới giữ cửa đồng tử, sao dám trong lúc khen ngợi? A, Kim Luân Pháp Vương mí mắt vừa nhấc, tinh quang sáng quắc, dường như muốn đem thiếu niên này trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông suốt. Lấy đồng tử thân liền có thân thủ như thế. Ha ha, lão nạp hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Như vậy kỳ môn tiên cung, không thể thấy trong núi tiên trưởng hình dáng, hẳn là bình sinh chuyện ăn năn. Đồng tử sao không tạo thuận lợi, dẫn bọn ta vào núi thăm viếng? Trong miệng hắn nói thăm viếng dưới chân bước ra một bước, bàn tay khô gầy nhìn như tùy ý nâng lên, tên là Lễ Nhượng kỳ thực ngầm mang một cỗ tràn trề ám kình. Ý đồ đem cái này cản trở thiếu niên bất động thanh sắc quét ra. Kim Luân Pháp Vương tính toán cặn kẽ, cái này phất trưởng phong ngưng tụ không tan, vô thanh vô tức, càng ẩn chứa nặng hơn lực đạo, phải nhất cử thấy hiệu quả. Vậy mà hắn trưởng lực phương ra, thiếu niên ở trước mắt bóng dáng đột nhiên một hư, thân hình kỳ dị địa một cái chuyển ngoặt tránh ra ngón này, sau tại không thể có thể góc độ lần nữa vững vàng định ở Kim Luân Pháp Vương ngay phía trước, vừa đúng kẹp lại thung lũng cửa vào. Thiếu niên chỗ khiến thân pháp, cùng Trung Nguyên võ lâm, Tây vực gia phái võ công cũng không giống nhau, Kim Luân Pháp Vương thấy cũng không khỏi được một kỳ. Thiếu niên giờ phút này đã giơ kiếm ngay ngực, gan giọng trách mắng: Đại hòa thượng, chớ có được voi đòi tiên. Ta Côn Lôn phái ở lâu tuyệt vực, thị thế thanh tu, chưa bao giờ tiếp khách. Nhanh chóng rời đi nếu dây dưa nữa, đừng trách tiểu tử kiếm trong tay phong không có mắt. A Di Đà Phật. Kim Luân Pháp Vương tuyên một tiếng Phật hiệu, không người nói, không phải là lão nạp vô lễ mạnh mẽ xuống tới. Kỳ thực triều đình trọng phạm lộc thanh đốc, trọng thương hậu thân hình đột ẩn. Lão nạp sợ kẻ này lẻn vào núi này, vì bảo đảm tiên sơn thanh tĩnh, không vì tặc tử sợ kinh nhiễu, còn mời đồng tử cho đi, cho ta trở vào núi bắt giặc, chấm dứt hậu hoạn. Cái gì triều đình nếu phạm, cùng ta Côn Lôn có quan hệ gì đâu? Thiếu niên không nhường nửa bước, trường kiếm nhắm thẳng vào Kim Luân Pháp Vương, sơn môn cấm địa, kẻ tự tiện đi vào. Phương nào tiểu bối, nếu ta thanh tu. Đống dưng, một tiếng nói giản mua cắt đứt thiếu niên lời nói. Thanh âm kia cũng không phải là đình thai nhức óc, cũng không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết rốt cuộc nơi nào, nó phảng phất là từ Côn Lôn Sơn nước vạn năm ngưng đông lạnh hàn băng chỗ sâu, từ dưới chân mỗi một khối nham thạch nội bộ, từ gào thét do rét mỗi một đạo trong khe hở sâu kín lộ ra, lại ở toàn bộ thung lũng dốc đứng vách đá giữa lật đi lật lại vang vọng, chồng chất. Thiếu niên áo trắng cũng hơi chấn động một chút, nhanh chóng xuôi tay quỳ gối một bên, xem kia mịt mở núi lớn, trên mặt hiện ra cung kính vẻ sợ hãi. Đệ tử vô năng, để cho tổ sư bị đạo trích chốn nhiễu, mời tổ sư tha mạng. Mới vừa còn kiếm bạt nỗ trương trong sân cốc, chỉ còn dư gió tuyết nghẹn ngào cùng đám người nhân khí huyết quần quận mà hơi lộ ra nặng nề tiếng thở dốc, Kim Cương Tông gia tăng trong mắt lần đầu tiên lộ ra nồng nặc kinh hãi. Không phải bọn họ nhát gan, thật sự là mới vừa rồi cái thanh âm kia quá mức quỷ dị, chính là Kim Luân Pháp Vương cũng không cho là mình có thể phát ra thần kỳ như vậy mà quỷ dị thanh âm. Càng làm hắn hơn trong lòng kịch chấn chính là thanh âm kia truyền lại phương thức, cũng không phải là đơn giản nội lực truyền âm nhập mật, mà càng giống như là thao túng vùng thế giới này, để cho cái này gió tuyết đầy trời cùng khắp nơi nham thạch trở nên của mình. Kim Luân Pháp Vương sống nhiều năm như vậy, hay là nào đó chưa từng nghe người kỳ công. Hơn nữa thiếu niên kia mới vừa trong lúc dở tay nhấc chân triển hiện kiếm pháp cùng kinh công, cũng cùng Trung Nguyên võ lâm, mật tông truyền thừa một trời một vực, có thể nói sơn cốc này khắp nơi lộ ra một cố quỷ dị, để cho vị này mông cổ quốc sư cũng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chẳng lẽ trong núi này thật có cái gì ẩn thế cao nhân? Ánh mắt quét qua thiếu niên để phòng lại ẩn hàm vẻ đắc ý ánh mắt, lại quét qua kia cực lớn tung lũng phía sau mây mù lượn quanh cắm vào đám mây liên miên cự phong, một cỗ lạnh băng kiêng dè chậm rãi leo lên Kim Luân Pháp Vương trong lòng. Giờ phút này mạnh mẽ xông tới bắt người, cho dù có thể đánh ngã thiếu niên này, lại tất đưa tới kia cao thâm khó dò, không biết ẩn thân nơi nào lao ra hỏa lôi đỉnh chi nộ. Kim Luân Pháp Vương hít sâu một cái lạnh băng không khí, đem sôi trào sát ý cùng tức giận cưỡng ép trở về lồng ngực chỗ sâu, chậm rãi nhắc tới đơn trưởng dựng đứng trước ngực, thanh âm mặc dù vẫn vậy vang dội, lại dĩ nhiên thiếu trước đó nhìn xuống, thay vào đó chính là một kia thận trọng thậm chí kiên kỵ. A Di Đà Phật. Bọn ta lô mãng, quấy rối tiên trưởng thanh tu, tội lỗi, tội lỗi. Đệ tử Kim Luân Pháp Vương, lệ bên trên. Vừa là tiên môn thanh tịnh địa, không còn dám nhiễu. Chỉ mong trong núi thanh tịnh, chớ là yêu tà chỗ ô. Thiếu niên thấy vậy, trên mặt vẻ đề phòng hơi chậm, cũng thu hồi bộ kiếm, nhưng thân thể vẫn vậy thẳng tắp địa quỳ gối tung lũng trước, ý tứ hiểu không bỏ sót. Kim Luân Pháp Vương ngồi dậy, tầm mắt lần nữa nhìn về phía cự sam phía sau kia phiến thâm thúy tung lũng cùng mây mù lượn quanh cự phong bảy, ánh mắt âm tình bất định, đột nhiên vung tay lên, khẽ quát một tiếng, đi. Kim Cương Tông một đám đệ tử bị mới vừa rồi kia giống như thiên uy truyền âm chấn động đến tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này được ra lệnh, như được đại xá, mong không được lập tức cách xa quỷ dị này địa phương, liền vội vàng xoay người, theo Kim Luân Pháp Vương bóng dáng nhanh chóng rút lui. Tiếng bước chân nặng nề cùng tăng bảo vù vù âm thanh rất nhanh liền bị gào thét gió tuyết nuốt mất, chỉ để lại đầy đất bị giẫm đạp được xốc xếch không chịu nổi tuyết động. Thiếu niên một mực ngưng thần nhìn chăm chú bọn họ cho đến bóng dáng hoàn toàn biến mất ở sườn núi ranh giới có tuyết sau, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thẳng tắp sống lưng hơi lòng xuống, lắng hai lắng nghe, xác nhận không còn gì khác khí tức cần nuốt, mới nhanh chóng xoay người, vạch ra vân sam cực lớn sợi rễ cạnh một đống chắc địch bao trùm cảnh khô lá héo. Phía sau rõ ràng là một cái bị nửa sụp cự thạch cùng tuyết động tài tình che giấu hẹp hòi khe đá. Một cái cả người tắm máu bóng dáng đang nghiêng dựa vào lạnh băng trên vách đá, chính là trốn vào côn lôn chỗ sâu Lộc Thanh Đốc. Thiếu niên xem Lộc Thanh Đốc, đối này túi người hành lễ, đạo trưởng thân chịu trọng thương, vẫn còn có thể lấy truyền âm phương pháp một lời lui địch, hà mô bội phục. Lộc Thanh Đốc khỏe miệng phí sức về phía bên trên kéo ra một cái vặn mèo độ cong, mang theo bọt máu thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Tiểu huynh đệ quá khen, nếu không phải ngươi nghĩ biện pháp, tìm được chỗ này diệu địa, lợi dụng côn lôn ngọc mạch khe tiếng vang địa lợi, cùng ngươi dạy cho bần đạo tiếng đàn công pháp, ta cũng không thể nào dọa lui kia Kim Luân Pháp Vương. Nguyên lai nơi này thung lũng sơn thế kỳ quỷ, càng thêm ngọn núi có nhiều trống rỗng, khe hở đường hầm bốn phương thông suốt, tạo thành một cái tương tự đàn ngọn gẳng vậy cộng minh hiệu ứng. Lúc này mới khiến cho Lộc Thanh Đốc rõ ràng chẳng qua là ở Kim Luân Pháp Vương trước mắt nói chuyện, thanh âm lại phản từ trên núi phát ra. Nếu không phải nửa ngày trước, Lộc Thanh Đốc trọng thương dưới gặp được thiếu niên trước mắt, bị này đưa vào mảnh này thần kỳ thung lũng, lại nghĩ kế để cho bản thân giả mạo cái gì ẩn sĩ cao nhân hù dọa Kim Luân Pháp Vương vậy. Chỉ sợ bây giờ Lộc Thanh Đốc đã bởi vì người bị thương nặng, bị Kim Luân Pháp Vương bắt được. Tiểu huynh đệ ân cứu mạng, bần đạo không biết lấy gì báo đáp, bất quá nhắc tới, bần đạo đến nay còn không biết được huynh đệ tên huy đâu, quả thật thất lễ thất lễ. Chương 133, Côn Lôn Tam Thánh sao đủ đạo. Chương 133, Côn Lôn Tam Thánh sao đủ đạo. Ha ha ha, đạo trưởng nói quá lời. Chỉ có dẫn ra mấy cái ác tăng, bất quá một cái nhấc tay, không đáng nhắc tới. Thiếu niên sang sảng cười một tiếng, trong mắt lộ ra trong thâm tâm khâm phục, ngược lại ngài. Một người một kiếm, lại đem kia Mông Cổ đại hán giết chết với vương trướng bên trong, vì ta ngàn ngàn vạn vạn hán người đồng bào hung hăng xa được cơn giận. Đạo trưởng mới là thật ghê gớm. Về phần tại hạ, thiếu niên thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, tiện danh gì nói, như thế nào gì, đại đạo vô danh đạo. Gì? Đạo. Lộc Thanh Đốc nhẹ giọng tái diễn, trong đầu thật nhanh hồi tưởng bản thân biết nguyên tắc nhân vật, lại không có một tia ấn tượng. Xem ra người này hơn phân nửa là một vị ẩn lãnh đời ngoài cao nhân hết lòng điều giáo gia đệ tử, nếu không, trẻ tuổi như vậy, tại sao như vậy sâu không lường được tu vi cùng khí độ. Lộc Thanh Đốc trong lòng kinh dị, thành khẩn thở dài nói, Hà huynh đệ tuổi còn trẻ, tu vi đã tới hóa cảnh, càng hiếm thấy hơn cầm tâm kiếm đảm, văn võ song toàn, gọi người bội phục cực kỳ. Không dám nhận đạo trưởng ngài như vậy khen. Di đạo ra mặt ửng đỏ, liên tiếp quát tay, lại không tự chủ được mang ra hắn câu kia mang tính tiêu chí lời nói khiêm tốn. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tại hạ điểm này mèo ba chân bản lãnh, ở trước mặt ngài thực tại không đáng giá nhắc tới. Xấu hổ mà chết ta cũng. Đùa giỡn đi qua, thần sắc hắn nghiêm, ánh mắt quét qua cái này hẹp hòi khe đá ngoài còn ở gào thét gió tuyết, nơi đây tuyệt không phải chỗ ở lâu. Những thứ kia đại hòa thượng mặc dù bị hù dọa, chưa chắc sẽ không quay đầu trở lại, hoặc là ở ngoài cốc ôm cây lợi thỏ. Đạo trưởng, xin mời đi theo ta, ta biết được một chỗ an toàn chỗ, tạm thời tránh né. Tốt. Lộc Thanh Đốc giờ phút này trọng thương, vốn là cần ăn dưỡng, từ không có dị nghị. Hai người cẩn thận rời đi khe đá, ở dị đạo dưới sự hướng dẫn, ở gió tuyết tràn ngập u thâm trong cốc rẽ trái lượt phải, cuối cùng tìm được một cái cực kỳ ẩn nút, gần như bị tảng băng bao trùm đường mòn. Ra khỏi sân cốc, lại buôn ba hồi lâu, mới bước vào một mảnh tránh gió sườn núi thung lũng, một tòa từ gỗ thô xây dựng nhà gỗ đơn sơ xuất hiện ở trước mắt. Đẩy cửa mà vào, bên trong nhà gỗ trừ trụ cột nhất bàn ghế giường, nồi chén lò bếp chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm, nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là sách, thẻ tre, cuộn giấy, đóng chỉ sách, tầng tầng lớp lớp, tùy ý trưng bày ở căn phòng các ngóc ngách, thậm chí trên giường cũng là bày đầy sách. Làm đạo trưởng chê cười. Di đạo hiển nhiên có chút ngượng ngùng, luống cuống tay chân đem mình tùy ý chồng chất tại trên giường hẹp mấy quyển kỳ phổ cùng kiếm phổ chỉnh lý tốt, dọn ra một mảnh đủ để cho người ngồi yên điều tức không gian. Ta người này không có gì đại trí hướng, bình sinh chỗ tốt cũng liền cái này ba loại: khải đàn, đánh cờ, tập kiếm. Mấy cái này cầm phổ, kỳ phổ, kiếm phổ chính là ta toàn bộ gia sản. Hà huynh đệ trí thú cao nhã, lòng không vương vấn, quả thật chân danh sĩ từ phong lưu. So bần đạo loại này chỉ biết múa đao làm kiếm thô bị người mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hàn Huyên đi qua, Lộc Thanh Đốc không chỉ hoan nữa, khoanh chân ngồi trên giường hẹp, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt nhập định. Trong cơ thể tiên tiên công huyền diệu vô cùng, tiên thiên nguyên khí giống như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, tự động men theo huyền ảo lộ tuyến lưu chuyển không ngừng, tư dưỡng chưa trị bị thương kinh mạch tạp phủ. Ước chừng gần nửa ngày quang cảnh đi qua, Lộc Thanh Đốc chậm rãi thu công, nội thương đã khép lại 7-8 phần. Hắn hai mắt nhẹ giơ lên, chỉ thấy gì đạo cũng không cách xa, đang ngồi xếp bằng ở một bộ bàn cờ trước, chân mày khi thì khóa chặt khi thì giãn ra, đang tự mình cùng mình đánh cờ. Lộc đạo trưởng, ngài tỉnh. Nhận ra được động tĩnh, dì đạo đống nhiên nâng đầu, thấy được Lộc Thanh Đốc trên mặt rút đi trắng bệnh, khôi phục đỏ thám khí sắc, không khỏi thán phục. Đạo trưởng trước bị thương không nhẹ, trong sơn cốc lại mạnh thúc dục chân khí khiếp sợ bầy tăng, càng là hao tổn không nhỏ. Lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày, vậy mà khôi phục như vậy. Như thế miền công, như thế tu vi, tiểu đệ thật sự là thúc ngựa không kịp. Hà huynh đệ quá khen. Nay toàn do ta dạy trọng dương tổ sư truyền lại tiên tiên công thần dị phi phàm, công tham tạo hóa, không phải là bần đạo tự thân có gì rất giỏi chỗ. Lộc Thanh Đốc khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt tự nhiên rơi vào kia chưa triệt hồi trên bàn cờ. Ngang dọc giữa, đen trắng giao thoa, sắc khí mơ hồ, hiển nhiên không phải tầm thường bố cục, Lộc Thanh Đốc không khỏi trở nên một kỳ. Di đạo là người linh tuệ, lập tức bắt được cái này xóa ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như phát hiện hiếm thế chất bảo, đạo trưởng cũng sẽ đối với dịch. Hay lắm, hay lắm. tại hạ năm ở chỗ này sống một mình, cùng gió núi xương tuyết làm bạn, cùng cầm kiếm kỳ phổ bí lữ, khổ nỗi tìm không được một cái sống sờ sờ đối thủ. Hôm nay may mà đạo trưởng giá lâm, vô luận như thế nào cũng phải mời đạo trưởng chỉ giáo một bàn. Tiện lợi là trả lại ta đối với ngài ân cứu mạng như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt thiếu niên hoàn toàn lộ ra một tia thi ân cầu báo vô lại vẻ mặt, giọng điệu lại tội nghiệp, tràn đầy cờ si gặp đối thủ khẩn cầu. Lộc Thanh Đốc xem hắn bộ kia dáng vẻ, dở khóc dở cười. Nói đến nước này, hắn còn thế nào cự tuyệt? Đối với mình tại đánh cờ, Lộc Thanh Đốc vẫn có lòng tin. Nhớ tới năm đó ở trên Trung Nam Sơn, bản thân cũng là dựa vào tức chết sư trưởng tài đánh cờ ở trên núi hoành hành bá đạo giết được Khưu Sứ Cơ, Mã Ngọc đám người quăng mũ cởi giáp hận không được cầm cây chổi đánh hắn. Bất quá, trước mắt vị thiếu niên này, nhìn hắn hướng về phía bàn cờ chuyên chú sức lực, kia tiện tay bày tàn cuộc cũng tinh diệu khó tả, chỉ sợ cũng là chân chính cờ đàn cao thủ. Bản thân nếu thắng ân nhân cứu mạng, lộ ra không tử tế, nếu cố ý nhường cho, sợ là chạy không khỏi thiếu niên này hỏa nhãn kim tình, ngược lại là đối kỳ đạo bất kính. Lộc Thanh Đốc trong lòng do dự, chung quy đánh không lại thiếu niên trong mắt kia thuần túy ánh sao. Vừa là Hà huynh đệ nhã hứng, bần đạo liền đều xấu. Chẳng qua là kỹ thuật thô lậu, vạn mong Hà huynh đệ chớ có chê cười mới tốt. Sao dám sao dám? Đạo trưởng mời. Di đạo vui mừng quá đỗi, lập tức ân cần giấy lụa. Đen trắng rơi bàn, văn bình luận đạo. Vậy mà, không tới 20 tay. Di đạo trên mặt mong đợi dần dần đọc lại, bị một loại cực kỳ cổ quái, khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt thay thế. Kinh ngạc. Không tin. Sau đó là cố gắng nén cười lại sắp không nhịn được mà mèo. Hắn mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút đối diện vẻ mặt thành thật đang suy tính cặn kẽ Lộc Thanh Đốc, châm trước liên tục, rốt cuộc không nhịn được lấy cực kỳ huyền chuyển giọng điệu nói, khu khụ. Đạo trưởng a, lúc trước tại hạ còn tưởng rằng đạo trưởng chính là khiêm tốn, bây giờ nhìn lại. Di đạo ho khan hai tiếng, thanh âm nhỏ nếu mới kêu, đạo trưởng với kỳ đạo. Sắc. Thật là. Ách. Ừm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Lộc Thanh Đốc nắm hắc tử tay bỗng nhiên giữa không trung, mà không nói. Nội tâm điên cuồng hô hào, tiểu tử thối. Là ta tại đánh cờ không tính sao? Có biết hay không Trung Nam Sơn kỳ thánh hàm kim lượng, rõ ràng là ngươi quá biến thái được không? Cố Kiên nhẫn lại đi 7-8 tay, Lộc Thanh Đốc chỗ chấp quân đen đã là bốn bề thọ địch, lại không chút xíu xoay sở đường sống. Lộc Thanh Đốc xem bàn mặt, bất đắc dĩ thở dài, cầm trong tay hắc tử đầu nhập một cờ, thẳng thắn nhận thua, thua thua. Hà huynh đệ tài đánh cờ cao siêu, bần đạo phục, tâm phục khẩu phục. Đạo trưởng quá khen. Di đạo mặc dù thắng, lại không có nửa phần đắc ý, ngược lại vội vàng vàng giải thích nói, tiểu đạo bất quá là ỷ vào lật nát hàng trăm hàng ngàn bản nước cờ thua phổ, lại cả ngày ở chỗ này ngồi chờ. Mới vừa chiếm chút học thuộc lòng tiện nghi, nếu bàn về thực chiến lịch duyệt, linh biến cơ xảo, cũng là kém xa đạo trưởng bậc nhất. Hà huynh đệ, khiêm tốn quá a. Lộc Thanh Đốc cười lắc đầu, nhìn về phía trước mắt cái này khiêm tốn đến quá phận thiếu niên kỳ tài, ánh mắt quét qua hắn chất đầy cầm phủ góc, hồi tưởng lại tuyết sam hạ tiết như tiếng trời tiếng đàn, lại nhớ tới hắn dẫn ra kim luân trở võ tăng lúc kia phiêu hốt nếu thần thân pháp kiếm ý, trong thâm tâm cảm khái nói, tiếng đàn siêu nhiên, kiếm ý không linh. Hôm nay lại được thấy Hà huynh đệ cái này thần hồ kỳ kỳ đánh cờ chi đạo. Hà huynh đệ tuổi còn trẻ, lại đem đàn, cờ kiếm ba đạo dung hội quán thông đến đây các nơi bước, thật là cổ kim hiếm thấy. Ghê bớm, thật ghê bớm. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới a. Di đạo bản năng lại dùng hắn câu kia câu cửa miệng lắc đầu khoát tay, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Vậy mà, đang ở Lộc Thanh Đốc trong miệng liên tiếp nổ ra đàn kiếm cờ tam tuyệt, nhìn lại hắn kia mặt không đáng nhắc tới khiêm tốn nét mặt lúc, một đạo linh quang lóe qua bộ não, nhớ tới kim dung ngoài bút, một vị nhìn thoáng qua nhân vật tuyệt thế danh hiệu. Cầm thánh, kiếm thánh, kỳ thánh. Hà huynh đệ ngươi chẳng lẽ chính là kia Côn Lôn tam thánh sao đủ đạo? Không dám. Vạn vạn không dám. Di đạo thiếu chút nữa từ trên băng ghế bật cao, hoàng đến liên tục khoát tay, thanh âm cũng thay đổi điệu. Thánh chữ thiên uy, há là phàm tục có thể vọng xưng. Tại hạ bất quá là hơi biết một chút âm luật gia lông, sẽ tay máy mấy cái con cờ, luyện nữa mấy ngày không nên thân kiếm pháp phòng thân. Chính là các bạn đùa giỡn nhạo báng đưa ta cái Côn Lôn tam tuyệt hư danh, đều đã là to như trời nâng đỡ. Như thế nào xứng đáng đạo trưởng ngài trong miệng một cái thánh chữ? Hắn cơ hồ là có chút lời nói không có mạch lạc biểu đạt hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên. Nhưng ngay khi hắn kịch liệt phủ nhận trong nháy mắt, một cái ý niệm khác giống như chuyện tất nhiên vậy tràn vào đầu góc của hắn, hắn đội vàng lời nói đột nhiên dừng lại, trên mặt kinh hoàng nhanh chóng rút đi, thay vào đó chính là một loại giống như thể hồ quán đỉnh vậy rộng mở trong sáng. Là, Di đạo nhãn con ngươi càng ngày càng sáng, cảm giác hương phấn lộ rõ trên mặt, đạo trưởng ngài nói đúng à. Côn Lôn tam tuyệt. Cái này người khác cấp danh hiệu nghe thật là doa người. Dường như lớn. Kỳ thực căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, kia xứng đáng tam tuyệt. Đồ chọc người chuyện tiếu lâm mà thôi. Côn Lôn tam tuyệt sao đủ đạo người ngoài nghe nói danh hiệu này, liền biết ta không đáng nhắc tới tâm ý, sẽ không đi nói năm ta ngông cuồng vừa thôi, tự cao tự đại. Được, chính là nó. Nói, Di đạo trang trọng địa sửa sang lại trên người áo bào trắng, hướng Lộc Thanh Đốc, sâu sắc vái chào rốt cuộc, giọng điệu cung kính mà thành khẩn, mông đạo trưởng một lời đánh thức, từ nay về sau, ta Di đạo liền đổi tên sao đủ đạo rồi, sao đủ đạo ở chỗ này, đa tạ đạo trưởng bàn tên cho. Lộc Thanh Đốc nhìn trước mắt cái này ánh mắt sáng quắc thiếu niên, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn bạn không ngờ tới, trước mắt cái này ở gió tuyết trong tuyệt cảnh cứu mình tính mạng thiếu niên kỳ tài, hoàn toàn thật chính là tương lai kia ỷ thiên đổ lòng ký khai thiên thoáng hiện Côn Lôn tam thánh sao đủ đạo. Càng không có nghĩ tới, ở nơi này nhân hắn mà hoàn toàn thời gian không gian khác nhau trong, Côn Lôn tam thánh sao đủ đạo cái tên này ra đời mấu chốt nhất linh quang chợt lóe, vậy mà duyên với bản thân vô ý thức bật thốt lên. Số mạng chi kỳ quỷ huyền diệu, sao đủ đạo vì cảm kích Lộc Thanh Đốc vì chính mình đổi tên, sẽ vì này khẽ một bản, chẳng qua là tay của hắn mới vừa đụng phải dây đàn, bên ngoài nhà gỗ liền chuyển tới một tiếng tục tăng thanh âm. Côn Lôn Tam Tuyệt gì đạo có ở đây không? Lão phu ta từ đâu tới tìm ngươi rồi? Chương 134, Càn Khôn Đại Na Di. Chương 134, Càn Khôn Đại Na Di. Nhà gỗ ngoài kia không chút khách khí tiếng hò hét, trong nháy mắt phá vỡ bên trong phòng yên lặng. Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt ánh mắt run lên, tay phải đã lặng lẽ đặt tại Tử Vi nhuyễn kiếm. Hà huynh đệ, thế nhưng là kẻ thủ tìm tới cửa, nếu cần cứu trợ, bần đạo nghĩa bất dung tử. Ha ha, Lộc đạo trưởng chớ nên khẩn trương. Sao đủ đạo vội vàng quát tay, trên mặt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ vừa buồn cười kỳ dị vẻ mặt. Ngoài cửa vị này chính là tại hạ một vị anh em kết nghĩa. Vị lao tiên sinh này là người cao ngạo, giọng nói chuyện xưa nay đã như vậy, chưa bao giờ cố kỵ người ngoài lốt hay, nhưng tâm địa. Sao đủ đạo dừng một chút, tổ chức một cái giọng nói, mang theo vài phần miễn cưỡng mà nói, ừm. Tóm lại vị lao tiên sinh này không phải người xấu. Ta mặc dù bị hắn đánh vô cùng thảm, nhưng mấy ngày này, nếu không phải hắn thỉnh thoảng lấy mời ta nhập giáo danh nghĩa, tìm ta so tài thường thường chỉ điểm, tại hạ võ nghệ cũng không thể nào tiến bộ thật nhanh. Sao đủ đạo vừa nói, một bên bước nhanh về phía trước kéo ra cửa gỗ, đón gió tuyết hướng ra phía ngoài hô, Âu Dương tiền bối. Văn bối đã sớm nói rõ qua nhiều lần, ta người này trời sinh tính cô tịch, nhàn vân giá hạ quen, chịu không nổi chút xíu câu thúc. Quý giáo minh tôn giáo nghĩa tuy tốt, làm gì được ta lười biếng thành tính, thật sự là không có ý gia nhập minh giáo, còn mời tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Minh giáo? Âu Dương. Không nghĩ tới ở nơi này thần điêu thời đại vậy mà có thể nghe được minh giáo tin tức, mà Âu Dương cái họ này cũng để cho Lộc Thanh Đốc nghĩ đến người nào đó. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở cánh cửa, nhìn về trong gió tuyết cái đó đường nét từ từ rõ ràng bóng dáng. Trong gió tuyết, một cái lao giả râu tóc bạc trắng như là bàn thạch đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo một cỗ tan không ra sắc bén cùng cao ngạo. Âu Dương tiền bối. Lộc Thanh Đốc bật thốt lên kêu lên, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Người tới chính là Tây Độc Âu Dương Phong, từ Hoa Sơn từ biệt, vị này tuyệt đại tông sư tin tức tựa như đá chìm đáy biển, trong giang hồ lại không chút xíu tin tức, ai có thể nghĩ lại cái này Côn Lôn Sơn bụng tuyệt cảnh nơi tái hiện. Ngoài cửa Âu Dương Phong, giờ phút này cũng thấy rõ bên trong nhà Lộc Thanh Đốc, nguyên bản không kiên nhẫn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tiếp theo mang theo vài phần ngạc nhiên. Toàn chân giáo tiểu đạo sĩ, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? A, hai vị nhận biết. Sao đủ đạo vừa thấy cảnh này, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, ngay sau đó càng là nhiệt tình đứng lên, cái này thật đúng là to như trời duyên phận, nếu đều là người quen, kia Âu Dương tiền bối, hôm nay ngài cũng đừng chỉ điểm ta võ nghệ rồi, gió tuyết giá lạnh, mau mời trong phòng ngồi. Lộc Thanh Đốc hướng đi tới Âu Dương Phong đánh cái đạo môn chắp tay lễ, trên mặt lộ ra một tia tha hương nộ cố chi ý vị, mặt ôn hòa mà nói, Âu Dương tiền bối, Hoa Sơn từ biệt, kinh niên chưa ngộ. Lâu nay khỏe chứ? Hừ, không chết được. Âu Dương Phong trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, coi như là đáp lại, đang nhìn Lộc Thanh Đốc trên người kia mấy chục đạo nhức mắt màu nâu đen vết máu, cùng với kia khó có thể hoàn toàn che giấu mệt mỏi khí tức sau, Âu Dương Phong nhướng mày, hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi cái này thân thương là thế nào làm? Đương kim thiên hạ còn có người có thể gây tổn thương cho ngươi đến đây sao? Phải biết năm sáu năm trước, trước mắt cái này Trọng Dương cung truyền nhân liền đã có thể ở hắn Âu Dương Phong cắp mô công dưới ung dung tiến thối, không rơi xuống hạ phong. Âu Dương Phong thực tại khó có thể tưởng tượng, còn có ai có thể đem hắn tổn thương tới trình độ như vậy? Lộc Thanh Đốc cười một cái tự giễu, cũng không trực tiếp trả lời thương thế, chẳng qua là bình tĩnh nói, tiền bối có chỗ không biết. Bần đạo vài ngày trước, may mắn đắc thủ, đem kia Thát Tử Đại Hán quý tử đưa lên Hoàng Tuyển lộ. Bây giờ bần đạo đã là Mông Cổ quốc thứ số một nếu phạm, gần như mỗi ngày đều phải bị người đuổi giết, không thể có chốc lát ngừng nghỉ, nghĩ không bị thương toàn thân trở lui, cũng là tuyệt đối không thể nào. Người giết Thát Tử Đại Hán? Ha ha ha, giết được tốt. Âu Dương Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó giống như giữa ngày hè uống ướp đá rượu mạnh vậy, đột nhiên bộc phát ra sảng khoái cười rú lên, chấn động đến nóc nhà bụi mảnh tuân rơi mà rơi. Những thứ kia hủy quê hương của ta, đồ tộc nhân ta chó Thát Tử, lão phu cũng sớm có tâm giết Thát Tử hoàng đế. Nếu không phải giáo chủ nhấn mạnh nhiều lần, lấy đại cục làm trọng không cho vọng động, lấy lão phu tính tình, sớm giết tới kia họ Dìn Hán đỉnh, tàn sát hết hắn kia ổ dám chó vừng ra, đại hãn. Giáo chủ. Lộc Thanh Đốc bén nhạy bắt được tiếng xưng hô này, kết hợp với Sao Đủ Đạo mở cửa lúc ngôn ngữ, trong lòng đã sáng như tuyết, mới vừa nghe Hà huynh đệ nói cùng mình giáo, Âu Dương tiền bối giờ phút này còn nói giáo chủ, chẳng lẽ tiền bối ngài không ngờ dẫn thân vào minh giáo? Không nghĩ tới một mực tâm cao khí ngạo, duy ngã độc tôn Tây Độc vậy mà thành nghe lệnh cùng người thủ hạ, cái này không khỏi để cho Lộc Thanh Đốc có chút ngạc nhiên, cái này minh giáo giáo chủ đến tuột cùng là bực nào nhân vật, có thể để cho Âu Dương Phong đồng ý này hạ. Âu Dương Phong cùng phóng tiếng cười ngừng lại, hắn cặp kia thâm thúy trong tròng mắt, trong nháy mắt dâng lên một mảnh tan không ra đau đớn, yên lặng mấy tức, mới chậm rãi nói, đúng nha, lão phu bây giờ đã bái nhập minh giáo rồi. Từ ngày đó Hoa Sơn đỉnh bên trên khôi phục thần trí chi nhớ, lão phu liền đi cả ngày lẫn đêm, chỉ muốn bởi về Bạch Đà Sơn nhìn một chút. Không ngờ ta kia kinh doanh nửa đời Bạch Đà Sơn trang, đã sớm ở Mông Cổ võ sắt Tây Trinh lúc, hóa thành một phiến đất hoang vu nói vụ. Trong núi Âu Dương gia lưu mạch con cháu, trung thành bộ khúc toàn bộ. Câu nói kế tiếp, Âu Dương Phong cũng nữa không nói ra miệng, nhi tử chết ở Trung Nguyên, tộc nhân lại bị Mông Cổ tận giết, bây giờ Âu Dương Phong chân chính thành người cô đơn, trong lòng kia cổ ngút trời hận ý cùng bi thương, đã tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp nhà gỗ. Cái này hận ý, không chỉ có vì những thứ kia chết đi tộc nhân đệ tử, cũng cái nào đó tên là chị dâu, cũng là con trai hắn mẫu thân, để cho hắn nhớ cả đời người kia. Âu Dương Phong hít một hơi dài, cưỡng ép đè xuống cuộn trào tâm tình, tiếp tục nói, sau đó, lão phu chỉ muốn lẻn vào đại mạc, làm thịt mấy cái Mông Cổ vương gia chút giận, vậy mà người Mông Cổ để phòng tâm nghiêm, mấy lần lỡ tay, ngược lại bại lộ hành tảng, đưa tới một cái tên là Tát Khố phái mật giáo tông môn điên cuồng đuổi giết. Nói tới Tát Khố phái, Âu Dương Phong trong mắt lóe lên một tia sợ cùng u ám, những thứ kia Tát Khố phái yêu nhân trong, rất nhiều người cũng sẽ một loại cực kỳ tà môn công phu, có thể hút người nội lực, âm độc vô cùng. Lão phu ngang dọc một đời, khó gặp đối thủ, lại thiếu chút nữa thua ở kia quỷ bí thủ đoàn dưới. Có một lần ta bị mười mấy cái Tát Khố phái cao thủ đẩy vào tuyệt cảnh, là nhà ta giáo chủ đi ngang kia phiến tử địa, gặp bọn họ lấy nhiều khi ít liền muốn vì lão phu ra mặt. Lúc ấy nàng chỉ dùng một con tay, đơn giản phất một cái, một dẫn, liền khiến cho mấy cái yêu nhân hút công tà thuật mất đi hiệu lực, đem đám người kia bị dọa sợ đến chạy trối chết. Sau giáo chủ lại mang ta trở về Quang Minh đỉnh chữa thương, ta nhân cảm kích nàng ân cứu mạng, lúc này mới bái nhập Minh giáo. Lộc Thanh Đốc nghe xong, không khỏi cảm khái, kia Tát Khố phái người, Vân đạo đã từng đánh qua giao cho, bọn họ sử dụng, nên là đã sớm thất truyền Bắc Minh thần công chuyên thu nạp trong người khác lực cho mình sử dụng, khó lòng phòng bị. Cùng với lúc đối địch, Vân đạo cũng chỉ có thể dựa vào Tử Vi Nhuyễn kiếm loại này thần binh chi lợi, kéo dài khoảng cách, không cho này tiếp xúc thân thể cơ hội. Âu Dương tiền bối, ngài mới vừa nói quý giáo giáo chủ chỉ dựa vào một kỹ, liền có thể làm bọn họ tà công mất đi hiệu lực, lui địch với vây tay một cái. Kia thật là thần hồ kỳ kỹ, xem ra quý giáo giáo chủ nhất định là một vị đương thời hiếm hoi không phải đời nào cũng có cao thủ a. Ha ha ha. Âu Dương Phong nghe vậy, lần nữa cất tiếng cười to, chẳng qua là lần này trong tiếng cười mang theo vài phần chế nhạo, cao thủ không phải đời nào cũng có. Hắn lắc lư đầu, nhếch miệng lên lau một cái kỳ dị lại mang chút kính ý nụ cười, tiểu đạo sĩ a tiểu đạo sĩ, ngươi thông minh một đời, lần này cũng là hoa mắt. Nhà ta giáo chủ bất quá là cái chừng 20 tiểu nữ hoa tử, căn bản cũng không phải là cao thủ gì. Không phải cao thủ. Lộc Thanh Đốc cùng bên cạnh Sao Đủ Đạo cũng sửng sốt. Chính là Âu Dương Phong trong mắt ánh sáng lập lòe, nàng mặc dù có thể tùy tiện dọa lui đám kia yêu nhân, tuyệt không phải tu vi thông thiên triệt địa. Toàn do nàng chỗ tập một môn bổn giáo hộ giáo thần công. Môn thần công này am hiểu nhất chính là Na Di kình lực, điên đảo hư thực. Những thứ kia yêu nhân lực hút vừa mới gần người, liền bị chuyển phân tán, căn bản không thể nào ra sức. Những thứ kia yêu nhân không biết trong đó huyền bí, ở trong mắt bọn họ giáo chủ lợi hận, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, kỳ thực bất quá là bản thân họ hù dọa bản thân, về phần giáo chủ bản thân công phu sao? Âu Dương Phong trầm ngâm một chút, tựa hồ đang nhớ lại tương đối, cuối cùng cấp cái 10 phần đúng chỗ đánh giá, lấy lão phu xem xét, cũng liền cùng 20 năm trước, mới vừa học được lão ăn mày hàng long thập bát trưởng lúc Quách Tĩnh không kém bao nhiêu đâu. Coi như thông thường cao thủ, nhưng cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy không thể với tới không phải đời nào cũng có. Chẳng lẽ là Càn Khôn đại Na Di? Lộc Thanh Đốc trong lòng đột nhiên run một cái, cơ hồ là bật thốt lên, ấn chứng Âu Dương Phong trong miệng tuyển học danh tiếng. Ừm. Mới vừa rồi còn mang theo vài phần nói cười hăng hái Âu Dương Phong, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, cặp kia như chim ưng ánh mắt đột nhiên trợn tròn, phảng phất lần đầu tiên chân chính thấy rõ trước mắt người tiểu đạo sĩ này. Một cỗ sơn nhạc sụp đổ vậy khủng bố áp lực không có dấu hiệu nào từ trên thân Âu Dương Phong bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà gỗ, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ở Lộc Thanh Đốc trên mặt, lớn tiếng chất vấn, "Tiểu đạo sĩ, ngươi làm sao có thể biết ta Minh giáo chân giáo thần công danh tiếng?" Nói, chương 135, không giống nhau Âu Dương Phong chương 135, không giống nhau Âu Dương Phong bên trong nhà gỗ không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đón Âu Dương Phong tràn đầy dò xét ánh mắt, Lộc Thanh Đốc dĩ nhiên không thể nói mình là đời trước xem tiểu thuyết biết Càn Khôn đại Na Di. Vì vậy hắn cố làm bình tĩnh phong dong, thậm chí mang theo vài phần ngại thế nào liền điều này cũng không biết bất đắc dĩ, không nhanh không chậm mở miệng, tiền bối chẳng lẽ quên. Kia bộ để cho anh hùng thiên hạ cạnh khom lưng cửu âm chân kinh này tác giả hoàng thượng vốn là đại tống văn thần, hắn ở sửa sang lại đạo tàng lúc tự đi ngộ ra tới tuyệt đỉnh võ công, sau bị triều đình chỉ ý tiêu diệt Minh giáo, quan binh tan tác sau, đơn đấu Minh giáo một đám cao thủ, đánh chết nhiều tên pháp vương, sứ giả bay về sau vậy mà đi, lại đưa tới Minh giáo phục cả nhà bị giết. Vì báo thủ, hắn ẩn cư hơn 40 năm, khổ tư phá giải kẻ thù võ học phương pháp, lúc này mới có cửu âm chân kinh. Ừ. Âu Dương Phong gật gật đầu, hắn cả đời cũng mong muốn lấy được cái này cửu âm chân kinh, vì vậy đối bộ kinh thư này khởi nguồn tự nhiên cũng là quen tại tâm. Vừa thấy Âu Dương Phong tin tưởng mình nói, Lộc Thanh Đốc nhân cơ hội bắt đầu gật gẫm. Như người ta thường nói biết người biết ta, trăm trận không uy. Hoàng thượng thân là Minh giáo kẻ thù sống còn, đối gốc dễ ngọn nguồn đi sâu nghiên cứu sâu, chỉ sợ so Minh giáo nhà mình hộ pháp còn phải thấu triệt. Kia Càn Khôn đại Na Di kỳ diệu đặc tính, hoàng thượng tiền bối thế nhưng là đặc biệt ở cửu âm chân kinh bài tựa trong, rất rõ ràng địa điểm bình luận vượt qua, văn bối bất quá là từ kia bài tựa trong thấy được vụn vặt linh tinh mà thôi. Âu Dương Phong kia căng thẳng sát ý trở nên hơi chậm lại, bất quá vẻ ngờ vực càng đậm. Tiểu đạo sĩ, chuyện này là thật. Lão phu nhưng chưa hề nghe nói cửu âm chân kinh còn có cái gì bài tựa. Lộc Thanh Đốc nét miệng lên một tia nụ cười như có như không, trực tiếp ngược lại đem một quân. Âu Dương tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối ngươi tựa hồ căn bản liền chưa thấy qua cửu âm chân kinh đi. Ngươi luyện là ta hoàng sư tỷ cho ngươi cửu âm giả kinh, làm sao ngươi biết cửu âm chân kinh không có chương mở đầu đâu? Vàng, dung, thử. Âu Dương Phong cái trán gân xanh đột nhiên giật mình, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra hoàng dung tên, nặng nề hừ một tiếng sau, mới miễn cưỡng đè xuống cuộn trào lửa giận, to âm thanh hỏi, ngươi mới vừa rồi quản nha đầu kia gọi sư tỷ, thế nào? Ngươi cái này trọng dương cung bảo bối quý giá, cũng lại lao ăn mày tên kia làm sư phụ. Âu Dương Phong trong giọng nói tràn đầy không thể tin, cùng một tia khó chịu. Tiền bối tuệ nhãn. Lộc Thanh Đốc thản nhiên gật đầu, vân đạo xác thực đã được thất công sư phụ không bỏ, thẹn hàng một tưởng. Cửu âm chân kinh chính là từ đại sư minh của ta Quách Tĩnh sư minh giao phó với ta. dù ngại vì Trọng Dương tổ sư di mệnh, đoan bối trước người toàn chân đệ tử chưa dám tu tập trong đó cụ thể võ học chiêu thức. Nhưng dù sao cũng là tiên hiển võ học tâm đắc, vân đạo tự nhiên tăng tử mạnh nghiên cứu, cũng vì vậy biết được hoàng thượng tiền bối năm đó cùng Minh giáo kia đoạn công án. Lộc Thanh Đốc những lời này chính thật một giả, giọng điệu tự nhiên, Âu Dương Phong nhất thời cũng khó phân biệt thật giả, hơn nữa giờ phút này hắn tâm tư cũng chuyển đến một địa phương khác. Hừ hừ, lão ăn mày ngược lại giảo hoạt, lại bị cái đồ đệ tốt. Âu Dương Phong từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp, đã có đối Hồng Thất Công ánh mắt ghen tị với, lại có mấy phần tốt như vậy mầm non cũng làm cho hắn đụng phải ghen tuông. Đầu tiên là gạt đến Quách Tĩnh kia tiểu tử ngốc, bây giờ lại đem ngươi như vậy cái né con lỗ mũi cũng thu làm môn hạ, lão ăn mày cái này đẩy trời số đỏ, thật là tức chết người ngoài. Âu Dương Phong tự lẩm bẩm, giống như hoàng dược sư, cái loại đó ngũ tuyệt chi tranh trong, không muốn bị lao đối đầu làm hạ thấp đi lòng nhiều thắng, lại bị lặng lẽ đốt, Âu Dương Phong cũng muốn tìm cho mình cái truyền nhân, cùng Hồng Thất Công truyền nhân phân cao thấp. Hắn đột nhiên chuyển một cái mặt, kia mang theo vài phần khảo cứu cùng nóng bỏng ánh mắt, địa một cái rơi vào sao đủ đạo thân bên trên. Gì đạo? A, không. Bây giờ nên gọi sao đủ đạo. Âu Dương Phong ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng để cho thanh âm lộ ra uy nghiêm đáng tin. Tiểu tử, ngươi hôm nay đụng đại vận. Lão phu nhìn ngươi căn cốt tốt đẹp, nội tính phi phàm, mảnh này gió tuyết tử địa trong cũng là khó gặp thiếu niên tài tuấn. Ngươi nhưng nguyện nhập ta Minh giáo môn hạ, bái lão phu làm thầy. Âu Dương Phong dùng sức luốt luốt râu bạc trắng, một bộ to như trời ân điện hạ xuống thân ngươi bộ dáng, đáng tiếc người ta căn bản không nể mặt hắn. Sao đủ đạo mang trên mặt không thể bắt bẻ cung kính nụ cười, liên tiếp chắp tay, ai nha. Âu Dương tiền bối, được ngài hơn nửa năm đó lúc tới thường nể mặt ghé bước hàn xá, chỉ điểm vãn bối kia thứ phẩm không chịu nổi kiếm pháp, tiểu tử trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, thường nghĩ không biết lấy gì báo đáp. Chẳng qua là, thời suy tư thế nào mới có thể có ở đây không thất lễ dưới tình huống tự tuyệt. Sao đủ đạo sau khi suy nghĩ một chút mới nói, thứ nhất vãn bối thiên tính lười biếng sợ phiền phức, sợ nhất những thứ kia môn quy giáo điều, chỉ nguyện làm sơn giã người rảnh rỗi, tiêu giao tự tại. Thứ hai mà, vãn bối cuộc đời này duy đối kiếm này chi nhất đạo hơi tổn si tâm, trừ cái đó ra trường pháp, quyền cước, trợ thuật, thật sự là không để được chút xíu hăng hái a tiền bối ngươi cùng ta tương giao nửa năm, theo ta hiểu, ngài dường như cũng không thế nào xử kiếm đi. Khốn kiếp tiểu tử, không biết điều. Âu Dương Phong bị lần này mềm đinh trận được đỏ bừng cả khuôn mặt, râu tóc cũng thiếu chút nữa căn căn dựng thẳng. Hắn tây độc Âu Dương Phong khi nào bị loại này chê bai giận đến hắn chỉ bên cạnh Lộc Thanh Đốc, đối sao đủ đạo giống to, thụ tử vô chi. Ngươi nhưng hiểu được lão phu là người phương nào? Tây độc Âu Dương Phong, danh hiệu này năm đó uy chấn thiên hạ. Những thứ kia khóc đều, nguyện ý táng ra bại sản chỉ cầu ta chỉ điểm một chiêu nửa thức người, có thể từ nơi này chân núi Côn Lôn xếp hàng đại tống dưới Lâm An Thành. Ngươi không tin ngươi hỏi cái này tiểu đạo sĩ. Hắn không dám nói láo. Rốt cuộc là phong điên mấy năm, trải qua tình người ấm lạnh, bây giờ Âu Dương Phong cũng đã không có năm đó tàn nhẫn tính tình, bị sao đủ đạo khinh thường, vậy mà suy nghĩ để cho người khác thay mình chứng minh, mà không phải giết kia khinh thường mình người. Âu Dương Phong tức xỉ khói dáng vẻ, thấy Lộc Thanh Đốc khỏe miệng không nhịn được có gắp. Khu khu. Cố gắng nín lại cười, Lộc Thanh Đốc nghiêm trang tiếp lời, Âu Dương tiền bối nói không qua. Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, tứ đại tông sư là đường thời võ học đỉnh. Âu Dương tiền bối Tây Độc uy danh, chấn động hoàn vũ. Cho dù cho tới bây giờ, ở Trung Nguyên võ lâm nhắc tới ngài, đó cũng là không ai không biết, không người không ngưỡng mộ. Trước dâng lên đỉnh đầu mũ cao, mắt thấy Âu Dương Phong sắc mặt hơi bất giận, Lộc Thanh Đốc mới khoan thai tiếp tục. Chẳng qua là dưa hái xanh không mà ta, nếu Hà huynh đệ tâm hướng kiếm đạo, chỉ ở chuyên quyền một nhà, vô tình khắc ném hắn cửa. Âu Dương tiền bối, ngài cần gì phải miễn cưỡng đâu? Đúng lắm đúng lắm. Sao đủ đạo giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, như gà con mổ thóc gật đầu. Tiền bối ngài minh giám, ta Hà gia tuy không phải võ lâm danh môn, nhưng tổ tiên chuyển xuống một bộ cũ nát kiếm phổ, thật có này chỗ bất phàm. Vạn bối những năm này du lịch Tây Vực, khắp nơi tra soát kiếm phổ, đều chỉ là vì bổ ích hoàn thiện nhà mình cái này truyền thừa. Ngài muốn cho ta bỏ ở trong tay kiếm, đi học cái gì khác tuyệt thế thần công, vậy nhưng thật là muốn tiểu tử bệnh. Sao đủ đạo lắc đầu như đánh trống trầu, không biết còn tưởng rằng Âu Dương Phong không phải muốn thu hắn làm đồ đệ, mà là muốn bắt hắn vào cung làm thái giám đâu. Tức chết ta cũng. Âu Dương Phong chỉ hai cái này một sướng một họa tiểu tử, giận đến râu thẳng run, lại vậy mà không bạo phát ra lôi đình chi nộ, chẳng qua là nặng nề ở trên bàn đập một quyền, chấn động đến chén nhỏ nhảy loạn, sau đó căm giận trừng mắt nhìn Lộc Thanh Đốc một cái. Tiểu tử thúi, chỉ ngươi nói nhiều, chỉ ngươi hiểu đến đáp. Phát tiết vậy địa mắng xong, Âu Dương Phong tựa hồ cũng cảm thấy rằng có tiếp nữa chỉ biết càng mất mặt. Hắn định bắt lại Lộc Thanh Đốc cánh tay, kêu một câu, "Đi, cần lão phu đi Quang Minh đỉnh đi một chuyến." "Tiền bối, cái này?" Lộc Thanh Đốc hơi ngạc nhiên, bớt nói nhảm. Âu Dương Phong không nói lời gì, kéo hắn liền hướng ngoài đi. Ngươi mới vừa nói cửu âm chân kinh trương mở đầu lời nói, lão phu tin bảy phần. Nhưng càn khôn đại na di dù sao cũng là minh giáo sống yên phận thần công, một mình ngươi người ngoài có thể nói ra này huyền diệu đặc tính, là sự quan trọng đại. Lão phu bây giờ thân là minh giáo giáo chúng, hôm nay đã biết chuyện, nếu không vì giáo chủ giải thích rõ ràng, chính là thật xin lỗi giáo chủ, thật xin lỗi minh giáo. Với lý không hợp. Âu Dương Phong lời nói dù cứng rắn, trên tay lôi kéo động tác lại không thô lỗ, vừa đi còn bên lại nhà lại nhảy giải thích, như cái sợ bị vãn bối hiểu lầm lão đầu. Yên tâm, yên tâm. Nhà ta kia nhỏ giáo chủ, tuy còn trẻ tuổi, cũng là vô cùng người hiểu chuyện, sẽ không lung tung oan của ngươi, đến lúc đó chỉ cần đem đầu đuôi câu chuyện mới nói rõ, lấy nàng tính tình, chỉ biết khen ngợi hoàng thượng kiến văn quảng bác, quả quyết sẽ không làm khó ngươi. Âu Dương Phong dừng một chút, dùng sức bóp một cái Lộc Thanh Đốc cánh tay, giọng điệu càng tin tưởng trải lòng mấy phần, hơn nữa ngươi là Vương Trọng Dương truyền nhân, bây giờ lại là Hồng Bảy kia lão khiếu hóa đồ đệ, xem ở hai người bọn họ mức, lão phu còn có thể hãm hại ngươi không được. Chẳng qua là đi một lần, giải thích rõ, tránh khỏi ngày sau sinh ra phiền toái không cần thiết. Lộc Thanh Đốc bị hắn cái này pháo liên châu vậy, vừa đẩy vừa kéo, lại giải thích lại bảo đảm điệu bộ làm cho dở khóc dở cười, nội tâm điên cuồng rủa xả. Đây là ta biết tây độc sao? Năm đó lão nhân ra ngài, thế nhưng là đuổi theo Quách Tĩnh vợ chồng vào chỗ chết hố kẻ hung ác à? Thế nào bây giờ trở nên như vậy thông tình đạt lý cố niệm tình xưa? Họa phong này đột biến được ta có chút không tiếp thụ nổi a. Mặc dù biết bây giờ Âu Dương Phong đã không phải là năm đó tây độc, nhưng hắn bây giờ nói ra tới, cũng có chút quá không hợp hợp hắn ở bắn điêu thời kỳ hình tượng. Bây giờ cái này lôi cánh tay hắn, trong miệng lại nhảy không ngừng Âu Dương Phong, thật giống như là một cái nhà bên cạnh lao đầu dâu bạc. Lộc Thanh Đốc bất đắc dĩ thở dài, buông tha cho dễ rủa. Cũng được. Nếu Âu Dương tiền bối ngài đem lời đều nói đến nước này, kia bần đạo liền theo ngài, đi chỗ đó trên Quang Minh đỉnh, tham viếng một cái vị thiếu niên kia anh chủ Minh giáo giáo chủ đi. Chỉ mong. Lộc Thanh Đốc dừng một chút, mang theo nồng nặng hoài nghi cùng phó thác cho trời ý bị nói, chỉ mong đúng như ngài đã nói, đừng đến lúc đó có sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Chương 136, Nam Tống thời kỳ Minh giáo. Chương 136, Nam Tống thời kỳ Minh giáo. Trước mắt chỗ ngồi này được sừng Quang Minh đỉnh ngọn núi, xa không phải dựa ngày thời đại kia khiến Mông Cổ đế quốc ăn ngủ không yên phản tặc trái tim, cũng xa chưa thành làm hậu thế giang hồ nghe mà biến sắc ma giáo tổng đàn. Ở Mông Cổ thiết kỵ khí thôn 10,000 dặm, như mặt trời ban trưa ngay lúc này, nó bất quá là trong quần sơn chi chít một tòa vị trí bí ẩn, yếu vô nhân tích hoàng vu dã linh mà thôi. Năm xưa bị đại tống liên tục vây giết đau đớn, đã sớm xâm nhập Minh giáo xương thủy, khiến cho bọn họ giống như ngủ đồng cánh đồng tuyết cô lang, đem cuối cùng xào huyệt chôn giấu thật sâu tại phiến thiên địa này cuối. Nếu không phải có Âu Dương Phong tự mình dẫn đường, Lộc Thanh Đốc cho dù đạt biến cô lôn, cũng tuyệt khó ở nơi này bao phủ trong làn áo bạc, đường tắt đoạn tuyệt hỗn độn thế giới trong, tìm được cái này Quang Minh đỉnh. Hai người mới vừa đi tới chân núi, một đạo nhanh chóng như điện bóng trắng không có dấu hiệu nào từ một chỗ lật tuyết cự nham sau lóe ra. Người đâu một thân màu trắng áo choàng gần như cùng đất tuyết hòa làm một thể, đầu tiên là hướng về phía Âu Dương Phong kính cẩn ôn quyền, được rồi cái lộ ra quân ngũ khí tức lễ tiết, thuộc hạ tham kiến dâu trắng Quốc Vương. Xin hỏi Quốc Vương, vị đạo trưởng này là? Nam tử xem Lộc Thanh Đốc, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, ánh mắt không ngừng đánh giá. Dài dòng. Âu Dương Phong cực kỳ không nhịn được giơ rộng lớn ống tay áo, dường như muốn xua đuổi đáng ghét bay nhặng, đây là lão phu mang đến khách, có chuyện quan trọng cần lập tức ra mắt giáo chủ, bọn ngươi mau cho đi. Mặc dù Âu Dương Phong tính khí đã đổi không ít, thế nhưng cũng chỉ là đối với mình quan tâm người mà nói, đối với những người khác, hắn kia cổ thuộc về ngày xưa Tây độc sát khí cho dù thu liễm không ít, cũng vẫn vậy mang theo không cho kháng cự uy thế. Kia áo bào trắng thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng chung quy không dám nghịch Âu Dương Phong, gật gật đầu sau, hắn hướng phía sau đổi tuyết cực kỳ ẩn nút phương vị, làm cái phức tạp dùng tay ra hiệu. Bá, bá, bá. Một màn kinh người xuất hiện, nguyên bản nhìn như bằng phẳng vô ngần trên mặt tuyết, trong nháy mắt đứng lên hơn 20 tên giống vậy mặc trắng như tuyết áo choàng tình trạng hán tử. Bọn họ động tác đều nhịp, mỗi người trong tay cũng nắm chặt một cây chôn sâu với tuyết rơi vải đầy thô thừng. Đúng. Hai mươi mấy người cùng kêu lên gầm nhẹ, đột nhiên phát lực kéo về phía sau túm. Ung ung, cốt két ít, làm người ta dựng ngược tóc gáy kim loại tiếng va chạm tròng. Trước mắt kia phiến chắc địch tuyết động đột nhiên hướng hai bên sụt lở, xé toạc, một đạo chiều rộng quá hơn một trượng, sâu đạt nửa người hố tuyết thình lình xuất hiện ở Lộc Thanh Đốc trước mắt. Khoa trương hơn chính là, mưa ngọn nguồn hoàn toàn rậm rạp chẳng chịt, cắm ngược mấy chục sắp xếp mài sáng loáng lưỡi đao sắc bén, mũi đao hướng lên, giờ giận như răng nanh. Nếu có người tùy tiện bước vào, giờ phút này đã hóa thành thịt nát. Cho đến kia mười mấy người, từ trái phải hai bên đem sắp xếp đao kéo ra, một cái chỉ chứa một người thông qua đường hẹp quanh co, mới từ kia sắp xếp đao trong bẫy giữa hiện hiện ra. Thật là thủ đoạn. Lộc Thanh Đốc trong lòng nghiêm nghị, lấy hắn bây giờ tu vi cùng bén nhạy ngũ giác, tự nhiên có thể phát hiện tuyết rơi có người ở nút, không chút nào không thể cảm nhận gần đây ở gang tấc tuyệt sát bây giờ. Minh giáo, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn âm thầm thán phục, thấy những người này cử chỉ có độ, giống như quân nhân giống hơn là giang hồ nhân sĩ, nghĩ tới đây Minh giáo từ lúc sáng lập bắt đầu, đến lớn Minh hướng thành lập trước, bất luận nhà nào kia họ làm hoàng đế, bọn họ cũng giống như trước đây tạo phản, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là chuyên nghiệp tạo phản môn phái, cùng cái khác giáo phái chính là không giống nhau. Phát cái gì ngốc? Đi. Âu Dương Phong thấy Lộc Thanh Đốc mắt lộ ra rung động, không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, trước bước lên đầu kia nguy hiểm đường mòn. Lộc Thanh Đốc đội vàng tập trung ý chí, theo Âu Dương Phong cùng nhau lên núi, vừa đi vừa hỏi, đúng tiền bối, mới vừa rồi người nọ kêu ngài dâu trắng Quốc Vương, cái này nhã hảo. Câm miệng. Âu Dương Phong mặt mo hơi đỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, đáng chết tên, lão phụ cái danh hiệu này, tiểu tử ngươi tự mình biết liền thôi, tuyệt đối không thể để cho lão ăn mày biết, nghe rõ ràng sao? Nguyên lai Âu Dương Phong bởi vì võ nghệ cao siêu, rõ ràng mới vừa gia nhập Minh giáo không bao lâu, cũng đã là tứ đại pháp vương một trong. Ấn Minh giáo lệ thường, tứ đại pháp vương pháp danh đều là màu sắc thêm độc vật, như dựa ngày thời kỳ Kim Mao sư vương, Tử Sam Long vương, Bạch Mi Ưng vương, Thanh Dực Bất vương. Đến Âu Dương Phong nơi này, bởi vì này tuyệt học các mô công, hơn nữa một con dâu bạc trắng tóc trắng, vì vậy bị người gọi là dâu trắng Quốc Vương, chẳng qua là chính hắn đối cái này biệt danh bất mãn hết sức, càng không muốn để cho trước kia bạn cũ biết. Phải biết năm đó mình bị xưng là Tây độc, nhưng bởi vì các mô công bị Hồng Thất Công một mực thối con cóc gọi, nếu để cho hắn biết mình thật sự có cái mang cóc chữa biệt danh, không chừng lao ăn mày tờ nào miệng thối sẽ thế nào chuyện tiếu lâm bản thân đâu. Mắt thấy năm đó tàn nhận âm độc Âu Dương Phong, bây giờ vậy mà cùng đứa bé vậy, Lộc Thanh Đốc không khỏi buồn cười, một đường không lời, đợi hai người leo lên Quang Minh đỉnh kia bị nhân công khai tạc ra cực lớn nền tảng, một tòa từ cực lớn màu nâu xám nham thạch lũy thế mà thành pháo đài thức đại điện cứ như vậy đột ngột đứng sững ở trước mắt. Tựa hồ là bị ba tư tổng đàn ảnh hưởng, tòa kiến trúc này ngược lại có chút dị vực phong tình. Âu Dương Phong đối cửa điện ngoài đứng hầu áo bào đen giáo chúng nói chút gì, tự có người hầu đội vã vào bên trong thông báo. Một lát sau, nặng nề chắc địch cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra thâm thủy u ám cung điện. Lộc Thanh Đốc hít sâu một cái căm căm không khí, bước vào truyền thuyết này trong Minh giáo tổng đàn chính điện. Trong điện, to lớn cột đá chống đỡ mái vòm. Tia sáng từ chỗ cao nhỏ hẹp lô bắn vào, ở u ám trong cắt xuất ra đạo đạo cột ánh sáng. Trung ương trên đài cao, một tôn cực lớn ngọn lửa đồ đằng khắc đá tản mát ra trang trọng mà khí tức đè nén. Đồ đằng phía dưới đá trên đế, một vị mặc trang nhã màu xanh la sam thiếu nữ đang nghiêng người dựa vào ngồi ở trên đế, thế nhưng phần lưỡi biếng lại không che giấu được kỳ cốt tử trong lộ ra sắc bén phong mang. Thiếu nữ này bất quá tuổi đôi mươi, da thịt trắng tuyết, trắng bóng nhắn nhủi được mấy như mỹ ngọc, một đôi mắt u thâm sáng ngời, giống như trong đêm tối lộng lẫy nhất sao trời. Nói riêng về dung nhan sự tinh xảo tuyệt luân, cô nương này đủ để cùng tiểu long nữ phân cao thấp, nhưng nàng khí chất lại cùng tiểu long nữ kia xuất trần trong trẻo lạnh lùng di thế hoàn toàn khác biệt, giữa hai lông mày anh khí bộc phát, tựa như một thanh dấu ở đẹp đẽ trong vỏ kiếm tuyệt thế thần binh. Thiếu nữ ngồi xuống, hai bên trái phải cắt thiết một tịch lương cao ghế đá. Người bên trái, tuổi chừng 40 ra ngoài, một thân văn sĩ áo xanh, mặt mũi nho nhã lại ánh mắt ngạo nghễ. Tay phải thời là một vị râu tóc hoa râm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lục tuần ông lão, hắn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thỉnh thoảng lấy tay khăn che miệng ho nhẹ, một bộ bệnh xương rời ra bộ dáng. Xuống chút nữa, đại điện hai cánh trái phải, phân biệt trưng bày bốn thanh hơi thấp cây mùn ghế xếp, đại biểu Minh giáo nòng cốt tứ đại pháp vương vị, trừ bên tay trái thứ nhất đem là vô ích, còn lại ba thanh mỗi người ngồi hai nam một nữ ba người. Âu Dương Phong đầu tiên là hướng về phía vị giáo chủ kia hơi gật gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó hướng Lộc Thanh Đốc giới thiệu, "Tiểu đạo sĩ, vị cô nương này chính là ta Minh giáo giáo chủ, Tô Vân Tụ." Âu Dương Phong mặc dù là báo ân bái nhập Minh giáo, nhưng tựa hồ đối với nhà mình giáo chủ cũng không có quá nhiều tôn kính, giọng điệu giống như là ở giới thiệu nhà mình vãn bối bình thường. Kia Tô Vân Tụ đối với lần này cũng không để ý, ngược lại cười đối Lộc Thanh Đốc gật gật đầu. Tiếp theo Âu Dương Phong tiếp tục vì Lộc Thanh Đốc giới thiệu, giáo chủ bên trái vị kia là ta Minh giáo tả sứ Vương Thanh Tuyển, bên phải vị kia là có khiến Tô Mộ Phạm. Cái kia tên là Tô Mộ Phạm hữu sứ ngược lại hiền hòa, rõ ràng xem suy yếu vô cùng, nhưng vẫn là hơi đứng dậy lên tiếng chào. Vị kia tả sứ thời là ngạo khí mười phần, chẳng qua là liếc về Lộc Thanh Đốc một cái, trên mặt vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Giới thiệu xong tả hữu nhị sứ sau, Âu Dương Phong chỉ bốn pháp vương trong một vị nam tử áo đen, nói, đây là ta Minh giáo bốn pháp vương một trong mực tay báo Vương Thiết Bất Phàm. Tên là Thiết Bất Phàm nam tử cười đối Lộc Thanh Đốc ôm quyền thi lễ. Lộc Thanh Đốc thấy nam tử này hai tay quyền trên đỉnh núi đều là màu đen vết chai, hiển nhiên là ngạnh công cao thủ. Sau, Âu Dương Phong giới thiệu một vị áo lam tu sĩ, vị này cùng là bốn pháp vương một trong, tên là Lữ Vô Hưởng, gọi là Thanh Bút Xà Vương. Vị này Lữ Vô Hưởng sắc mặt thanh bạch, tay trái đặt ở cái ghế trên lan can, ngón tay thon dài chống chán, một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhìn về Lộc Thanh Đốc lúc cũng chỉ là nhẹ nhàng nhổng lên tay trái một ngón tay, coi như là chào hỏi. Vị cuối cùng nữ tử thì bị xưng là Xích Di Hồ Vương Phan Tình Nhi, nàng ngược lại làm người nhiệt tình, hoàn toàn trực tiếp rời chỗ, dãy rùa eo đi tới Lộc Thanh Đốc trước người, lấy tay nhẹ nhàng xẹt qua trên người hắn những thứ kia vết thương, cười nói, tốt tuấn tú tiểu lang quân, ai độc ác như vậy, đem ngươi thương nặng như vậy, tỉ tỉ nhìn thật lòng đau. Hồ Vương, thu liễm một chút đi, tiểu tử này là cái đạo sĩ, ngươi chớ quá mức. Âu Dương Phong trừng Phan Tình Nhi một cái, vị này Hồ Vương hiển nhưng rất sợ hắn, vị này Cốc Vương hậm hực nhíu môi, ngồi về vị trí của mình. Sau Âu Dương Phong thì ngồi vào cái kia thanh vô ích trên mặt ghế, nói, về phần lão phu, cũng là bổn giáo pháp vương một trong, bất quá cái đó khôn tiếp tức hiệu, đừng vội nhắc lại. Trong giọng nói buồn bực ý có thể thấy rõ, cũng chỉ có Âu Dương Phong bực này nhân vật mới có thể ở chịu làm kẻ dưới sau, vẫn vậy giữ vững như vậy siêu nhiên thậm chí mang theo kiêu căng thái độ. Đang ngồi đám người đều biết vị này Tân Tấn Cốc Vương đối với mình pháp hiệu bất mãn, nhưng cũng không có người dám chỉ trích hắn vô lễ. Rất hiển nhiên, chúng ta vị này ngũ tuyệt, dù là bái nhập Minh giáo cũng vẫn là địa vị cao cả. Bây giờ Minh giáo kém xa trăm năm về sau dựa ngày thời kỳ như vậy cường thịnh, cũng không có cái gì năm tám nhân, ngũ hành cờ làm cho loại nhân vật. Ở Âu Dương Phong giới thiệu xong tất cả mọi người sau, Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, hướng trên đài cao vị kia dung nhan tuyệt thế, uy nghi tự sinh trẻ tuổi giáo chủ sâu sắc làm một cái đạo môn chắp tay lễ, cất cao giọng nói, toàn chân giáo đệ tử, Lộc Thanh Đốc, bái kiến Minh giáo Tô giáo chủ. Trên đài cao, Minh giáo giáo chủ Tô Vân Tụ, thoáng ngồi thẳng thân thể, lúc trước kia tia lười biếng đã tiêu tán, thay vào đó chính là một loại tham cứu, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm giống như đỉnh núi Côn Lôn hàn tuyến kích ngọc, Lộc đạo trưởng không cần đa lễ. Mới vừa người hầu truyền lời, nói là Âu Dương Bá mang một vị nắm được ta Minh giáo trấn giáo thần công Càn Khôn đại na di ảo diệu người đến, nói vậy, chỉ chính là đạo trưởng ngươi đi. Tô Vân Tụ hơi nghiêng về phía trước, trên người lộ ra đứng đầu một giáo khí phách, Càn Khôn đại na di, là ta Minh giáo chí cao thánh điện, tầm thường giáo chúng, cũng chỉ người kỳ danh, không biết rõ ràng. Đạo trưởng phi ta người trong Minh giáo, như vậy bí tân, ngươi rốt cuộc từ đâu biết được? Trong đạo trưởng nói thẳng cho biết. Trong điện toàn bộ ánh mắt, tiêu căng, lạnh băng, tò mò, dầu dĩ, bao gồm Âu Dương Phong ẩn hàm khẩn trương ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Lộc Thanh Đốc trên người một người, chỉ sợ hắn một cái trả lời không tốt, không tránh được sẽ phải cùng cái này Minh giáo đã làm một trận. Chương 137, Quang Minh Tả sứ Vương Thanh Tuyển. Chương 137, Quang Minh Tả sứ Vương Thanh Tuyển đối mặt Tô Vân Tụ hỏi thăm, Lộc Thanh Đốc vẻ mặt như thường, đem lúc trước đối Âu Dương Phong nói liên quan tới Cửu Âm Chân Kinh chương mở đầu nói tới Càn Khôn đại na di nguyên do thuật lại một lần. Trên đài cao, giáo chủ Tô Vân Tụ cũng không lập tức trả lời, cặp kia trong mắt sáng chuyển hướng đầu dưới bên phải vị kia bệnh xương rời ra lão nhân. "Tô hữu sứ, ngươi là ta dạy hữu sứ, thông lắm dạy sử. Vị này Lộc đạo trưởng nói Tống Huy tông thời kỳ hoàng thượng cùng ta Minh giáo kết toán một chuyện, dạy sử khả từng có trở." Quang Minh hữu sứ Tô Mộ Phàm nhắm mắt trầm tư chốc lát, khô cằn ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, thở hào hển chậm rãi nói, "Hồi bẩm giáo chủ, bổn giáo lâu nặc cô lôn, cách xa trung nguyên, kia cửu âm chân kinh là thật hay giả chi tiết, lão hủ." Khô khụ, không dám vọng đoán. "Vất quá, cái này Minh giáo hữu sứ cũng không biết là bị bệnh gì, chỉ nói là mấy câu nói, liền thở không ra hình thù gì, cần chậm một chút, mới tiếp tục nói, bất quá dạy sử bí quyển trong, sắp thật đi lại, năm Huy tông giữa, đại tống triều đình từng phái một kẻ gọi hoàng thượng quan biên, chuyên hành vây giết ta dạy cử chỉ. Lúc đó ta dạy mặc dù đánh lùi quan binh, nhưng trong giáo phái nhiều vị tinh tu dạy pháp, võ nghệ chắc tuyệt trưởng lão cùng hộ pháp đều chết thảm ở hoàng thượng tay, mà sau ta Minh giáo cũng là đối này triển khai trả thù, giết hoàng thượng không ít thân bằng." Hữu sứ Tô Mộ Phàm chi tiết bẩm báo, Âu Dương Phong đúng lúc tiếp lời nói, "Giáo chủ, cái này tiểu đạo sĩ nói cửu âm chân kinh thành sách nguyên do, cùng lão phu năm đó tham dò tin đồn hoàn toàn giống in, đây cũng không phải là tạm thời bịa đặt. Hơn nữa Tô hữu sứ hôn chứng dạy sự huyết án, lão phu tin hắn cũng không nói láo." Nói Âu Dương Phong ánh mắt quét qua trong điện đám người, mang theo ngày xưa ngũ tuyệt uy áp. "Ừm." Tô Vân tụ chán hơi điểm, môi đỏ buộc vòng quanh lau một cái rõ ràng nét lời, ban đầu bao phủ tại trên người Lộc Thanh Đốc lạnh băng để phòng như tuyết nước tan rã, nàng nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt nhu hòa rất nhiều. "Nếu cái này cửu âm chân kinh là kia hoàng thượng vì phá ta thánh giáo võ công, cạn hết tinh lực sáng chế, này trong sách chuyên vì ta dạy cao nhất bí kỹ cản khôn đại na di đặc biệt mà lưu một khoản, cũng là hợp tình hợp lý." Tô Vân tụ đứng lên đối Lộc Thanh Đốc không người, ngựa khi ôn hòa, đa tạ Lộc đạo trưởng vì Minh giáo hết nghi ngờ giải hoặc. "Nhìn ngươi khí sắc không tốt, dưới vạt áo ẩn có mùi máu tanh, chắc là bị thương không nhẹ. Đã nhập ta Minh giáo quang minh đỉnh, chính là khách quý. Đạo trưởng không ngại ở chỗ này an tâm tu dưỡng mấy ngày, cũng cho ta chờ tận một tận tình địa chủ hữu nghị." "Chấm đã." Tô Vân tụ lời còn chưa dứt, một đạo khác thanh âm đột nhiên vang lên. Bên trái chỗ ngồi, quang minh tả sứ Vương Thanh Tuyển đột nhiên đứng dậy, hắn cặp kia mang theo cao ngạo dò xét ánh mắt, gắt gao phong tỏa Lộc Thanh Đốc, khóe miệng ngậm lấy một tia lạnh băng giễu cợt, "Cửu âm chân kinh, phá hết ta Minh giáo thần công. Khẩu khí thật là lớn, thật cuồng ý niệm." Vương Mỗ cũng muốn đích thân lãnh giáo một chút, nhìn một chút kia họ Hoàng lão cậu, cuối cùng tâm huyết suy nghĩ ra được món đồ chơi, có hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy vô cùng kỳ diệu, có thể phá ta Minh giáo võ học. "Vương tả sứ." Tô Vân tụ chân mày khẽ cau, thanh quát lên, "Lộc đạo trưởng là bổn giáo khách quý, càng thêm trên người có thương, há có thể vô lễ như vậy?" "Giáo chủ quan tâm." Vương Thanh Tuyển cười lạnh lùng, một bước liền đã đạp xuống nấc thang, áo bào không gió mà bay, Vương Mộ bất quá là ngứa nghề, muốn cùng Lộc đạo trưởng so tài ấn chứng một phen. Điểm đến đó thì ngừng, tuyệt sẽ không đả thương hắn cố này tàn khu. Lời còn chưa dứt, bá, một tiếng, Vương Thanh Tuyển bóng dáng hóa thành một đạo ác liệt hư ảnh, áp sát Lộc Thanh Đốc, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ từ chối cơ hội. Vương Thanh Tuyển hữu trưởng như xuyên vân mũi tên, đập thẳng Lộc Thanh Đốc mặt, trưởng phong kích động, thổi hắn trên trán mấy sợi tóc rối về phía sau nhanh dương, hiển nhiên ra tay không nhẹ. "Vương tả sứ." Lộc Thanh Đốc cao mày, chân đạp tiêu giao du bộ pháp, thân hình như trong gió cây liễu, cực kỳ nguy cấp địa né người tránh qua một trường này, trong miệng vội la lên, "Bần đạo là toàn chân đệ tử, được trọng dương tổ sư di huấn, toàn chân môn nhân không được tu luyện cửu âm chân kinh ta thực sẽ không cửu âm chân kinh trung võ công, hai chúng ta so tài không có chút ý nghĩa nào." "Hừ, nói láo liên thiên." Vương Thanh Tuyển một kích rơi vào khoảng không, không những không giận mà còn cười, trong mắt tinh quang càng tăng lên, "Như thế khoáng thế bí tịch nơi tay, ngươi có thể nhịn được không luyện? Rõ ràng là ở dấu rốt, đón thêm ta một chỉ." Vương Thanh Tuyển đang khi nói chuyện, ngón trỏ phải đầu ngón tay chân khí ngưng tụ, phá không tiêu hết, đâm thẳng Lộc Thanh Đốc ngực gây trong đại huyệt. Lộc Thanh Đốc lần nữa tránh né, Vương Thanh Tuyển vẫn vậy từng bước áp sát, vị này Minh giáo tả sứ sử dụng bộ này chỉ pháp rất là bất phàm, mặc dù không kịp nhất Dương Chỉ cương mãnh, nhưng lại thắng ở khinh linh, so với thẳng tăm tắp nhất Dương Chỉ càng nhiều mấy phần quỷ quyệt biến hóa. Mắt thấy đối phương hùng hổ ép người, từng chiêu chỉ hướng yếu hại, Lộc Thanh Đốc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là đứng ở bị đánh không đánh trả người. "Đã tội." Khẽ quát một tiếng sau, Lộc Thanh Đốc không né nữa, thi triển ra Hồng Thất Công thân chuyển tiêu giao du như chim bay quay về, cá lội xuyên qua, cùng Vương Thanh Tuyển ứng kia quỷ quyệt biến hóa chỉ pháp chiến đấu một chỗ, mặc cho này chỉ lực như thế nào điêu toàn tàn nhẫn, hoàn toàn luôn có thể ở giữa không cho phát lúc bị Lộc Thanh Đốc né tránh cũng tăng thêm đánh trả. Thân pháp thật là đẹp. Trên đài cao, Sĩ Đi Hồ Vương Phan Tình Nhi trong mắt dị thải liên tiếp, không nhịn được nũng nịu khen. Tô Vân Tụ cũng khẽ gật đầu. Mắt thấy chỉ pháp đánh lâu không xong, Vương Thanh Tuyển trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt hóa thành mãnh liệt hơn giành thắng lợi ý đốt. Hắn trầm giọng tụ khí, thủ pháp chợt biến, thân hình đột nhiên trầm xuống, một quyền hiệp nặng nề như núi lớn lực đạo trực đảo trong Lộc Thanh Đốc cùng, quyền phong cương mạnh bá liệt, cùng mới vừa quỷ quyệt chỉ đường tượng như hai người. Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt biến chiêu, song trưởng tách ra hợp lại, chính là toàn chân giáo căn cơ nhất hùng hồn tam hoa tụ đỉnh trưởng trong thủ có công, lấy đường đường chính chính thế đón lấy Vương Thanh Tuyển trọng quyền. Phanh phanh phanh. Quyền trưởng va chạm tiếng vang trầm đục giống như lôi ở ra châu trống to tiếng, hình phong bốn phía, thổi lất phất được trên đất bụi bặm cuốn lên. Bởi vì Vương Thanh Tuyển là tay không, Lộc Thanh Đốc tự nhiên cũng sẽ không sử dụng Tử Vi nhuyễn kiếm chiếm người tiện nghi, hai người cứ như vậy tay không đánh nhau. Vậy mà, cái này Vương Thanh Tuyển sở học chi quảng bác, đơn giản nghe rợn cả người, quyền qua cước lại giữa, không tới cả trăm hiệp, hắn liền đã đánh ra mấy chục loại phong cách khác lạ võ công. Nay chỉ, trưởng, quyền, móng, chân, bước, dường như tiện tay nắm lấy, lúc như mưa rông chấp giận, lúc như sông suối cuốn ngược, lúc như độc xà thổ tín, lúc như thương ứng bắt thỏ, Cứ thật, nguyên tưởng rằng thân ta kiêm toàn chân tuyệt học cùng thất công chân truyền đã tính cơ duyên thâm hậu, người này lại bao nhiêu sư phụ, làm sao sẽ nhiều môn như vậy võ công, hơn nữa mỗi dạng cũng uy lực không kém. Đang ở Lộc Thanh Đốc cảm khái trong nấy mắt, Vương Thanh Tuyền lần nữa biến chiêu, khiến cho một cái làm người ta xem không hiểu thủ pháp, đem Lộc Thanh Đốc đánh ra tới một quyền cấp mang lệnh, sau càng là vận dụng bộ pháp huyền diệu chuyển một cái lắc một cái, hoàn toàn mượn lực đả lực, để cho Lộc Thanh Đốc một quyền này ngoặt một cái, đánh về phía chính hắn. Thái cực quyền. Không đúng. Vương Thanh Tuyền loại này mượn lực đả lực, thiếu mấy phần thái cực xả thân từ người không câu nệ tự nhiên, lại nhiều hơn mấy phần cố ý phóng ra ngoài, nó càng giống như một loại tinh vi vận tình dẫn lực pháp môn. Hừ. Lộc Thanh Đốc hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là không hoảng hốt, phải biết chúng ta vị này Thanh Huyền chân nhân tu vi đã là đương thời nhất lưu, thích hợp lực nắm giữ đã đạt nhập vi cảnh giới, há là mạnh như vậy xoay lực có thể chế. Chỉ thấy Lộc Thanh Đốc bị mang lệnh cánh tay phải đột nhiên trầm xuống run lên, như xuân tầm phúc tơ, đem kia phần dẫn dắt lực hóa thành vô hình. Thế nhưng là, Vương Thanh Tuyền cái này liên hoàn sát chiêu há chỉ ở đây. Hắn chờ chính là Lộc Thanh Đốc trong chớp nhoáng này toàn lực hóa giải cái này mượn lực đả lực còn trống. Đang ở Lộc Thanh Đốc vai cánh tay lay động sát na, Vương Thanh Tuyền trong mắt hàn mang bắn mạnh, với Lộc Thanh Đốc lực cũ sắp hết lực mới chưa sinh lúc, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện lần nữa sử ra ngay từ đầu dùng được bộ kia chỉ pháp, đâm thẳng Lộc Thanh Đốc khí hải đan điền. Một chỉ này, thời cơ điêu toàn đến mức tận cùng, tàn nhẫn đến mức tận cùng. Lộc Thanh Đốc không thể tránh né, không thể lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, hữu trưởng vận tình hành công, đánh ra hồng thất công thân truyền hàng long thập bát trưởng. Nhất thức kiến long tại điền đánh ra, hung hậu kinh lực ẩn mà không phát, chỉ ở kia bàn tay chạm nhau trong nháy mắt mới bộc phát ra, giống như tồi khô lạc hủ vậy đánh tan cái này chí mạng một chỉ. Cộp 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 đang đăng. Vương Thanh Tuyền sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lùi gấp trọn vẹn ngũ đại bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngón trỏ phải đã đoạn mất. Cũng chính là Lộc Thanh Đốc hạ thủ lưu tình, nếu là toàn lực thi triển, đừng nói là hắn cây kia ngón trỏ, chính là toàn bộ cánh tay chỉ sợ bây giờ cũng phải đoạn mất. Nhìn chăm chăm Lộc Thanh Đốc, Vương Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy khó có thể tin khuất đục cùng kiếp sợ, cái này, đây cũng là cửu âm chân kinh võ công. Quả nhiên, bá đạo. Vì Âu Dương Phong cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to, mang theo không chút kiêng kỵ giễu cợt, ha ha ha. Vương Tả Sứ, ngươi đây chính là nhìn lầm đi. Ở nơi này là cái gì cửu âm chân kinh công phu? Cái này là Trung Nguyên cái bang tuyệt học, Hàng Long thập bát trưởng. Mặc dù Minh giáo lâu không vào Trung Nguyên, nhưng dù sao cũng là ở Bắc Tống năm cuối mới rời khỏi Tống đất, đối với cái bang tiếng tăm lừng lấy Hàng Long thập bát trưởng Minh giáo mọi người cũng là hơi có nghe thấy. Kia đứng ở đài cao anh tư tuyệt thế giáo chủ Tô Văn Tụ, giờ phút này nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt, đã từ ban sơ nhất cảnh giác cùng dò xét, hoàn toàn biến thành một loại thâm trầm thưởng thức cùng coi trọng, khóe miệng nàng nét cười sâu hơn, chậm rãi mở miệng, "Vương Tả Sứ, xem ra hôm nay ngươi muốn kiến thức cửu âm chân kinh là không thấy được. Bất quá có thể lãnh giáo đến cái bang thần kỹ, cái này thua thiệt, ăn cũng coi như không ăn đi." Vương Thanh Tuyền sắc mặt biến huyễn không chừng, nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc hồi lâu, cuối cùng hắn nặng nề hất một cái tay áo bảo, bất đắc dĩ đại đạo, "Thử, Hàng Long thập bát trưởng, hôm nay Vương mỗi thụ giáo." Còn xuống cái này rắn cân cấp một câu, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, thẳng xoay người xài bước đi ra đại điện. Tô Vân Tụ thấy vậy trên mặt lau một cái nét cười lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt chuyển hướng Lộc Thanh Đốc, mang theo không cho cự tuyệt quyết đoán, "Lộc đạo trưởng, lần này là ta Minh giáo vô lễ ở phía trước, còn mời đạo trưởng thứ lỗi, người đâu, mời đạo trưởng đi xuống nghỉ ngơi, dùng tốt nhất thuốc cấp đạo trưởng chữa thương. Mặc dù Minh giáo là cái đất thị phi, nhưng mình thân chịu trọng thương, tùy tiện xuống núi chỉ sợ cũng khó thoát người Mông Cổ đổi giết." Lộc Thanh Đốc suy nghĩ một chút, liền nói, "Đa tạ giáo chủ ý tốt, như vậy bần đạo nếu từ chối thì bất kính." Chương 138, nhằm vào Lộc Thanh Đốc bấy dập. Chương 138, nhằm vào Lộc Thanh Đốc bấy dập. Mặc dù Minh giáo trải qua Bắc Tống năm huy tông giữa hoàng thượng tàn sát, lương núi hảo hán công phương tịch, cái này hai lần tiêu trừ sau nguyên khí thương nặng, bị buộc ngủ đông với Côn Lôn Tuyết vực chỗ sâu trăm năm, tựa như biệt tâm biệt tích. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này chuyển thừa từ Mục Đường, mấy trăm năm chưa từng gián đoạn cổ xưa giáo phái, này nền tảng tuyệt không phải tầm thường môn phái võ lâm có thể so với. Cho dù Lộc Thanh Đốc chẳng qua là tạm cư khách, Minh giáo vì đó cung cấp linh dược chữa thương cũng chân quý phi phàm, hơn nữa hắn người mang tiên thiên công trong cơ thể sinh sôi không ngừng tiên thiên nguyên khí thời khắc gần cần săn sóc tu bổ kinh mạch tạp phủ, này tốc độ khôi phục vượt xa thường nhân. Kia nguyên bản người bình thường cần tĩnh dưỡng dăm năm thương nặng, ở trên người hắn chỉ dùng không tới một tháng quan cảnh, đã khỏi hẳn được thất thất bát bát, một thân công lực cũng trở lại vô cùng. Bởi vì quang minh đỉnh vị sử côn luôn chỗ cực sâu, cơ quan nặng nề, còn có nhiều thiên hiểm ngăn cách, chớ nói Mông Cổ truy binh, chính là kinh nghiệm phong phú nhất núi khách cũng thật khó tìm tới. Vì vậy, Lộc Thanh Đốc ở chỗ này có thể nói an toàn không ngại, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, cũng là tiêu giao tự tại, hơi có chút chỗ này vui, không nghĩ thuộc ý vị. Dĩ nhiên, phiền toái cũng không phải là hoàn toàn không có. Mỗi khi kia xóa trương dương đỏ ngầu bóng dáng xuất hiện, Lộc Thanh Đốc liền cảm thấy một trận khó tả nhức đầu. Vị này xích đi thì hồ vương Phan Tình Nhi, thường thường tìm lý do liền chui vào Lộc Thanh Đốc khách xá, tới tìm hắn nói chuyện trời đất, uống rượu vô quyền, nói gì trên quang minh đỉnh khó được thấy người ngoài, phi lôi kéo Lộc Thanh Đốc cùng bản thân chơi. Phản phất trời sinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ vì bận gì, Phan Tình Nhi làm việc mặc sức lớn mật, trong lời nói đều là khiêu khích, động tác càng là không e rẻ nam nữ chi ngại. Mấy lần kinh bạc đụng chạm cũng làm cho tâm cảnh đã sớm chui luyện được 10 phần kiên định Lộc Thanh Đốc cũng không nhịn được tim đập rộn lên, da mặt nóng lên. Dù là Lộc Thanh Đốc người mang là người hai đời, kiếp trước càng bị nhiều tiếng Nhật lão sư dạy dỗ mở ra tầm mắt. Thế nhưng là ở nơi này vị thiên tiểu bá mị hồ vương trước mặt lại cũng thường thường chống đỡ không được, mấy câu xuống liền bị nàng chọc cho đỏ mặt tiến hai, thua trận. mà hắn càng là như vậy quẫn bách tình trạng, rơi vào Phan Tình Nhi trong mắt, lại càng phát giống như là phát hiện thú vị đồ chơi gần như mỗi ngày sẽ đến, đem cái này trêu chọc anh tuấn trong trẻo lạnh lùng tiểu đạo sĩ trở thành ngắt không thể thiếu một món chuyện vui. Bất quá, cùng Phan Tình Nhi chu toàn lâu ngày, Lộc Thanh Đốc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, hắn từ nơi này vị minh giáo nhân sĩ nội bộ trong miệng, moi ra giáo chủ Tô Vân Tụ trẻ tuổi như vậy liền trèo lên đại vị mấu chốt nguyên do. Nguyên lai, Tô Vân Tụ chính là quang minh hữu sứ Tô Mộ Phàm con gái ruột. Trước một đời giáo chủ, chính là Tô Mộ Phàm bản thân. Mà Tô Mộ Phàm nhậm giáo chủ lúc đắc ý nhất, cũng nhất gửi gắm kỳ vọng đệ tử, chính là bây giờ quang minh tả sứ Vương Thanh Tuyển. Mấy năm trước, Tô Mộ Phàm ở đếm thử đột phá cản khôn đại na di thứ 5 tầng cảnh giới lúc đột nhiên bị cắn trả, nội lực bị chuyển, không chỉ có một thân khoáng thế tu vi tận giao chạy về hướng đông, càng rơi vào bệnh xương rời ra, giáo chủ vị tự nhiên vô lực đánh. Nội văn dưới mới không thể không chuyển cho con gái của mình Tô Vân Tụ. May mắn Tô Vân Tụ thiên tư chắc tuyệt, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy giữa, chống đỡ áp lực lớn, bằng vào này kinh tài tuyệt diễm nội tính, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đem minh giáo hộ giáo thần công càn khôn đại na di luyện tới thứ tư trọng cảnh giới. Phần này thực lực cùng thành tựu, không chỉ có khiếp sợ lòng mang dị động người, cũng để cho nàng có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay, lấy 4 tầng càn khôn đại na di chi huyền diệu, hướng dẫn từ tát khố phái những thứ kia có thể hút công ma đầu trong tay cứu Âu Dương Phong. Làm Lộc Thanh Đốc tò mò hỏi tới Phan Tình Nhi vì sao ngay cả giáo chủ tu luyện cụ thể cảnh giới cũng rõ như lòng bàn tay lúc, nàng liền hời hợt nói rõ. Nàng không chỉ có cùng Tô Vân Tụ tình như tỉ muội, càng là đời trước nữa lao giáo chủ hôn cháu ngoại, huyết mạch sâu xa ở nơi này trong minh giáo, cũng là căn chính miêu hồng. Xem ra cái này trong minh giáo bộ, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp a. Lộc Thanh Đốc trong lòng mơ hồ hiểu, Tô Vân Tụ vì sao phải không tiếc lực chiêu mộ Âu Dương Phong loại này kiệt ngạo bất tuần tuyệt đỉnh cao thủ trở thành hộ giáo pháp vương, nghĩ đến cũng là vì mượn tây độc uy thế, tới trấn áp bên trong giáo không phục thanh âm. Một ngày này đêm khuya, Lộc Thanh Đốc quanh chân với trên giường, đang vận chuyển tiên thiên công cắt tỉa trong cơ thể cuối cùng một tia tích tụ khí huyết. Chớp nhoáng giữa, suy một tiếng rất nhỏ lại bén nhọn xé toạc âm thanh đâm rách đi lặng. Một cái góc cạnh rõ ràng ngăm đen hòn đá nhỏ, đâm rách giấy dán cửa sổ, mang theo phá không kêu to, bắn thẳng đến Lộc Thanh Đốc mi tâm điểm yếu trên người. Người nào? Lộc Thanh Đốc hai mắt đột ngột mở, tay phải nhanh như thiểm điện, bắt lại bay tới đá. Ba. Hòn đá nhỏ vào tay, chấn động đến bàn tay hắn tê dại khẽ run, như vậy lực đạo, nếu là thật sự mệnh bên trong mi tâm, hắn Lộc Thanh Đốc đâu có mệnh ở. Bần đạo ở nơi này mình giáo cũng không cựu địch, là ai muốn giết ta? Lộc Thanh Đốc trong lòng run lên, nhanh chóng hướng đá bay tới phương hướng nhìn, một đạo mơ hồ bóng xám ở góc sân núi giả sau thoáng một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh giống như quỷ mị. Muốn đi? Lộc Thanh Đốc tay phải một quyển, tử vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, cả người hóa thành một đạo chớp nhoáng lao ra ngoài cửa. Kia bóng xám khinh công cao tuyệt, ở phức tạp quang minh đỉnh cung điện kiến trúc giữa xoay sở chuyển ngoạn, giống như đất tuyết linh hồ. Dù là Lộc Thanh Đốc bây giờ tu vi thông thiên, toàn lực triển khai kim nhạn công lại cũng ở lúc đầu bị kéo xuống mấy trượng. Quỷ dị hơn chính là, kia bóng xám tựa như đối trong minh giáo bộ đường tắt rõ như lòng bàn tay, lợi dụng cột trụ hành lang tuyết nham băng động mấy lần quỷ dị chuyển ngoặt biến hướng, lần lượt để cho Lộc Thanh Đốc không cách nào đến gần. Hai người một đuổi một bộ, người nọ thân hình rơi vào một chỗ đỉnh biệt trong, đợi Lộc Thanh Đốc đuổi tới, lại kia còn có người nọ bóng dáng. Không tốt, có bẫy. Một cỗ manh liệt đến mức tận cùng dự cảm bất tường trong nháy mắt vồ lấy Lộc Thanh Đốc tâm. Chỉ cảm thấy tình cảnh này quá mức cố ý bịch. Giang giác. A. Đang ở Lộc Thanh Đốc ý niệm thoáng qua trong nháy mắt, trong sân trong sương phòng, đột nhiên bộc phát ra kịch liệt đánh nhau cùng khí vật tiếng vỡ vụn vang. Ngay sau đó, một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết xé toạc nửa đêm yên lặng. Bành. Trái phòng chăm chút tỉ mỉ song cửa sổ đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung, một đạo nhỏ yếu bóng dáng giống như diều đứt dây vậy từ phá động trong bay ngược mà ra, hung hăng rơi xuống ở Lộc Thanh Đốc trước người chỉ 3 bước khoảng cách trên đất. Mượn mông lung ánh trăng, Lộc Thanh Đốc thấy rõ ràng, này cũng địa chi người, chính là Minh giáo giáo chủ Tô Vân Tụ. Trong lòng nàng vị trí, bị người dùng trường đánh long xuống, trên người cũng có nhiều chỗ kiếm thương. Nhưng hôm nay toàn bộ đình viện, trừ ngã xuống đất Tô Vân Tụ, chỉ có hắn Lộc Thanh Đốc một người. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt che mất Lộc Thanh Đốc, mặc dù không biết là vì sao, nhưng rất rõ ràng có người muốn hãm hại bản thân. Từ cục đá đánh lén đến dẫn quân vào cuộc, lại đến hung sát hiện trường, vòng vòng đan sen, vậy kế tiếp liền hẳn là giáo chủ mau tới người. Chơi ạ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đang ở Lộc Thanh Đốc suy nghĩ có người sẽ kịp thời phát hiện mình hành hung thời điểm, ngoài cửa viện đã là mấy đạo thân ảnh dường như sấm sét nhanh như điện bàn tới. Quan Minh tả sứ Vương Thanh Tuyển sung ngựa lên trước, theo sát phía sau chính là muốn rách cả mí mắt Âu Dương Phong, mực tay báo Vương Thiết Bất Phàm, thanh bút xả Vương Lữ Vô Hưởng, mấy người cũng bởi vì thanh âm mới vừa rồi mà chạy tới kiểm tra. Đập vào mi mắt chính là Tô Vân Tụ ngã xuống đất không dậy nổi, Lộc Thanh Đốc cầm kiếm đứng ở một bên cảnh tượng. Mà kia rơi vào cuối cùng hình ảnh, khi nhìn đến Tô Vân Tụ ngã xuống đất không dậy nổi sau, trong nháy mắt nhào tới Tô Vân Tụ bên cạnh, trong miệng hô to một tiếng. "Tụ Nhi tỷ tỷ." Phan Tình Nhi phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thê lương thét chói tai, nàng tay phải run rẩy nắm tay hướng Tô Vân Tụ dưới mũi mặt tìm kiếm, phát hiện còn có yếu ớt khí tức sau, nhất thời chuyển buồn bị vui, hô to, "Giáo chủ còn sống." Chương 139, hung thủ dùng chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chương 139, hung thủ dùng chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Giáo chủ còn sống. Phan Tình Nhi những lời này, đối với người khác có phải là hay không tin tức tốt thượng không nhất định, nhưng là đối với Lộc Thanh Đốc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Chỉ cần Tô Vân Tụ sống, vậy thì có thể xác nhận ra hung thủ thật sự, Lộc Thanh Đốc tự nhiên cũng liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Nhanh để cho bần đạo đến cho nàng trị thương. Tiên Tiên Nguyên Khí chính là chữa thương chí bảo, năm đó Nhất Đăng đại sư Tiên Tiên Công cũng không chân chính đại thành, liền có thể dùng để phối hợp Nhất Dương Chỉ vì Hoàng Dung Chỉ kia hẳn phải chết tổn thương, bây giờ Lộc Thanh Đốc đã là thần công đại thành, mong muốn cứu cá nhân, tự nhiên không thành vấn đề. Vậy mà hắn còn chưa kịp cúi người, một con tối đen như mực, phủ đầy vết chai dày thiết thủ tựa như cùng gông xiềng vậy, đột nhiên bóp chặt cổ tay phải của hắn, chính là mực tay báo Vương Tiết Bất Phàm. Ngoài ra, một cỗ lạnh băng duệ ý thì chống đỡ ở Lộc Thanh Đốc bên gáy động mạch, là một cây nhìn như ôn nhuận ngọc tiêu, giờ phút này lại tản ra thấm người xương cốt lạnh lẽo, cầm tiêu chính là mặt nạ xương lạnh thanh bút xả Vương Lữ Vô Ưởng. Thiết Bất Phàm như chuông đồng mắt hổ trợn tròn, xem Lộc Thanh Đốc ánh mắt tràn đầy sát ý. Lộc Thanh Đốc, thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi có phải hay không thấy một trưởng không thể đánh chết giáo chủ, còn muốn nhân cơ hội bổ túc một kích chí mạng? Ngay trước mặt chúng ta hành hùng, thật coi chúng ta là chết sao? Lộc Thanh Đốc lòng như lửa đốt, vội vàng giải thích nói, Thiết Pháp Vương, Lữ Pháp Vương, chư vị minh giám, hung thủ tuyệt không phải ta. Đây là một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy dập, các ngươi như vậy lúc ngăn ta cứu người, mới là chính giữa cái này sau màn hắc thủ mong muốn. Nhanh để cho ta cứu tỉnh Tô giáo chủ, nàng mới là duy nhất biết chân tướng người, chỉ cần để cho bần đạo cứu tỉnh nàng, nàng tỉnh lại nói ra hung thủ, hết thảy tự nhiên chân tướng phơi bày. Nói bậy nói bạn. Lữ Vô Hưởng lạnh lùng nói, họ yêu. Bị lộ lúc, cả viện chỉ có ngươi cùng sắp chết giáo chủ hai người. Nếu không phải là dưới ngươi tay, chẳng lẽ còn có quỷ sao? Ta minh giáo đợi ngươi như khách quý, tạo điều kiện cho ngươi ăn ở, vì ngươi chữa thương, ngươi lại hành nhân này đem thủ báo cử chỉ, quả thật tội đáng chết vạn lần. Đủ rồi. Cung cấp lao phu câm miệng. Mấu chốt một khắc, Âu Dương Phong kịp thời ngăn lại Thiết, Lữ hai người, chuyện chưa tra rõ trước, ai còn dám vọng động một bước, đừng trách lao phu không khách khí. Đừng xem Âu Dương Phong nhập giáo thời gian không lâu, nhưng thân là võ học tông sư, tự nhiên khí thế mười phần, hắn dù chưa trực tiếp thiên vị Lộc Thanh Đốc, nhưng cái này cứng rắn thái độ, tạm thời đè xuống Thiết, Lữ hai người nổi cùng. Cũng chớ ồn ào. Cứu người quan trọng hơn. Một mực lấy nội lực thâm hậu bảo vệ Tô Vân tụ tâm mạch Vương Thanh Tuyển đột nhiên nâng đầu, phát ra mệt mỏi lại tràn đầy uy nghiêm quát ngắn. Thiết Bất Phàm cùng Lữ Vô Hưởng nghe vậy, dù trong mắt lửa giận không giảm, lại cũng chỉ được đè nén ngang ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc, giống như hai tôn môn thần gián chặt tà hữu, bảo đảm hắn tuyệt không bất kỳ dị động có thể. Toàn bộ đình viện lúc này lâm vào một mảnh đè nén, chỉ có gió tuyết nghẹn ngào cùng Vương Thanh Tuyển vận công lúc nhỏ không thể thấy thổ nạp tâm thanh. Thời gian ở trong im lặng đau khổ trôi qua, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Tô Vân tụ sắc mặt dần dần khá hơn một chút, thế nhưng là nàng mới vừa mở mắt, thấy được Lộc Thanh Đốc sau thần tình kích động, còn chưa kịp nói gì, nhưng lại phun nhìn một cái máu tươi, lần nữa lâm vào hôn mê. Sư muội, Tụ Nhi, Vương Thanh Tuyền cùng Phan Tình Nhi làm sư minh cùng quê mật, cũng nữa bất chấp chức vị gì cao thấp, rồi rít hô to Tô Vân tụ, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Vương Thanh Tuyền nắm tay khoác lên Tô Vân tụ trên cổ tay, vì đó bắt mạch, sắc mặt trở nên càng thêm cho tàn, không được, giáo chủ bị thương quá nặng, tâm mạch dù tạm từ ta dùng nội lực kéo lại một chút hy vọng sống, nhưng ngũ tạng đều đường, mong muốn tỉnh táo, không biết phải chờ tới lúc nào. Đám người nghe lời này sắc mặt đều là bất tiện, Lộc Thanh Đốc càng là trong lòng run lên, nếu là Tô Vân tụ vẫn chưa tỉnh lại, vậy mình cái này hung thủ chẳng phải là không có chứng cứ. Tránh hết ra, ta còn chưa tới muốn cho người trộn lẫn mới có thể đi được mức. Võ công tấn phế quang minh hữu sứ Tô Mộ Phàm, giờ phút này cũng bị người hầu dịu nhau, lảo đảo chạy tới. Khi nhìn đến ai nữ ngực lõm xuống, vết máu đầy người thê thảm bộ dáng, lão nhân đục ngầu cặp mắt trong nháy mắt đầy máu đỏ ngầu, ngưng mắt nhìn mọi người tại đây, vi vẫn cực kỳ mà nói, là ai? Là ai sẽ đối con gái của ta hạ độc thủ như vậy? Hữu sứ, bằng chứng như núi. Thiết Bất Phàm râu tóc kích trương, đột nhiên chỉ hướng bị Lữ Vô Hưởng ngọc tiêu chống đỡ cổ họng, bị chính hắn vững vàng khóa lại Lộc Thanh Đốc, gào thét như sấm, chính là hắn. Tạc đạo Lộc Thanh Đốc. Bọn ta lúc chạy đến, chỉ có hắn đứng ở nơi đây, cầm kiếm mà đứng, giáo chủ cục ở trước mặt hắn, trừ hắn, còn có thể là ai? Thiết Pháp Vương. Mặc dù biết giờ phút này bản thân trong miệng cũng không thể bảo chữa, thế nhưng là nếu là cái gì cũng không nói, ngược lại càng giống như là cam chịu, cho nên biết rõ vô dụng, Lộc Thanh Đốc còn chưa phải được không vì chi bản thân giải thích, Pháp Vương nói mà không có bằng chứng, há có thể định người tội chết. Ta cùng Minh giáo không thủ không đoán, càng được giáo chủ chứa chấp chữa thương, ám sát giáo chủ, động cơ ở chỗ nào? Lý do ở chỗ nào? Hừ, động cơ. Lữ Vô Hưởng hừ lạnh một tiếng, bích ngọc tiêu nhọn gần như đâm rách Lộc Thanh Đốc bên gáy ra, khí âm hàn thấu xương, có lẽ là ngươi xem thấu giáo chủ trẻ tuổi, cho là ta Minh giáo có thể lớn, ngược mang cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngươi nói mình không phải là hung thủ, nhưng vì sao ở nơi này nửa đêm canh ba sẽ thẩm thụ xuất hiện ở giáo chủ của chúng ta tầm biệt trong? Nói, bần đạo là bị người cố ý đưa tới, hung thủ mục đích chính là vì giá họa với ta. Đủ rồi. Tô Mộ Phàm đột nhiên một tiếng quát ngắn, bệnh hổ dù yếu, nhưng dư uy vẫn còn, trong nháy mắt đè xuống trong sân toàn bộ ầm ĩ đúng sai phải trái, lao phu tự sẽ tra rõ. Tô Mộ Phàm nhìn một chút Lộc Thanh Đốc, sau dáng chống đỡ bệnh dưới hạ thể khiến, người đâu? Đem giáo chủ cẩn thận rời nhập nước cát. Tình Nhi, ngươi nhanh đi vì giáo chủ tra nghiệm chỗ đau, nghiệm được càng mạnh càng tốt. Lao phu phải biết, nàng rốt cuộc là bị loại nào võ công gây thương tích. Tỷ nữ nhóm y mệnh, lẩy bà lẩy bẩy nâng lên hôn mê Tô Vân tụ, rời hướng cách vách đấm áp sảnh bên, Phan Tình Nhi lau một cái nước mắt, theo sát phía sau. Chờ đợi thời gian dị thường dài dằng dặc, mỗi một phút mỗi một giây cũng như cùng đao cùng cắt thịt. Lữ Vô Hưởng khẽ nuốt ngọc tiêu, Thiết Bất Phàm nắm chặt thiết trường, hai người ánh mắt thủy chung không rời Lộc Thanh Đốc. Âu Dương Phong cau mày, đi qua đi lại. Vương Thanh Tuyền khoanh chân điều tức, sắc mặt tái nhợt khó nén mệt mỏi. Tô Mộ Phàm thì nhắm mắt ngưng thần, phản phất ở tích góp chút sức lực cuối cùng. Rốt cuộc, cửa mở ra. Phan Tình Nhi bóng dáng xuất hiện ở cửa, nàng mí mắt sưng đỏ, từng bước một đi về phía Tô Mộ Phàm, thanh âm mang theo một tia bi phẫn, rõ ràng chuyển khắp sân, hữu sứ đại nhân, Tình Nhi vô năng, kiến thức nông cạn, không thể biết phân biệt ra tập kích giáo chủ sử dụng chiêu thức lai lịch, nhưng có thể xác định, giáo chủ đích thật là bị người dùng trưởng lực đánh đến trọng thương, hơn nữa thương thế từ hướng bên ngoài bên trong quyết tán, chớ nói xương cốt, chính là tạng phủ cũng đã bị tổn thương cực nặng, nếu không phải nàng tu vi không kém, chỉ sợ sớm đã một mệnh ố hô. Một bên Lộc Thanh Đốc nghe lời này, cũng là sửng sở, trong lòng càng là nghi ngờ, tại sao có thể như vậy? Thương thế từ hướng bên ngoài bên trong, tạng phủ bị tổn thương. Tô Mộ Phàm trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Phong, "Âu Dương tiên sinh, ngươi cũng là trưởng pháp đại gia, có biết là loại nào trưởng pháp có thể tạo thành thương tổn như vậy sao?" Cái này, Âu Dương Phong nhất thời có chút hơi khó, nhưng vẫn là thành thật trả lời, lấy lao phu bình sinh thấy trưởng pháp trong, chỉ có Hàng Long thập bát trưởng có như vậy ẩn mà không phát, đem kinh lực toàn bộ đánh vào kẻ địch trong cơ thể bản lãnh. Âu Dương Phong tiếng nói vừa dứt, chớ nói Lữ Vô Hưởng cùng Thiết Bất Phàm, chính là Phan Tình Nhi nhìn về phía Lộc Thanh Đốc ánh mắt cũng phải không thiện. Thiết Bất Phàm phẫn nộ quát, "Tạc đạo sĩ, bây giờ liền Âu Dương tiên sinh cũng xác nhận ngươi là hung thủ, ngươi còn có cái gì nhưng ngụy biện?" Thiết Pháp Vương, "Ta chỉ nói là giáo chủ nghi là bị Hàng Long thập bát trưởng gây thương tích, nhưng cũng chưa nói hắn Lộc Thanh Đốc chính là hung thủ. Năm đó Âu Dương Phong liên thủ Dương Khang ở Đào Hoa Đảo sát hại trong Giang Nam thất quái năm người, giá họa cùng Hoàng Dược Sư. Chính nàng đã từng bị Dương Khang lừa gạt, cho là Quách Tĩnh là hại chết nhi tử hung thủ. Trải qua những chuyện này sau, Âu Dương Phong so với ai khác đều hiểu, có lúc chân tướng chưa chắc chính là mình trước mắt thấy được, cho nên dù là bây giờ cục diện đối Lộc Thanh Đốc như vậy bất lợi, hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lộc Thanh Đốc. Lời nói không lọt tai vậy, nếu là Lộc tiểu tử thật có lòng giết giáo chủ, chỉ sợ một trưởng này đã sớm đem này bị mất mạng, như thế nào còn có thể như vậy treo khẩu khí?" Âu Dương Phong dứt lời, kiên định đứng ở Lộc Thanh Đốc bên người, bày tỏ bản thân đối hắn ủng hộ. Thiết Bất Phàm thấy vậy, mắng to: "Âu Dương Phong, ngươi cái lang tâm cẩu phế lao giả dịch, giáo chủ từ những thứ kia phiên bang nhân thủ trong cứu ngươi tính mạng, ngươi không nghĩ báo ân, lại cùng ta dạy kẻ thù đứng chung một chỗ, chúng ta Minh giáo thật là mắt bị mù, vậy mà để ngươi người như vậy thành hộ giáo pháp vương." "Phi, Thiết Bất Phàm, ngươi muốn chết sao?" Âu Dương Phong rốt cuộc hay là cái đó Âu Dương Phong, khi nào bị loại này khí? Mắt thấy Thiết Bất Phàm đối với mình vô lễ như vậy, trong giọng nói sát ý nổi lên một phía. Chương 140, Tuyệt Long Châm. Chương 140, Tuyệt Long Châm. Đỉnh viện trong không khí nhất thời dương cung tuất kiếm, mắt thấy Âu Dương Phong sẽ phải cùng hai vị khác pháp vương đánh nhau, Phan Tình Nhi vào lúc này xoa xoa nước mắt. Khoan động tù đã. Nàng thân thể mềm mại chợt lóe, thẳng tiếp cắm vào ba vị này cao thủ hàng đầu trực chờ bùng nổ trong lúc rằng có tâm, hướng về phía Thiết Bất Phàm cùng Lữ Vô Hưởng, nói: "Thiết Bất Phàm, Lữ Vô Hưởng, các ngươi chẳng lẽ quên ta dạy một chút nghĩa sao? Quang minh chính đại chẳng lẽ chẳng qua là treo ở mép lời giống?" Thiết Bất Phàm nghe vậy, nhất thời bất mãn, bọn ta như thế nào quên minh giáo nghĩa? Nhưng bây giờ chứng cứ xác thật, có gì có thể nói? Thế nào, chẳng lẽ là ngươi nhìn cái này Lộc Thanh Đốc tuấn tú, liền muốn không để ý tình nghĩa, đi giúp ác tặc này sao? Thả ngươi cái rắm. Phan Tình Nhi tức giận mắng một câu, nói tiếp: "Giờ phút này tình thế không rõ, hung thủ rốt cuộc là không phải Lộc Thanh Đốc, còn thượng vô định luận, các ngươi thân là Minh giáo hộ giáo pháp vương, ở chỗ này tình thế cấp bách trước mắt không nghĩ tra rõ trận tướng, ngược lại muốn cùng Âu Dương tiên sinh nội chiến, các ngươi đã là như vậy vì thánh giáo phân ưu." Dứt lời, Phan Tình Nhi lại quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Phàm cùng Vương Thanh Tuyển, ôn quy nói: "Vương tả sứ, Tô hữu sứ, Tình Nhi cả gan góp lời. Bất kể Lộc đạo trưởng có phải là thật hay không hùng, ta Minh giáo làm việc, làm quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Nếu hắn thật là hung thủ, vậy liền làm tập hợp đủ bằng chứng, để cho hắn bị chết rất rõ ràng, bị chết tâm phục khẩu phục, chúng ta ha có thể như vậy không hiểu tại sao địa tư đấu chút giận. Ngược lại, nếu hắn quả thật vô tội, chẳng qua là lầm vào bẫy dập người đâu. Chẳng lẽ chúng ta Minh giáo, cái này theo đuổi quang minh thánh địa, cũng phải nhân một trận tỉ mỉ vũ bạn, mà giết lầm một cái vô tội khách cửa. Vậy chẳng phải là muốn để cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, để cho kia hung thủ âm mưu được như ý sao?" Tô Mộ Phàm giờ phút này đầy lòng chỉ thắt ở nữ nhi sinh cơ mong manh trên thân thể, đối chàng này tranh luận đã sớm tâm lực quá mệt mỏi. Bất quá đang nghe giết lầm vô tội người thân đau đớn kẻ thù sung sướng những lời này sau, hắn hay là miễn cưỡng lên tinh thần, đối Phan Tình Nhi gật gật đầu: "Tình Nhi nói thế, có lý." Vương Thanh Tuyền chậm rãi mở mắt ra, thật sâu nhìn Phan Tình Nhi một cái, vừa nhìn về phía bị nghiêm mật trông chừng Lộc Thanh Đốc, cuối cùng trầm giọng nói: "Tình Nhi nói có lý. Giáo chủ gặp nạn, ta Minh giáo càng cần nắm giữ công nghĩa, tuyệt đối không thể nhân nhất thời công vẫn, tự loạn trật cước, phản rơi vào tiểu nhân bẫy. Dù là cái này Lộc Thanh Đốc thật là hung thủ, cũng nên tra rõ chân tướng, chứng cứ xác thực, lại vừa xử trí." Vương Thanh Tuyền công nhận Phan Tình Nhi minh chính điển hình, trình tự chính nghĩa chủ trương, nhưng hắn ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, lại nói lên một cái không cách nào tránh vấn đề khó khăn: "Bất quá, vị này Lộc đạo trưởng võ công độ cao, tuyệt không phải lẽ thường có thể độ, tầm thường phòng giam thế nhưng là giam không được hắn. Nếu như hắn thật là hung thủ, chẳng qua là giờ phút này ngụy trang vô tội. Nếu ở tại chúng ta điều tra lúc, này bị câu lưu trong lúc tìm cơ hội bỏ trốn, lấy thân thủ của hắn, cái này trên quang minh đỉnh, ai có thể cản hắn? Đây chẳng phải là thả cọp về núi, di họa vô cùng." Vương tả sứ lo lắng rất đúng. Phan Tình Nhi lập tức tiếp lời, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh: "Tình Nhi tự có biện pháp." Chỉ thấy Phan Tình Nhi tay ngọc khẽ nâng, hoàn toàn từ bản thân trong vạt áo bên cái khe này chỗ, chậm rãi vây ra ba cây nhỏ như lông trâu màu vàng châm dài, mỗi một cây đều có dài 6 tấc ngắn, nhìn một cái liền bật phi phàm. Phan Tình Nhi chậm chậm đi về phía Lộc Thanh Đốc, bước chân dáng dấp yểu điệu, thanh âm quyến rũ trong, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. Lộc Lang a Lộc Lang, ngươi ta tương giao một trận, dù ngày giờ không dài, nhưng Tình Nhi cũng không nguyện gặp ngươi mông oan bỏ mình. Nếu như trong lòng ngươi quả thật thản nhiên, có dám để cho Tình Nhi tự tay lấy cái này tuyệt lòng châm che lại ngươi một thân kinh thế hãi tục nội lực? Chỉ cần vụ án thủy lạc thạch xuất, chứng minh Lang Quân trong sạch, Tình Nhi lập tức vì ngươi lấy kim. Đến lúc đó không những nội lực vô ngại, Tình Nhi càng biết tự mình rót rượu bồi tội, hầu hạ tả hữu, mặc cho ngươi trách phạt như thế nào. Cái này, mặc dù Phan Tình Nhi lúc nói chuyện mị thái mười phần, cái gì hầu hạ tả hữu càng là đủ để cho tầm thường nam tử ý nghĩ kỳ quái, nhưng Lộc Thanh Đốc trong lòng cũng là còi báo động vũ bang. Tình cảnh này, để cho người che lại một thân tu vi, bản thân coi như trở thành không răng lá hổ, thớt gỗ bên trên thịt cá, không khác nào bó tay chờ chết, đem sống chết hoàn toàn nằm trong tay người khác. Kia ẩn nút chỗ tối, thủ đoạn tàn nhẫn hung thủ chân chính không rõ. Vạn nhất mình bị che lại nội lực, đối phương nhân cơ hội ám sát bản thân, tới cái không có chứng cứ, vậy phải làm thế nào cho phải? Điều này làm cho Lộc Thanh Đốc như thế nào dám đáp ứng Phan Tình Nhi? Thế nào? Ngươi không dám? Phan Tình Nhi thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ cùng sắc ý, chẳng lẽ ngươi là có tật giật mình? Lộc tiểu tử. Âu Dương Phong nhìn ra Lộc Thanh Đốc trong lòng băn khoăn, đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt quét qua Thiết Bất Phàm, Lữ Vô Hưởng, cuối cùng định ở Phan Tình Nhi trên mặt. Chỉ cần ngươi không thẹn với lòng, kia cái gì phiền phức tuyệt long châm sẽ để cho Phan nha đầu im. Nhưng có lão phu ở chỗ này một ngày, liền té muốn nhìn một chút, ai dám thừa dịp ngươi công lực bị phong lúc, động tới ngươi một quọng tóc gáy. Nói, Âu Dương Phong chân phải thầm bận chân khí, hướng trên đất giẫm mạnh, dưới chân hắn đá xanh trải liền mặt đất, nhất thời bị đạp vỡ nát. Lão phu hôm nay đem lời để ở chân tướng phơi bày trước, ai dám hại hắn Lộc Thanh Đốc, chính là cùng ta Âu Dương Phong đối nghịch, đến lúc đó, chớ trách lão phu cùng hắn không chết không thôi. Tốt. Âu Dương Phong cam kết cấp Lộc Thanh Đốc một tia lòng tin, càng mấu chốt chính là, giờ phút này nếu còn nữa bất kỳ chần chờ thoái thác, đều giống như ngồi vững bản thân chuẩn dạng. Vứt bỏ toàn bộ ban văn, Lộc Thanh Đốc ngẩng đầu đứng thẳng, hướng Phan Tình Nhi nói, "Phan cô nương, vận đạo không thẹn với lòng, mời ngươi động thủ đi." Khi hỉ, lúc này mới giống cái đội trời đạp đất nam nhi mà. Vừa thấy Lộc Thanh Đốc đồng ý, Phan Tình Nhi trong mắt lạnh lẽo biến mất, cười rũ rượi cánh hoa, đi vòng qua Lộc Thanh Đốc sau lưng, thủ đoạn nhanh vô cùng địa du lên. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo không đáng kể tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, ba cái kim châm phân biệt đâm vào Lộc Thanh Đốc sau lưng Chí Dương Linh Đài mệnh môn ba chỗ nhân thân yếu huyệt. Mũi châm vào cơ thể trong nháy mắt, Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy phảng phất ba tòa vô hình nguy nga tuyết sơn, ầm ầm nện vào trong cơ thể mình chạy trốn không ngừng kinh mạch sông suối, một cái cắt đứt trong cơ thể nguyên khí vận chuyển. Ô. Lộc Thanh Đốc hừ một tiếng, thân thể khó có thể phát hiện khẽ run hạ, một cỗ trước giờ chưa từng có cực lớn không hư cảm, trong nháy mắt cuốn qua hắn toàn thân hắn trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh. Đây chính là người bình thường cảm giác sao? Bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Bị phong bế nội lực sau, Lộc Thanh Đốc có vẻ hơi suy yếu, nhưng vẫn vậy sống lưng thẳng tắp, hướng về phía Vương Thanh Tuyển chắp tay thi lễ, "Vương tả sứ, như vậy ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Có câu nói là lòng phòng bị người không thể không, tại hạ đây cũng là cực chẳng đã, còn mời đạo trưởng thứ lỗi, nếu đạo trưởng thật sự là bị hoan uổng, vậy ta Minh giáo đến lúc đó, chắc chắn sẽ trả lại ngươi một cái lẽ công bằng." Vương Thanh Tuyển khách khí đối với Lộc Thanh Đốc đổi thi lễ, sau đó hướng về phía bên ngoài cất cao giọng nói, "Người đâu, mời đạo trưởng đến ta Minh giáo địa lao tạm thời ăn giấc, ở chân tướng phơi bày trước, đạo trưởng hết thảy ăn uống ăn ở đều không thể lãnh đạm, hiểu chưa?" "Là..." Rất nhanh, bốn tên Minh giáo đệ tử liền đi vào sân, cung cung kính kính đối Lộc Thanh Đốc nói, "Đạo trưởng, mời." "Ừm." Lộc Thanh Đốc gật gật đầu, cũng không có cái gì oán trách, liền theo kia bốn tên Minh giáo đệ tử rời đi. Âu Dương Phong vì bảo vệ an toàn của hắn, tự nhiên cũng đi theo. Trước khi đi, đối Phan Tình Nhi, Vương Thanh Tuyền hai người nói, "Mong rằng hai vị dụng tâm, sớm ngày tra rõ chân tướng, nếu cái này Lộc Thanh Đốc hại giáo chủ hung thủ, lão phu tất tự tay giết hắn vì giáo chủ báo thù, nhưng nếu không phải, cũng còn quên hai vị chớ có oan uổng người tốt." Vương Thanh Tuyền gật gật đầu, nói, "Âu Dương tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực điều tra, để cho chân chính thủy lạc thạch xuất." Phan Tình Nhi liền nói, "Âu Dương pháp vương yên tâm, Lộc Lang tuấn tú như vậy, ta cũng không muốn hắn chết, chỉ cần hắn thật không phải là hung thủ, vậy ta tất nhiên nghĩ biện pháp tra ra hung thủ, trả lại hắn trong sạch." Chương 141, tiểu vô tướng công. Chương 141, tiểu vô tướng công. Quang Minh đỉnh, Minh giáo trong địa lao. Mặc dù Vương Thanh Tuyền nói gì không thể lãnh đạm vậy, nhưng làm sát hại giáo chủ người hiểm nghi, Lộc Thanh Đốc đãi ngộ tự nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Trong địa lao hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trên vách đá ngưng ra giọt nước nhỏ xuống, phát ra cạch cạch thanh âm, gọi người cảm thấy phiền não. Nhưng đối với ngồi xếp bằng trên đó Lộc Thanh Đốc mà nói, cũng không đóng chặt muốn, phải hắn làm đạo môn chân nhân, tu tâm công phu còn chưa phải chênh lệch. Mặc dù tiên tiên nguyên khí bị phong, nhưng hắn vẫn vậy ngồi xếp bằng, hai mắt khép lại, đắm chìm ở thuần túy đạo gia tổn thần luyện ý chi đạo. Cần biết nhà giảng cứu tính mạng song tu, bây giờ không thể vận dụng nội lực lấy tu mệnh, nhưng cũng không trở ngại hắn, tĩnh tâm lấy luyện tâm, nhắm mắt lấy dưỡng thần, hành cái kia đạo nhà tu tính luyện thần công phu. "Xách, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, ngược lại tiêu sái." Địa lao lưới sắt ra, Âu Dương Phong chắp tay mà đứng, xem bên trong bình chân như vại Lộc Thanh Đốc, khóe miệng hoàn toàn vểnh lên một tia cổ quái nét cười. "Làm tổn thương Minh giáo giáo chủ hung thủ, sinh tử của ngươi chỉ ở một đường giữa, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân thật thành người chết thế?" Lộc Thanh Đốc chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi trong suốt thanh thản, "Sợ? Không ích lợi gì. Bần đạo chỉ tin thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Bây giờ khốn cục, chỉ có chờ Tô giáo chủ thức tỉnh hôn chứng, mới có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hơn nữa nếu như tại không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, Minh giáo muốn giết ta, nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể đi. Đó là tự nhiên, dù sao ngươi là lão phu dẫn tới, ta nếu nói rõ muốn hộ ngươi chu toàn, tự nhiên sẽ không để cho ngươi chết không rõ ràng. Âu Dương Phong vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với hắn mà nói, Lộc Thanh Đốc sinh tử cũng liên quan đến mặt mũi của mình, chúng ta vị này Tây Độc, dĩ nhiên là muốn mặt. Lộc Thanh Đốc ánh mắt rơi vào Âu Dương Phong trên mặt, mang theo một tia tham cứu, Âu Dương tiền bối, ngài như vậy giữ gìn bần đạo, chẳng lẽ liền chưa bao giờ có nửa phần lòng nghi ngờ? Vạn nhất kia Tô giáo chủ thật là ta đánh bị thương, ngươi lại nên làm như thế nào? Lòng nghi ngờ ngươi? Âu Dương Phong cười khẩy một tiếng, giống như nghe được chuyện cười lớn, coi như ta không tin nhân phẩm của ngươi, nhưng cũng tin tưởng thực lực của ngươi, lấy lão phu chính mình ánh mắt quan sát, căn cứ Tô nha đầu thường thế nhìn, trong nàng một trường kia, đích đích xác xác là bị đánh chặt chẽ bước vàng. Nhưng nếu là lấy tu vi của ngươi như vậy kết kết thật thật đánh trúng một trường, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào sẽ chẳng qua là trọng thương mà thôi. Phải biết, năm đó ở đỉnh Hoa Sơn, Âu Dương Phong thế nhưng là cùng Lộc Thanh Đốc tiến hành qua một lần nhỏ luật kiếm. Lấy Lộc Thanh Đốc lúc ấy tu vi, muốn giết bây giờ Tô Vân Tụ cũng là hoàn toàn đủ, mà nay lại qua nhiều năm như vậy, vị này tiên thiên công chủ nhân, lão khiếu hóa đệ tử, nếu quả thật tâm tướng giết Tô Vân Tụ, như thế nào có thể chẳng qua là đem nàng đánh bị thương đơn giản như vậy. Ha ha, Âu Dương tiền bối mắt sáng như đuốc, ngược lại bần đạo đang nghi. Hừ, bất định hót. Âu Dương Phong ngoài miệng nói, trên mặt hiện ra ngưng trọng, thấp giọng nói, tán gẫu tạm thôi. Tiểu đạo sĩ, cái này sau màn hát thủ, rốt cuộc là kia đường bị mị, ngươi nhưng có đầu mối sao? Lộc Thanh Đốc đem làm đêm chuyện đã xảy ra nói một lần, trầm tư nói, dẫn ta người, khinh công cao tuyệt, thân pháp phiêu hốt quỷ quyệt, lại đối trong Minh giáo bộ đường tắt, ám tiếu phân bố thậm chí còn kia đình viện bài bố cũng rõ như lòng bàn tay, nghĩ đến người này tất vì trong Minh giáo quỷ không thể nghi ngờ. Giá họa ngươi người ngoài này, chính là nhất gọn gàng quảng nợ phương pháp. Bởi vì trừ lão phu cái này nửa đường gia nhập, tính không được chân chính người trong Minh giáo cấp vương gia, ngươi trong giáo gần như không giao tình ràng buộc. Nếu quả thật hung kế hoạch thuận lợi, như vậy ở giết giáo chủ nha đầu sau, lại để cho ngươi làm dê thế tội, giết ngươi, vụ án liền kết liễu, người chết không mở miệng được, hung thủ tự nhiên có thể bỏ trốn tội lỗi. Âu Dương Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói, hung thủ nước cờ này, sát thực các độc. Chỉ tiếc hắn ngàn mưu và tính, không có tính tới Tô nha đầu mạng lớn chưa chết, càng không có tính tới, kia Phan nha đầu thời khắc mấu chốt thò một chân vào, chủ trương gắng sức thực hiện mình chính điển hình đưa ngươi tạm thời nốt. Nếu là tùy lữ vô hưởng cùng tiết bất phàm hai tên kia chủ trương, chỉ sợ ngươi tên hung thủ này, lúc này đã bị giải quyết tại chỗ. Xích đi về Hồ Bương. Lộc Thanh Đốc nhớ tới cái tên này, cảm thán một tiếng, nếu không phải nàng bên vực lẽ phải, tình huống lúc đó đích xác khó có thể thu thập, lần này bần đạo nếu có thể thoát khốn, tất nhiên phải thật tốt cảm ơn nàng. Lộc Thanh Đốc cảm khái một chút sau, tiếp tục phân tích nói, bây giờ làm để mấu chốt là, vì sao Tô giáo chủ sẽ bị Hàng Long thập bát trưởng trưởng lực gây thương tích, phải biết đây chính là sư phụ ta Hồng Thất công độc môn tuyệt kỹ, cái này roi mắt thiên hạ sẽ cửa này trưởng pháp cũng chỉ có sư phụ, sư minh còn có bần đạo ba người. Đúng nha, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, cũng là đối ngươi nhất bất lợi địa phương. Âu Dương Phong giờ phút này cũng là cao mày, là đang nghĩ không hiểu, rốt cuộc là ai dùng Hàng Long thập bát trưởng đánh bị thương Tô Vân Tụ, trong miệng không khỏi thì thào nhỏ nhẹ, chẳng lẽ là ta kiến thức nông cạn, coi đời này còn có đường trưởng pháp có thể bắt chước Hàng Long thập bát trưởng trưởng lực, đánh ra như vậy thường thế sao? Bắt chước? Lộc Thanh Đốc đầu giống như bị một đạo sấm sét bổ ra, vân vân. Bắt chước? Hắn đột nhiên nâng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Âu Dương tiền bối, vân đạo nhớ tới. Trong chốn võ lâm thật có một môn đã sớm thất truyền trăm năm thần kỳ công pháp, luyện thành này công người, không cần tập được phái khác tâm pháp tinh yếu, chỉ nhìn này chiêu thức biểu tượng, liền có thể khu động tự thân huyền diệu nội kình, bắt chước thiên hạ võ học. Này bắt chước chi tinh diệu, gần như cùng nguyên bản công khác, người tu vi cao thầm, thậm chí có thể làm được thanh xuất vu lam, nếu không phải là luyện giống nhau tâm pháp người, những người khác căn bản khó có thể đoán được. Lộc Thanh Đốc đã nói chính là Thiên Long Bát Bộ trong tiếng tăm lừng lây tiểu vô tướng công năm đó Cưu Ma Chí liền từng bằng vào tiểu vô tướng công, ở Thiếu Lâm tự đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đùa bỡn ra dáng, kia một đám cao tăng Thiếu Lâm khổ tu 72 tuyệt kỹ nhiều năm, nhưng lại không có một người nhìn ra sơ hở, hay là giống vậy người mang tiểu vô tướng công hư trúc nhìn ra không đúng. Cái gì? Trong chốn võ lâm lại có như thế võ công thần kỳ? Như vậy cửa công phu tên gọi là gì? Âu Dương Phong ngang dọc Tây vực du ly trung nguyên, trời nam biển bắc nơi nào chưa từng đi qua, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua thần công như vậy, đây quả thực phá vỡ hắn chọn đời võ học nhận biết. Này công danh rằng tiểu vô tướng công. Này ngọn nguồn, chính là một cái đã sớm chôn vùi vào trăm năm trước đạo gia môn phái, Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái? Tiểu vô tướng công. Âu Dương Phong nhai nuốt lấy hai cái này hoàn toàn xa lạ tên, như là đã thất truyền trăm năm, vậy như thế nào lại có thể tái hiện nhân gian? Lộc Thanh Đốc đáp, Tiêu Giao phái dù mất, nhưng này truyền thừa thần công chưa hẳn hoàn toàn đoạn tuyệt. Ánh mắt xem Âu Dương Phong, Lộc Thanh Đốc cười khổ nói, Tiêu Giao phái ngoài ra có một môn hút người nội lực tuyệt học Bắc Minh thần công sau lưu lạc Tây vực, bị mật giáo tát khố phái đoạt được, biến thành kia hại người hút công tà thuật. Môn công phu này, tiền bối nên đích thân thể hội qua đi. Âu Dương Phong ánh mắt đột nhiên sắc bén như lao, tát kho yêu nhân. Chẳng lẽ là bọn họ? Chưa chắc. Lộc Thanh Đốc lắc đầu, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, theo ta được biết, trừ Tiêu Giao phái ra, trăm năm trước còn có một vị thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí, người này kinh tài tuyệt diễm, không biết gì cơ duyên, lại cũng tập được cái này tiểu vô tướng công. Mặc dù sau đó vị đại sư kia buông tha cho võ học chuyên tâm tu Phật, nhưng cửa này tiểu vô tướng công ở thổ phiền chưa chắc không có truyền nhân. Cưu Ma Chí, thổ phiền. Âu Dương Phong nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, nói, ý của ngươi là hung thủ vô cùng có thể được nhận năm đó Cưu Ma Chí một mạch còn để lại, hoặc là dứt khoát liền cùng tát khố phái có liên quan, chính là bọn họ được tiểu vô tướng công tản thiên tăng thêm nghiên tập. mà kia bắt trước hàng long trưởng lực công phu chính là dùng cái này công thôi phát, chính là ý đó. Lộc Thanh Đốc gật gật đầu, tiếp tục nói, Âu Dương tiền bối, cái này trong Minh giáo nhưng có người xuất thân thổ phiền, cái này ta cần phải người đi tra một chút. Ngươi cũng biết ta vì sao bái nhập Minh giáo, bất quá là vì báo đáp giáo chủ nha đầu ân cứu mạng, đối với cái này trong Minh giáo một ít chuyện cũng không phải là hết sức rõ ràng. Tốt, vậy thì phiền phái tiền bối. Lộc Thanh Đốc gật gật đầu, kỳ thực trừ Tát Khố phái ra, ở trong lòng hắn, cái này trong Minh giáo bộ đã có một cái người hiểm nghi, chẳng qua là cũng không phải là mười phần xác định, còn cần dựa vào Âu Dương Phong cung cấp cho mình một ít tình báo, mới tốt làm ra một bước phân tích. Chương 142, dụ độc chi đạo. Chương 142, dụ độc chi đạo. Hung thủ liền giam ở bên trong, không những không xử trí, còn ngon hơn uống ngon cùng. Mấy vị pháp vương cùng trái phải khiến đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Xuyệt. Nghe nói là quốc Âu Dương pháp vương cùng Hồ vương Phan pháp vương cảm thấy chuyện có kỳ quặc, nhất định phải chờ giáo chủ tỉnh lại chính miệng xác nhận mới bằng lòng minh chính điển hình. Chờ? Còn chờ cái gì? Muội muội ta ở Loan Các đương sai, chính miệng nói, cái này cũng 10 ngày, giáo chủ không chỉ có không có tỉnh, thương thế ngược lại càng phát ra nặng nề. Mắt người nhìn càng ngày càng hơn hư. Nghe nói, chỉ sợ cũng cái này 3 năm ngày quan cảnh. Tô Vân tụ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phòng giam ra, phụ trách trông chừng Minh giáo đệ tử thấp giọng trò chuyện, nhưng Lộc Thanh Đốc từ ăn bổ tư khúc xả vương mật gián sau, thính lực đã sớm hơn người phàm bị. Hai người cho dù cố ý hạ thấp giọng, nhưng cũng bị hắn nghe rõ ràng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng chuông báo động cũng đều, không thể nào, một trưởng kia dù nặng, nhưng vị trí này, chỉ thương trong lòng phổi yếu hại, chỉ cần lúc ấy chưa chết, lấy Minh giáo dưới đáy bẩn, cộng thêm chính Tô Vân tụ tu vi, phối hợp bên trong giáo cao thủ nội lực tỉ mỉ điều dưỡng, cho dù suy yếu, cũng tuyệt không nên xuất hiện thương thế trở nên ác liệt đến đây, thậm chí kể sát đèn cạn dầu tình cảnh. Trừ phi, Lộc Thanh Đốc cao mày, lẩm bẩm, sợ có người đang kéo dài ra tay, âm thầm động chí mạng tay chân. Âu Dương tiền bối, Lộc Thanh Đốc lập tức hạ thấp giọng, ngự tốc dồn dập, Tô Vân tụ thương thế trở nên ác liệt, tựa hồ sắp không được, xin phiền tiền bối nhanh đi phái người điều tra, cái này trong vòng 10 ngày, là ai một tấc cũng không rời hầu hạ ở Tô giáo chủ trước giường. Nàng thuốc thang ăn uống, là ai tự tay phân phối, tự tay phục? Nàng chữa thương quá trình, lại là ai tự mình chủ đạo? Trong này phải có kỳ quặc. Âu Dương Phong một mực nhắm mắt giả vờ ngủ say với tù ngoài, nghe vậy cặp mắt đột nhiên mở ra, tinh quang nổ bắn ra, giáo chủ nha đầu trở nên ác liệt. Thính lực của hắn mặc dù không bằng Lộc Thanh Đốc, không có nghe được bên ngoài nhỏ giọng đối thoại, nhưng cũng biết Lộc Thanh Đốc sẽ không vô cớ nói bậy. Làm đã trải qua giang hồ lão tiền bối, Âu Dương Phong trong nháy mắt hiểu sự thái nghiêm trọng, lập tức đứng dậy, chép bên ngoài kêu một tiếng người đâu, gọi A Côn tới. Một lát sau, một kẻ rắn giỏi đệ tử nghe lệnh chạy tới, chính là Âu Dương Phong ở Minh giáo chiêu thu tâm phúc đệ tử A Côn. A Côn, Âu Dương Phong gặp người đến rồi, lập tức dùng vừa nhanh lại thấp ngữ tốc phân phó, lúc trước để ngươi tra chuyện lớn trước tạm để đấy, bây giờ ngươi đi cấp ta khóa chết giáo chủ nó cát, từ mua sắm mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn dược liệu, đến nấu thuốc mỗi một cái mắt xích, lại đến đưa vào miệng mỗi một thìa canh canh. Toàn bộ qua tay người, bất kể thị nữ, y quan, pháp vương hay là hai bên khiến tùy thân, tất cả đều cấp ta âm thầm cắt tỉa một lần. Trong điểm tra này 10 ngày trong dị thường, động tĩnh nhỏ hơn, đầu mối muốn mảnh. Là Âu Dương Phong rốt cuộc là đã từng khai sáng lớn như thế cơ nghiệp võ học tông sư, đối như thế nào nắm giữ thuộc hạ, cũng là quen tại tâm. Tên điệu kêu A Côn đệ tử hiển nhiên 10 phần nghe lời, gật mạnh đầu, bóng dáng giống như hòa tan ở trong bóng tối vậy biến mất. Thời gian ở hai người chờ đợi lo lắng chung trôi đi, đến lúc hoàng hôn, phòng giam lối giữa lối vào, lặng lẽ tràn ngập ra một cỗ ngọt ngào quen thuộc làn gió thơm. Một đóa hồng liên nhanh nhẹn tới, xích đi hồ vương Phan Tình Nhi bóng dáng xuất hiện ở địa lao này trong. Trên mặt nàng trang điểm vẫn vậy như ngày xưa vậy tinh xảo, lại khó nén giữa hai lông mày một tia cố ý u sầu, cùng với lau một cái ngưng trọng. Trong tay nàng xách theo tinh xảo hộp đựng thức ăn, ánh mắt lại lướt qua hàng rào, sâu kín nhìn Lộc Thanh Đốc, giọng điệu mang theo một tia chất vấn. Lộc Lang, Âu Dương bá bá thủ hạ cái đó gọi A Côn đệ tử, tại sao trong lúc bất chợt giống như chó điên, khắp nơi căn bận giáo chủ tỷ tỷ thuốc thang ăn uống của bạn? Chẳng lẽ là ngươi lên cái gì lòng xấu xa, ở chỉ điểm hắn sinh sự? Phan Tình Nhi vậy tựa như đang nói đùa, hoặc như là đang chấn nhiếp, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cửa tủ trước, đem kia hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng buông xuống. Dạ, người ta một mảnh lòng tốt, đặc biệt vì ngươi nhịn nhất nuôi nguyên khí bắt chân canh đâu. Lộc Thanh Đốc ánh mắt nhìn thẳng trước mắt vị này mỹ nhân, không biết nàng rốt cuộc có ý gì, chỉ có thể đao thẳng vào. Phan cô nương, không cần dò xét, ta nghe người ta nói, Tô giáo chủ bây giờ đã là lúc hấp hối, lúc nào cũng có thể xuôi tay đi về phía tây. Đây chính là thật. Phan Tình Nhi thân thể khẽ run lên, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy trong suốt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, là. Tụ Nhi tỷ tỷ nàng khí tức một ngày yếu tựa như một ngày, mắt thấy sẽ phải không được. Phan Tình Nhi nói lấy tay áo che mặt, bi thương khó tả một bên Âu Dương Phong cũng là sắc mặt xanh mét, quả đấm bóp khanh khách vang dội. Lộc Thanh Đốc trong lòng cảm giác nặng nề, hạ thấp giọng, dùng chỉ có ba người có thể nghe được âm lượng vội la lên, Phan cô nương. Bây giờ bần đạo thân ở trong lao, đáng quy giáo giáo chủ vẫn vậy bị người làm hại, đủ để chứng minh hung thủ phi ta. Nếu ngươi đối bần đạo còn có một tia tín nhiệm, vậy liền tin ta một lần. Hung thủ tuyệt không phải chỉ giá họa với ta, này mục tiêu cuối cùng là muốn Tô giáo chủ hoàn toàn câm miệng. Nàng thương thế thủy chung chưa lành, thậm chí ngày càng nặng nề. Can nguyên tuyệt không chỉ ở ngày đó trường thương, phải có kéo dài độc thủ ở vô hình trung gây, cho nên mấy ngày nay Tô giáo chủ ăn uống, thuốc thang, làm ơn tất nghiêm tra tính, theo đường dây này, nhất định có thể bắt được hung thủ. Phan Tình Nhi buông xuống ống tay áo, lộ ra nhút nhát đáng thương nước mắt, lắc đầu thở dài, Lộc Lang, ngươi phần này lòng nghi ngờ, ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng từ ngày đó lên, ta đối tụ nhi tỷ tỷ cửa vào tất cả thuốc thang, thức ăn lỏng, trà uống, đều là tự mình hỏi tới, một tấc cũng không rời mà nhìn xem nghiệp qua. Chớ nói có người hạ độc, chính là nửa điểm khả nghi mùi là lạ, chút xíu không nên có tạp chất cũng đừng mơ tưởng tránh được mắt của ta. Nhìn Âu Dương Phong một cái, Phan Tình Nhi tiếp tục nói, ngươi để cho Âu Dương Pháp Vương thủ hạ đệ tử từ hướng này điều tra, cũng là vô dụng công, cái này thuật kỳ Hoàng Tình Nhi dù không phải đứng đầu, nhưng điểm này ánh mắt cùng đối tụ nhi tỷ tỷ tâm, ta có thể bảo đảm, tụ nhi ăn uống thuốc thang, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Xem Phan Tình Nhi thể son sắt bộ dáng, Lộc Thanh Đốc tâm cũng chìm xuống một chút. Chẳng lẽ ta thật đoán sai rồi? Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, làm ra cuối cùng nếm thử, đây là hắn lật ngược thế cờ duy nhất hy vọng. Đã như vậy, vậy không biết cô nương được không cởi ra ta cái này tuyệt lòng chân phong ấn, thân ta phụ tiên thiên công này công trí thuần trí tinh, có thể nhất khử tà phụ chính, chữa trị bản nguyên. Ta có nắm chắc, có thể lấy tiên thiên nguyên khí cưỡng ép đều trở về Tô giáo chủ một chút hy vọng sống, chỉ cần nàng tỉnh lại mở mắt chốc lát, chính miệng nói ra hung đồ danh tiếng, chính là chân tướng phơi bày lúc. Cởi ra ngươi phong ấn. Phan Tình Nhi giống như là nghe được cực kỳ hoang đường đề nghị, trợ to nước mắt ngông lung đôi mắt đẹp, giọng điệu đột nhiên sắc nhọn đứng lên, Lộc Thanh Đốc, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Nàng đột nhiên áp sát hàng rào, thanh âm đệ thấp lại tràn đầy nghi ngờ, là phòng ngươi dây dán cửa sổ bên trên phá lỗ, trên nóc nhà đặc thù khinh công dấu chân, những thứ này mặt ngoài chứng cứ, Tình Nhi tra được, là có thể chứng minh lúc ấy có thứ ba người vì ngươi chế tạo xuất hiện ở giáo chủ đỉnh viện phụ cận động cơ, nhưng kia cửa cũng có thể là chính ngươi chuyện ra chướng nhãn pháp, dấu chân kia cũng có thể là ngươi đi trước hành hung lúc cố ý lưu lại sai lầm dẫn dắt. Không phải sao? Lui 10,000 bước nói, coi như ta nghĩ tin tưởng ngươi, nhưng cái này cuối cùng là tụ nhi tỷ tỷ tính mạng, liên quan đến ta Minh giáo giáo chủ chi an nguy. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng vào ngươi một câu nói, ta liền muốn bước lên này thiên đại rủi ro, lánh cái này ngút trời liên quan, khởi ra một mình ngươi hiểm nghi lớn nhất phạm phong ấn, cho ngươi đi đến gần đã thoi thóp thở giáo chủ. Ngươi đem ta Phan Tình Nhi làm thành người nào? Ngươi thơ vô chi 3 tuổi hài đồng sao? Phan Tình Nhi lần này phản bác, suy luận nghiêm mật, tình chân ý thiết, Lộc Thanh Đốc nhất thời cứng họng, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đúng nha, đứng ở lập trường của nàng, để cho nàng dễ dàng như vậy tin tưởng mình một người ngoài, một cái nghi phạm, yêu cầu này xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng quá mức làm người khác khó chịu. Đang lúc này, một đạo bóng đen tiến vào phòng giam, chính là Âu Dương Phong tâm phúc đệ tử A Côn. Trong tay hắn nâng lưu mấy cái dùng giấy dầu cẩn thận cái bọc bọc nhỏ, bước nhanh đi tới Âu Dương Phong bên người, túi người nói nhỏ. Âu Dương Phong bất động thanh xác nhận lấy những thứ kia bọc nhỏ, sắc mặt ngưng trọng đặt ở cửa tù ngoài trên thạch đài, từng cái một mở ra xem kỹ, bên trong là nửa đọc lại căn thuốc, còn sót lại nước thuốc, một chút cơm rán, hai mảnh nấu nát rau quả. Chính là Tô Vân tụ những ngày này dùng vật. Âu Dương Phong đốt ngón tay dính nước thuốc ở chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu chuyên chú tham cứu, dần dần trở nên thành ngưng trọng, chân mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt càng ngày càng nặng. Cuối cùng, vị này tây độc vê lên một nắm lưu lại màu nâu thuốc nước đọng dược liệu mảnh vụn, lại dùng đầu ngón tay khơi mào một tia bám vào ở một cái khắc trương giấy dầu bên trên canh dán tạt bã, đem cẩn thận áp sát trước mắt, hỗn hợp ở lòng bàn tay bên trên lật đi lật lại xoa nắn. Hừ, thật là cao minh thủ đoạn. Cười lạnh một tiếng sau, Âu Dương Phong trầm giọng nói, kết quả đi ra, giáo chủ nha đầu mấy ngày nay ăn bẩn, dùng thuốc thang, đơn độc nghiệm nhìn cũng không vấn đề chút nào, nhưng Âu Dương Phong lòng bàn tay bên trên kia bị hắn hỗn hợp cặn thuốc cùng canh rán, ở nào đó nội lực vi diệu kích thích hạ, hoàn toàn dâng lên một tia cực kỳ yếu ớt kỳ dị khói xanh. Giáo chủ nha đầu dùng thuốc thang trong bao hàm côn lôn tuyết liên chi tâm, vốn là đại bổ tinh nguyên, treo mệnh tiếp theo hồn vận. Mà chỗ ăn cá canh trong nguyên liệu chủ yếu dùng côn lôn đầm nước lạnh riêng có băng bạc dòng cá, con cá này thịt bản tính chí hàn nhập thủy, người bình thường ăn chi toàn thân thoải mái, cũng là dưỡng sinh hàng cao cấp. Nhưng nếu đưa chúng nó hỗn hợp lại, cá bạc cùng kia tuyết liên tâm, hai người dược tính ở tạng phủ chỗ sâu tương khắc xung đột lẫn nhau, sẽ gặp chuyển hóa thành một loại vô ảnh vô hình mãn tính tuyệt độc, tầm thường thầy thuốc nghiệm độc tra thuốc, căn bản không thể nào phát hiện. Nếu không phải lão phu thân là tây độc cả đời tinh nghiên dụng độc chi đạo, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Dứt lời, Âu Dương Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh Phan Tình Nhi, trong thanh âm đều là rờn rợn sắc khí, "Phan Tình Nhi, ngươi tự thân đi làm một tấc cũng không rời địa nghiệm nhìn, lại vừa đúng cấp ngươi cơ hội, đem cái này tương khắc thuốc bổ cùng thức ăn ngon tự mình đút vào tô nha đầu trong miệng, có phải hay không?" Trong địa lao không khí hoàn toàn đọc lại, Lộc Thanh Đốc nhìn về phía Phan Tình Nhi ánh mắt cũng tràn đầy không tín nhiệm. Phan Tình Nhi trên mặt kia nhút nhát đáng thương nét mặt trong nháy mắt cứng đờ, không cách nào che giấu kinh hãi cùng hốt hoảng, trong nháy mắt leo lên nàng tờ nào bị thái 10 phần trên gò má. Chương 143, trong minh giáo, người nào là địch người nào là bạn. Chương 143, trong minh giáo, người nào là địch người nào là bạn. Đối mặt chất vấn, Phan Tình Nhi vẻ mặt trong lúc hốt hoảng mang theo ủy khuất, "Không, không phải ta, ta cùng tụ nhi tỷ tỷ thở nhỏ cùng nhau lớn lên, tỷ muội tình thâm. Ta chính là thiên đao vạn quả bản thân, cũng sẽ không động nàng một cọng tóc gái." "Hừ, nói đến dễ nghe." Âu Dương Phong một thanh níu lấy Phan Tình Nhi thủ đoạn, lạnh lùng nói, "Ngươi mới vừa rồi cũng chính miệng nói, giáo chủ nha đầu thuốc thang ăn uống, cũng từ ngươi tự mình hỏi tới trang nghiệm, chẳng lẽ không đúng ngươi, còn có người khác sao?" Thủ đoạn đau nhức chuyển tới, Phan Tình Nhi đau kêu một tiếng, nàng gắng sức muốn tránh thoát, hoảng hoảng hốt hốt giải thích nói, "Ta là tự tay trang nghiệm, nhưng ta nào biết kia tuyết liên tâm sẽ cùng băng bạc dòng cá chảy xung đột lẫn nhau. Vậy cũng là vật đại bổ a." Âu Dương ba ngài nói cái chủng loại kia kịch độc, nếu không phải ngài tự mình mạch trần, thực tại không biết hai loại thuốc bổ hợp lại cùng nhau sẽ thành hại người độc dược, ta. Ở Âu Dương Phong khí thế hùng hổ dọa người dưới, Phan Tình Nhi trăm miệng cũng không thể bảo chữa, trong lúc nhất thời khóc lên. Phan cô nương. Lúc này Lộc Thanh Đốc lên tiếng, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, nói, bây giờ, ngươi cùng ta vậy, đều có hiểm nghi, trước ta vì tự chứng trong sạch, mặc cho ngươi ngăn lại nội lực của ta, bây giờ ngươi đây. Lộc Thanh Đốc giơ tay lên xa xa điểm hướng hàng rào ngoài Phan Tình Nhi, trong giọng nói mang theo dò tìm, ngày xưa, ta vì tự chứng trong sạch, cũng đổi lấy một đường tra rõ chân tướng tín nhiệm, cam nguyện vương cổ chịu chết, để ngươi lấy Tuyệt Long châm che lại ta một thân tu vi. Bây giờ đến phiên ngươi từ đồng hồ trong sạch. Phan Pháp Vương, ngươi có hay không có gan, vì vậy vì ta cởi ra kim châm phong ấn, đổi lấy tín nhiệm của chúng ta đâu? Cái này, Phan Tình Nhi trong lúc nhất thời bị hỏi khó, nàng xem nhìn Lộc Thanh Đốc, lại nhìn một chút Âu Dương Phong, nói, Âu Dương bà bá, ngươi chỉ nói mặc dù có thể cùng tụ nhi bây giờ triệu chứng chống lại, nhưng dù sao cũng là ngôn luận của một nhà. Được không gọi ta trở về trang nghiệm một phen, nếu thật như lời ngươi nói, ta Phan Tình Nhi, lấy Minh giáo xích thị để hổ vương danh tiếng thể. Tất thứ nhất thời gian chạy như bay đến, tự tay vì Lộc Lang ngươi cởi ra Tuyệt Long châm. Đến lúc đó ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cứu tỉnh tụ nhi, bắt được hung thủ. Rốt cuộc là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, dù là đến bây giờ tình huống như vậy, Phan Tình Nhi vẫn vậy duy trì nên có cẩn thận. Tốt. Không đợi Âu Dương Phong trả lời, Lộc Thanh Đốc một hớp đáp ứng, mang trên mặt hiểu nét cười, nhưng vẫn là bổ sung một câu, nhưng mời Phan cô nương nhớ lấy thời gian cấp bách. Tô giáo chủ sinh cơ giống như nến tàn trong gió, kéo dài thêm một khắc, liền nhiều một phần hương tiêu ngọc vẫn rủi ro. Vân đạo ở chỗ này, yên lặng chờ đợi Phan cô nương tin lành. Tình Nhi hiểu. Lộc Lang yên tâm. Phan Tình Nhi dùng sức gật đầu, xoay người muốn đi. Ngay tại lúc nàng sát na xoay người, giống như là chợt nhớ tới cái gì, thân hình dừng lại, nàng quay đầu hướng Lộc Thanh Đốc nói, Lộc Lang, ngươi chớ nóng lòng, tuyệt đối không nên cố gắng tự đi rút ra sau lưng kia ba cái kim châm. Tuyệt Long châm là ta Phan thị nhất tộc đời đời bí truyền chi độc môn tuyệt nghệ, châm pháp vào cơ thể cũng không phải là chỉ phong huyệt khóa mạch đơn giản như vậy, mùi châm trên càng ngưng tụ ta Phan thị riêng có triển ti khóa nguyên kình này kình ngắm hợp, âm dương lưu chuyển lý lẽ như mạng nhện phụ thuộc vào người kỳ kinh bắt mạch khẩn yếu nhất tiết điểm. Nếu không được ta thủ pháp độc môn dẫn dắt hóa giải mà cưỡng ép trừ bỏ, kia giống mạng nhện nội kình sẽ gặp trong nháy mắt mất khống chế, giống như muôn vàn cương châm lịch hướng cuồng bạo, nhẹ thì phá mạch hủy công trở thành phế nhân, nặng thì tại chỗ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Phan cô nương yên tâm, bần đạo tuyệt không phải vậy chờ không biết nặng nhẹ lô mãng đồ. Lộc Thanh Đốc mặt không đổi sắc, thái độ thành khẩn đáp lại. Phan Tình Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, làm như phải đem lời hứa của hắn khắc ở trong lòng, lúc này mới xoay người, một màn kia đỏ ngầu biến mất ở u ám cuối dũng đạo. Đợi Phan Tình Nhi rời đi về sau, Âu Dương Phong hỏi, thế nào, tiểu đạo sĩ ngươi cứ như vậy tin tưởng cái này Phan nha đầu? Ừm, trực giác nói cho ta biết, cái này Phan cô nương cũng không có nói láo, nàng là thật không muốn Tô giáo chủ xảy ra chuyện. Lộc Thanh Đốc mặt lạnh nhạt xem kia một bộ áo đỏ rời đi phương hướng, sau đó cười một tiếng. Dĩ nhiên, bần đạo cũng không thể nào đem bảo toàn đệ ở tín nhiệm đối với nàng bên trên. Ba ngày sau đó, nếu là nàng không đến cho ta hiểu khai phong ấn, kia bần đạo liền tự mình xông ra đi, đi cứu Tô giáo chủ tính mạng, đến lúc đó còn mời Âu Dương tiền bối giúp một tay. Âu Dương Phong nghe vậy bị cười nói, à, tiểu tử ngươi bây giờ nội lực đều bị ngăn lại, còn muốn xông ra đại lao, nằm mơ đâu. Lộc Thanh Đốc nghe vậy cười, Tuyệt Long châm. Cũng không phải nàng Phan Tình Nhi mới có thể hiểu a. Âu Dương Phong nghe vậy cau mày, tiểu tử ngươi, không phải thật sự muốn bản thân rút ra đi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lộc Thanh Đốc cười một tiếng không nói gì, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt bên trong bị cảm thụ trong cơ thể mình kinh mạch ngưng trệ cũng không nhịp điệu, từ từ làm động tới tự thân bắp thịt, một chút xíu để ép dẫn dắt, đem sau lưng ba cây kim châm từ từ tống ra bên ngoài cơ thể. Âu Dương Phong thấy hắn như thế, cũng không tốt nói nhiều, chỉ có thể ngồi ở phòng giam bị làm hộ pháp cho hắn. Giống như Phan Tình Nhi nói, cái này Tuyệt Long châm đích sắc vô cùng ảo diệu, tùy tiện rút ra đích sắc có thể khiến người kinh mạch bị tổn thương, vô công tất phế. Nhưng phải biết, Lộc Thanh Đốc năm đó vì thích ứng Tiên Tiên Công bản thân sáng tạo một bộ tên là Tiên Tiên Công 0.5 bản quá độ nội công, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đã sớm bị chui luyện bền bỉ vô cùng. Hơn nữa hắn nói nhà tính mạng công tu 10 phần đến nơi, đối với mình thân thể cảm nhận độ cùng lực khống chế cũng vượt xa thường nhân. Dù là bản thân bước ra kim châm lúc thân thể có chút xíu khó chịu, dù chỉ là một tơ một hào, hắn cũng sẽ kịp thời điều chỉnh lực đạo, thay đổi phương pháp. Quá trình này chậm chạp làm cho người khác nghẹt thở. Mồ hôi như dòng suối nhỏ vậy từ Lộc Thanh Đốc trán tuột xuống, thấm ướt hắn tóc mai cổ áo. May mắn, ở kinh mạch bền bị cung cấp tỷ lệ sai số cùng đối với mình vi diệu chút xíu nắm giữ dưới, dùng suốt 3 canh giờ, Lộc Thanh Đốc rốt cuộc đem 3 cây kim châm bức ra bên ngoài cơ thể. Đinh, đinh, đinh. 3 tiếng cực kỳ nhỏ kim thiết rơi xuống đất tiếng, thanh thúy vang lên, đợi Lộc Thanh Đốc mở mắt lần nữa, đã là ngày thứ 2 buổi sáng. Mới vừa tỉnh ngủ Âu Dương Phong gặp hắn đứng dậy, đầy mặt kinh hãi mà hỏi, "Tiểu đạo sĩ, ngươi thành công?" "Ha ha, mặc dù so tưởng tượng muốn khó, nhưng may mắn hay là thành công." Lộc Thanh Đốc lắc trong tay 3 cây kim châm, khoe khoang vậy đối Âu Dương Phong cười một tiếng. Tiểu tử đuối, ngươi thủ đoạn này cũng là so lão phu nghịch hành kinh mạch còn lợi hại hơn, Vương Trọng Dương ngược lại có cái tốt truyền nhân. Âu Dương Phong không có nói hồng thất công, bởi vì hắn thực tại không muốn thừa nhận, như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn, là kia miệng túi ăn mày đồ đệ, hơn nữa lao ăn mày kia cả đời chỉ biết một bộ hàng long thập bát trưởng. Loại này tinh tế đồ chơi, hắn làm sao lại? Âm thầm phúc phỉ một trận đối thủ cũ, Âu Dương Phong nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, hỏi, nếu tiểu đạo sĩ ngươi đã bước ra kim châm, thế nào, chúng ta có phải hay không bây giờ đi ngay cứu giáo chủ nhà đầu? Chờ một chút đi. Lộc Thanh Đốc suy nghĩ một chút, nói, bây giờ thế cuộc không rõ, duy nhất không thể nào sát hại Tô Vân tụ Tô Mộ Phàm, là cái võ công tấn phế người, vô lực cấp chúng ta cung cấp trợ lực, Vương Tả Sứ tâm tư khó dò, Thiết, Lữ Nhị Vương thái độ không rõ, chúng ta đợi thêm một chút, nhìn một chút kia Phan Tỉnh Nhi rốt cuộc là địch là bạn, chúng ta cũng tốt làm ra một bước tính toán. Cũng tốt. Như vậy lại qua hai ngày, lại là lúc hoàng hôn, Phan Tỉnh Nhi một lần nữa đi tới phòng giam, chỉ bất quá trên mặt quyến rũ chi sắc đã mất, thay vào đó chính là lo buồn cùng vô lực. Ta đã tra rõ, đích xác có người đối tụ Nhi tỷ tỷ thuốc thang ăn uống hạ độc. Phan Tỉnh Nhi mặt phấn hàm nộ, nói, người hạ độc thủ đoạn cực kỳ cao minh, ví dụ người thái mắt, mỗi ngày vì tụ Nhi tỷ tỷ cung cấp canh canh nước trà đều không giống, nhưng mỗi lần cũng sẽ ở trong đó gia nhập một mực cùng thuốc thang trong dược liệu xung đột lẫn nhau thức ăn. Lộc Thanh Đốc nghe vậy nói, người này ngược lại cẩn thận, không có đơn dùng cá bạc hạ độc. Kia Phan cô nương nhưng cha rõ là ai yếu hại Tô giáo chủ sao? Không có, người nọ thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, ta hai ngày này tinh tế quan sát, ít nhất phụ trách cách làm đầu bếp, phụ trách phục vụ tỷ nữ cũng không có hiểm nghi. Mà những thứ kia cùng thuốc thang xung đột lẫn nhau thức ăn, cũng chỉ là chân núi phụ trách mua sắm đệ tử ở trên thị trường ngẫu nhiên mua, hoặc bản thân săn thú đánh bắt, hết thảy tựa hồ chẳng qua là trùng hợp, nhưng trùng hợp như thế cũng quá không hợp hợp lẽ thường. Thật là thủ đoạn. Kia người hạ độc tâm tư chi kỹ càng, gần như giọt nước không lọt, một bên Âu Dương Phong nghe, cũng không khỏi được bội phục. Phan Tỉnh Nhi rơi lại nói, bây giờ ta đã không còn dám để cho tụ Nhi tỷ tỷ đang ăn bật, thế nhưng là nàng bây giờ trọng thương hôn mê, chỉ dựa vào thuốc thang lại có thể kiên trì mấy ngày. Lộc Lang, ngươi thật sự có nắm chặt cứu tỉnh tụ Nhi tỷ tỷ sao? Đó là tự nhiên, Tô giáo chủ an nguy, quan hệ đến bẩn đạo trong sạch, ta như thế nào lại bắn tên không đích. Tốt, vậy ta đây liền giúp ngươi hiểu khai phong ấn, chúng ta bây giờ đi ngay cứu tụ Nhi tỷ tỷ. Chương 144, Thổ Phiền Vương tộc chương 144, Thổ Phiền Vương tộc. Lộc Thanh Đốc chậm rãi đứng dậy, đón Phan Tỉnh Nhi tràn đầy kinh ngạc ánh mắt, mở ra bàn tay. Ba cây nhỏ dài kim châm, bình yên nằm yên trong tay tâm, mũi châm một chút hàn mang, đâm vào mắt người làm đau. Kim châm đã xuất, Phan cô nương. Lộc Thanh Đốc thanh âm ung dung, nhếch miệng lên một nụ cười, nhờ có ngươi ngày đó tín hiệu cảnh cáo, bần đạo mới chưa tùy tiện nổ châm. May mắn sư môn truyền thừa còn có chút chỗ dùng, dù trải qua chắc trở, đúng là vẫn còn bị ta đem cái này tuyệt lòng châm bước đi ra. Cái này, điều này sao có thể? Phan Tỉnh Nhi đầu tiên là kinh hô thành tiếng, ngay sau đó mày liễu dựng thẳng, dính vào một tia cáu giận cùng bị quất. Tốt, Lộc Lang, nguyên lai ngươi một mực tại trang, là không tin được ta. Lộc Thanh Đốc nghe vậy cười khổ một tiếng, tiếp theo nghiêm mặt nói, Tỉnh Nhi cô đương, giữa ta ngươi có tín nhiệm hay không, có thể chờ đến ngày sau đang thảo luận. Bây giờ quý giáo Tô giáo chủ tình huống nguy cấp, thế nào nhàn thoại dung sau, hay là đi trước cứu người quan trọng hơn. Tốt. Phan Tỉnh Nhi cũng là nhận biết nặng nhẹ người, cố đè xuống trong lòng cuộn trào tâm tình, dùng sức nhẹ gật đầu, xoay người sẽ phải đi tìm chìa khóa, ta cái này đi lấy chìa khóa, thả ngươi ra. Không cần phải phiền phức như thế, Phan cô nương tránh ra. Nói Lộc Thanh Đốc một trưởng vung ra, chính là hàng Long thập bát trưởng trong Kiến Long đại điện. Tuy nói cái này cửa tù là bằng sắt, nhưng cũng bất quá là chỉ có mấy cái lan can sắt, như thế nào chống đỡ được Lộc Thanh Đốc một thân tuyệt đỉnh tu vi. Một chiều dưới, cửa tù trong nháy mắt biến hình, Lộc Thanh Đốc chẳng qua là giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy một cái, kia đã biến hình cửa tù liền ầm ầm mở ra, chúng ta vị này thanh huyền chân nhân rốt cuộc lại lần nữa thu hoạch tự do. Phan Tỉnh Nhi miệng thơm khẽ nhếch, không che giấu được đầy mắt khiếp sợ. Một bên Âu Dương Phong cũng là mắt sáng lên, đối với lần này cũng không hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn, hiển nhiên đối Lộc Thanh Đốc thực lực sớm có phán đoán trước. Tiểu đạo sĩ đã đi ra, việc này không nên chậm trễ. Đi, chúng ta đi cứu giáo chủ nha đầu. Ba người lại không chần chờ, thân hình hóa thành ba đạo gió táp, thẳng lướt ra địa lao. Địa lao miệng phụ trách trông chừng mấy tên minh giáo đệ tử, ngại vì tả hữu nhị sứ lệnh, ở bị cần phải ngăn trở. Lộc Thanh Đốc không muốn cùng bọn họ dây dưa, bóng dáng lướt qua, tay áo chẳng qua là tùy ý phất một cái, vài luồng mềm dẻo tinh khí tinh chuẩn phất qua những đệ tử kia về đạo. Têu lên chưa lên, những thứ này minh giáo đệ tử người đã như bùn nhau vậy rối rít té xịu đầy đất, nhưng lại không có kẻ địch nổi. Ở Phan Tỉnh Nhi tinh chuẩn dưới sự chỉ dẫn, ba người không trở ngại chút nào địa lao thẳng tới Tô Vân tụ dưỡng thương ngăn cắt. Cả phòng mùi thuốc tràn ngập, Lộc Thanh Đốc không có chút nào nói nhảm, bước nhanh cướp được chiếc giường, động tác êm ái lại nhanh chóng đỡ dậy hôn mê bất tỉnh Tô Vân tụ, lòng bàn tay phải đã vững vàng dán sát vào nó hậu tâm yếu huyệt. Tràn trề tinh thuần tiên tiên nguyên khí, giống như chảy nhỏ giọt dòng suối, vừa tựa như quần quần làn sóng, không giữ lại chút nào địa độ nhập Tô Vân tụ khô kiệt tinh mạch. Các ngươi tất cả lui ra, bảo vệ cửa, không phải để cho bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Phan Tỉnh Nhi lập tức đem phục dịch tỷ nữ tất tật vẫy lui, lúc này mới lo lắng thắt thỏm nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, Lộc Lang, tụ Nhi tỷ tỷ thương thế của nàng rốt cuộc như thế nào? Ngươi quả thật có nắm chắc cứu nàng. Lộc Thanh Đốc hết sức chăm chú thúc giục chân nguyên, chán thấy ẩn hiện mồ hôi dấu vết, thanh âm lại mang theo làm người an lòng trầm ổn, vô cùng may mắn. Tô giáo chủ tâm mạch chưa tuyệt, vẫn còn tồn tại một luồng sinh cơ. Tình huống dù hiểm, nhưng bần đạo ở chỗ này, tất đem hết toàn lực, đem người từ quỷ môn quan miệng kéo trở về. Theo tinh thuần nguyên khí kéo dài rót vào, Tô Vân tụ nguyên bản thanh bạch được không có chút huyết sắc nào gò má, hoàn toàn thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hiện lên một tia yếu ớt đỏ ửng. Vậy mà, đang ở hết thể đều ở hướng mặt tốt phát triển lúc. Xuy 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 xuy, mấy đạo thê lương bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên phá vỡ loan các bên trong yên lặng. Mười mấy điểm u lam hàn mang, trong nháy mắt xuyên thủng giấy dán cửa sổ, mang theo chí mạng âm lánh bắn nhanh mà vào, lao thẳng tới trên giường Tô Vân tụ, cùng với Lộc Thanh Đốc, Âu Dương Phong, Phan Tỉnh Nhi bốn người. Trong đó hơn phân nửa độc châm, tinh chuẩn tàn nhẫn địa nhắm thẳng vào Tô Vân tụ quanh thân yếu hại. Lộc Thanh Đốc một tay vì Tô Vân tụ độ đưa chân nguyên, mong muốn cứu nàng tính mạng, trừ chữa thương ra, còn cần nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể nàng chi độc. Giờ phút này hắn đã đem Tô Vân tụ toàn thân độc tố hội tụ đến một chỗ, đang chuẩn bị nhất cử đem tống ra, nếu là giờ phút này dừng lại, kia nguyên bản phân tán độc tố cùng nhau bùng nổ, nhất định phải Tô Vân tụ tính mạng cho nên, đối mặt bay tới ám khí, Lục Thanh Đốc tay phải căn bản không thể di động chút nào. Trong chớp mắt, hắn một con khác tay áo đột nhiên lăng không một quyền, hô. Rộng lớn tay áo bảo phảng phất hóa thành một mảnh thanh vân nước xoáy, khí lưu kích động, một cỗ mềm dẻo cực kỳ kình lực trong nháy mắt bố với Tô Vân tụ trước người. Kia mười mấy điểm u lam hàn tinh, bị Lục Thanh Đốc cái này hùng hậu kình khí cứng rắn toàn bộ đánh bay, cũng là giữ được Tô Vân tụ tính mạng. Âu Dương tiền bối. Lục Thanh Đốc nâng đầu tỏ ý Âu Dương Phong, nói, giờ phút này chữa thương đang lúc sống chết trước mắt, vận đạo bàn tay vạn vạn rời không phải giáo chủ lưng. Ác khách Lâm Môn, xin tiền bối thay mặt Chu Toàn. Yên tâm, giao cho ta. Âu Dương Phong đã sớm trợn tròn đôi mắt, tại ám khí bắn vào sát na, hắn đã huy động sóng trường, một cỗ hùng hồn trường phong quét ra bắn về phía tự thân độc châm. Giờ phút này nghe Lục Thanh Đốc lời nói, Âu Dương Phong thân hình đột nhiên trầm xuống, hai chân ổn ghi mặt đất, ngực cao cao nổi lên, sóng trường lăng không ấn xuống với thắt lưng, chính là kỳ danh chấn thiên hạ tuyệt học cắt mô công. Cô, hắc. Nương theo lấy một tiếng quái dị gầm nhẹ, Âu Dương Phong tích góp đến tột cùng trường lực như núi lửa phun ra, sóng trường dắt bọc như bài sơn đảo hải uy thế, ầm ầm ấn hướng ám khí bắn tới phương hướng. Cực lớn khí bạo trong tiếng, chắc chắn cửa sổ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bụi mù tràn ngập giữa, một đạo mang theo thản nhiên nét cười bằng dáng, chắp tay đứng ở phế tích ra, rõ ràng hiện lộ đang lúc mọi người trước mắt. Đợi đến bụi mù tan hết, mọi người thấy rõ người nọ tướng mạo, không ngờ là Quang Minh Tả sứ Vương Thanh Tuyển. Vương Tả sứ, Phan Tình Nhi là thất thanh, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, phản phất trước mắt là một màn nhất hoang đường ác động, là ngươi yếu hại tụ nhi. Vì sao? Nàng thế nhưng là sư muội của ngươi a. Vương Thanh Tuyển đối Phan Tình Nhi chất vấn làm như không nghe, hắn cặp kia mang theo nét cười ánh mắt. Có chút hăng hái địa quét qua Lộc Thanh Đốc bảo vệ Tô Vân tụ tư thế, cuối cùng rơi vào mới vừa phát ra thạch phá thiên kinh một kích Âu Dương Phong trên người, giọng điệu hoàn toàn mang theo vài phần thưởng thức cùng khiêu chiến, Âu Dương Pháp Vương, hay cho các mô công. Quả nhiên thần uy lẫm lẫm, không phụ nổi danh. Vương Mỗ xưa nay ngưỡng mộ này kỹ, hôm nay có may được thấy, không bằng xin mời Pháp Vương thân tử chỉ điểm Vương Mỗ mấy tay, như thế nào? Lời còn chưa dứt, càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Vương Thanh Tuyền lồng ngực lại cũng giống như thổi hơi vậy đột nhiên bổ lên, quanh thân sóng khí lan lộn, kia cổ xúc thế đãi phát hung hãn khí tức, cùng mới vừa Âu Dương Phong lại có 9 phần giống. Hắn song trưởng cũng là đều xuất hiện, chiêu thức, hình lực, tư thế, thình lình chính là Âu Dương Phong độc môn tuyệt học cắt mô công. Cái gì? Dù là Âu Dương Phong thói quen gió to sóng lớn, mắt thấy bản thân khổ luyện hơn 10 năm, xem là kiêu ngạo tuyệt kỹ bị đối phương dễ dàng như vậy sao chép đi ra, cũng là trong lòng kinh chấn. Nhưng bản năng chiến đấu đã thâm nhập xương thủy, kinh ngạc trong lòng không chút nào ảnh hưởng tây độc độc tác. Cơ hồ là Vương Thanh Tuyển trưởng phong gần người trong nháy mắt, Âu Dương Phong song trưởng đã hiệp thế lôi đỉnh và quân, cuốn mánh vô cùng địa nên kích mà lên. Với anh, bốn con bàn tay, lôi cuốn gần như giống nhau cùng bạo nội kình, giống như hai cỗ mánh liệt thác lũ ầm ầm đụng nhau. Mắt trần có thể thấy hình tròn sóng khí lấy hai người làm trung tâm đột nhiên bùng nổ, cuốn qua toàn bộ nón cát, chấn động đến lương trụ cốt kết văng rội, chén nhỏ vỡ vụn. Vương Thanh Tuyển cùng Âu Dương Phong mỗi người hừ một tiếng, thân hình đều bị chấn động đến liền lùi mấy bước mới vừa ổn định. Mỗi một bước rơi xuống, trên đất gạch xanh cũng hiện ra giống mạng nhện vết rách. Âu Dương Phong ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Vương Thanh Tuyển, cảm thụ đối phương trưởng lực trong kia cùng mình không hề khác biệt cương mãnh cuồng liệt, sắc mặt nghiêm túc như sát, đây cũng là tiêu giao phái truyền thế tuyệt học tiểu vô tướng công. Hay cho một vô tướng vô hình quả nhiên có thể khu động thiên hạ các loại tuyệt kỹ, hoàn toàn bắt chước được như vậy sống động như thật. A. Vương Thanh Tuyển bị vạch trần võ công nguồn gốc, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ngay sau đó kia nắm giữ hết thể nét cười lại nổi lên khóe miệng. Không nghĩ tới Âu Dương tiên sinh kiến thức uyên bác như vậy, liền tại hạ cái này thất truyền đã lâu tuyệt học cũng nhận biết. Hay là nói Vương Thanh Tuyển ánh mắt chuyển hướng đang toàn lực vì Tô Vân tụ kéo dài tánh mạng Lộc Thanh Đốc, hay là nói, chân chính thấy rõ một, thông hiểu nhiều bí ẩn, là Lộc đạo trưởng ngươi đây. Ngươi tựa hồ đối với Vương Mỗ xuất hiện, không kinh ngạc chút nào, chẳng lẽ đạo trưởng đã sớm đang hoài nghi ta? Lộc Thanh Đốc vì Tô Vân tụ chữa thương, vốn là cần thời gian, lập tức cũng vui vẻ cùng Vương Thanh Tuyển nhiều trò chuyện đôi câu, vì vậy dùng không nhanh không chậm giọng nói, ám hại Tô giáo chủ người, vì giá họa bần đạo, hao tâm tốn sức bắt chước ta Hàng Long thập bát trưởng mà theo ta được biết, coi lời này có thể như vậy sống động như thật bắt chước cái khác võ công tuyệt kỹ, chỉ có tiêu giao phái tiểu vô tướng công. Bần đạo thân là đạo môn đệ tử, đối đều là đạo gia môn phái tiêu giao phái tuyệt học, ít nhiều có chút nghe thấy. Nói tới chỗ này, Lục Thanh Đốc dừng một chút, nhìn về phía Vương Thanh Tuyển ánh mắt thâm thúy, mà ở nơi này Quang Minh đỉnh Minh giáo bên trong, trừ Âu Dương tiền bối ngoài, chỉ có ở bần đạo mới tới lúc, cố ý gây hấn thử dò xét, tự mình đón lấy bần đạo một chiêu Hàng Long thập bát trưởng Vương Tả sứ ngươi, cảm nhận qua ta một trưởng kia kinh lực như thế nào, cũng chỉ có ngươi, có thể mượn cơ hội này, dựa vào tiểu vô tướng công đi bắt trước ta trưởng lực. Chỉ sợ từ bần đạo bước vào Quang Minh đỉnh một khắc kia trở đi, ngươi liền đã nghĩ kỹ muốn lợi dụng ta cái này trên trời hạ xuống người ngoài, để hoàn thành ngươi kia ám hại giáo chủ, rời họa giang đông chặt chẽ kế hoạch đi. Lục Thanh Đốc đem tầng tầng suy đoán có gì nói đấy, mạch lạc rõ ràng, đầu mâu nhắm thẳng vào. Cuối cùng, hắn ngược lại ném ra một cái vấn đề, bần đạo chẳng qua là tò mò, Vương Tả sứ người mang cái này tiểu vô tướng công không biết là được từ kia Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung truyền thừa đâu, hay là xuất xứ từ năm đó thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí một mạch. Ha ha, tốt, hay cho Lục đạo trưởng. Vương Thanh Tuyển vỗ tay mà cười. Đối Lộc Thanh Đốc nhìn rõ mọi việc tựa hồ rất là tán thưởng trong mắt lại không che giấu, toát ra con em thế gia riêng coi ung dung cùng một kia gần như tàn khốc kiêu ngạo, đạo trưởng đối tiểu vô tướng công quả nhiên biết quá tường tận. Đã như vậy, Vương Mỗ cũng không cần giấu giếm. Thứ không giấu giếm, ta tên thật Tất Bổ Giả Thanh Tuyển, xuất thân thổ phiền vương tộc. Cái này vương họ, bất quá là tổ tông ở cố quốc lật đổ sau, lấy quốc gia chi vương vương lấy làm do ý chí mà thôi. Nói tới chỗ này, Vương Thanh Tuyển cố làm tiếp nối lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nguyên bản kế hoạch là mời Âu Dương Tiền Bối thu nạp kia Côn Lôn Tam Tuyệt Di Đạo gia nhập Minh Giáo, tại hạ ở lấy kiếm pháp của hắn một kiếm giết Tô Vân Tụ, giá họa cho Di Đạo cùng Âu Dương Phong hai người. Chỉ tiếc cuối cùng cùng với trên Âu Dương Phong núi chính là ngươi Lộc Thanh Đốc. Ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng đích xác bất phàm, dù là tại hạ cũng không thể hoàn mỹ phục khắc đi ra, uy lực giảm nhiều dưới, không thể một trưởng xử lý sư muội, cũng là tăng thêm nhiều như vậy phiền toái. Nói, Vương Thanh Tuyển vừa nhìn về phía Phan Tình Nhi, cười lạnh nói, tại hạ càng thêm không nghĩ tới chính là, đạo trưởng lại có thủ đoạn thông thiên, thuyết phục Tình Nhi thay ngươi khởi ra kim châm chi khốn, tự mình chạy tới vì sư muội chữa thương. Như vậy, làm cho Vương Mỗ không thể không nhận thân, tự mình làm cái kết thúc, đem chư vị cùng nhau thu thập sạch sẽ. Phản tặc, nằm mạng đi. Phan Tình Nhi nghe đến đó, qua lại tín nhiệm trong nháy mắt hóa thành căm giận ngút trời, hai tròng mắt đỏ ngầu gần như muốn nhỏ ra huyết. Nàng một tiếng thê lương quát, thân hình đã như mũi tên rời cùng, quyền nắm chặt, quyền phong gào thét như khóc, trực đảo Vương Thanh Tuyển mặt yếu hại. Minh Giáo hộ giáo pháp Vương Thịnh nộ một kích, thạch phá thiên kinh. Phan Tình Nhi một thân võ công ở Minh Giáo cũng là đứng đầu, giờ phút này ôm hận ra tay, càng là từng chiêu tàn nhẫn, thế như phong hổ. Vậy mà Vương Thanh Tuyển người mang tiểu vô tướng công hơn nữa không biết từ nơi nào học được nhiều môn như vậy tuyệt học, trong lúc giở tay nhấc chân, mấy chục loại tinh diệu võ học tiện tay nắm lấy, biến ảo khó lường, tùy tâm sử dụng. Phan Tình Nhi ôm hận đánh mạnh, lại bị hắn nhẹ nhàng thoải mái điệu từng cái hóa giải, phản phất diễn luyện quá ngàn trăm lần vậy thuần thục. Trường ảnh tung bay, kinh khí bắn ra bốn phía, mắt thấy Phan Tình Nhi đem hết toàn lực, lại khó có thể gần gũi Vương Thanh Tuyển trước người, Âu Dương Phong gấp giọng chợt quát, "Phan nha đầu mau lui. Kẻ này hấp bữa, để cho lão phu tới chiếu cố hắn." Chương 145, Minh Giáo lối đi bí mật chương 145, Minh Giáo lối đi bí mật Âu Dương Phong râu tóc bay lượn, trưởng phong gào thét như phong ba vỗ vào bờ, đã sắp thành tên tuyệt kỹ cấp mô công thúc dục đến cực hạn. Vậy mà Vương Thanh Tuyển bóng dáng phiêu hốt, bằng vào tiểu vô tướng công khu động các loại võ học, hoặc cương mãnh, hoặc cầm đù, hoặc nhanh chóng, hoàn toàn cùng cái này uy chấn thiên hạ tây độc đấu lực lượng ngang nhau, không chút kém cạnh. Phan Tình Nhi nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng lạnh lẽo sâu hơn. Phải biết nàng cùng Vương Thanh Tuyển trong giáo sống chung nhiều năm, một con cho là mình cùng đối phương võ công bất quá là sản sản với nhau, hoàn toàn chưa bao giờ phát hiện người này võ công tinh thâm đến đây. Vương Thanh Tuyển nhiều năm như vậy một mực giấu rốt, này thành phủ sâu đơn giản nghe rợn cả người. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái này tả sứ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Âu Dương Phong đánh lâu vô công, hung tính bị triệt để kích thích. Hắn bỗng dưng phát ra một tiếng lột ngạt gầm nhẹ, giống như cự cóc đủ đông, nguyên ngông nội lực điền của ngưng tụ ở đan điền khí hải, ngực khoa trương cao cao nổi lên, đây chính là cấp mô công sát chiêu mạnh nhất, đem toàn thân nội lực áp xúc xúc tích, tựa như cùng hết dây chi nỏ, bộc phát ra hủy diệt tính phản xung lực. Cái này là động tĩnh hợp nhất, hậu phát chế nhân tuyệt đỉnh công phu, chính là đều là ngũ tuyệt hồng tất công, hoàng dược sư mấy người cũng không dám đón đỡ. Vậy mà, Vương Thanh Tuyển khẽ miệng lại làm giấy lên một tia băng cười, lần này, hắn không tiếp tục đi bắt trước cấp mô công đối cứng, ngược lại nhanh như tia chớp thu thế. Quanh thân bàng bạc nội kình trong phút chốc áp xúc, ngưng ở đầu ngón tay một chút. Đầu ngón tay kình khí phun ra nuốt vào, phát ra suy suy phá không rời bàng, chính là trước từng dùng để đối phó Lộc Thanh Đốc bộ kia ác liệt chỉ pháp. Các mô công giảng cứu xúc kình như túi, bền bị phồng lên, chỗ sợ người chính là kia lấy điểm phá diện, sắc bén vô cùng chỉ pháp kinh lực. Năm đó Vương Trọng Dương chính là nhìn ra nhất dương chỉ là các mô công cắt tình, mới có thể không xa 10,000 dặm đi trước đại lý cùng nhất đăng đại sư trao đổi tuyệt học. Vương Thanh Tuyển chỉ pháp mặc dù không kịp nhất dương chỉ cương mãnh, nhưng giống vậy đối các mô công có chút khắc chế, liền giống với một cây cương châm đâm thẳng phồng lên quả bóng, nhưng lại khiến cho khí thế chút xuống, chiêu thức không đánh tự thua. Không tốt. Âu Dương Phong bực nào lão lạn, trong nháy mắt nắm được ý đồ đối phương, sống chết trước mắt cũng không kịp do dự, chỉ có thể ở chân khí xúc tích chỉ đạt 9 phần lúc, ngang nhiên phát động, song trưởng lôi cuốn cuồn mãnh cự lực, giống như lũ quét, liều lĩnh đánh phía Vương Thanh Tuyển. Cũng may tây độc cả đời tinh tu, nội lực chi hùng hậu đương thời hiếm hoi địch nổi, cái này vội vàng một kích, tuy không phải này tột cùng chi uy, cũng không phải Vương Thanh Tuyển có thể tùy tiện hóa giải. Chỉ nghe phanh nhưng một tiếng vang thật lớn, bàn tay tương giao chỗ kình khí bốn phía. Vương Thanh Tuyển dù rằng chiếm võ lý khắc chế tiện nghi, nhưng cũng chưa từng ngờ tới Âu Dương Phong quyết đoán nhanh như vậy, trong lúc đội vã bị tiết như bài sơn đảo hải cự lực chấn động đến sau trượt một bước, khí huyết sôi trào. Nhưng trên mặt hắn kia xóa nắm giữ hết thể cười quỷ quyệt, lại chưa từng giảm xuống. Âu Dương tiên sinh quả nhiên càng già càng dẻo dai. Đáng tiếc, chỉ bằng vào như thế ma lực, hôm nay sợ là không bắt được Vương Mỗ. Cuồng vọng. Âu Dương Phong không nghĩ tới cái này hậu sinh lại dám như thế xem thường bản thân, đang định đề khí trở lên, mãnh cảm giác một trận âm phong lướt qua bên người. Bóng xanh chợt lóe, kia thanh bút xả Vương Lữ vô hưởng hoàn toàn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vương Thanh Tuyển bên người, giống như quỷ mị chống rông biến ảo. Này thân pháp chi quỷ dị nhanh chóng, liền toàn bộ tinh thần để phòng Lộc Thanh Đốc cùng Âu Dương Phong cũng không từng hoàn toàn bắt được hắn di động quy tích. Lộc Thanh Đốc trong lòng run lên, thật là lợi hại khinh công. Trước dẫn ta vào của người, phải là kẻ này. Xả Vương, chuẩn bị thỏa đáng. Vương Thanh Tuyển khẽ miệng ngậm lấy cười tàn nhẫn ý, ung dung lui về phía sau một bước. Lữ vô hưởng cũng không đáp lời, từ trong ngực nhanh như tia chớp móc ra một cái sứ xanh bình nhỏ, cũng không thèm nhìn tới. Ba một tiếng hung hăng ngã nát trên mặt đất. Xuy, một cỗ màu xanh biếc khói mù trong nháy mắt tự phá vỡ mảnh sứ vỡ trong tuôn trào ra, vừa xuất hiện tựa như vật còn sống vậy nhanh chóng tràn ngập bành trướng, trong chớp mắt liền đem trọn giữa loãng các cắn ướt, bên trong gian phòng không khí trong nháy mắt trở nên cay độc gây mũi. Ngưng thở, là kịch độc. Âu Dương Phong đối độc vật cảm nhận nhất bén nhạy, kinh hại dưới gần giọng cảnh báo, thứ nhất thời gian làm được phán đoán chính xác nhất. Vậy mà, hắn hay là xem thường độc này, Vương Thanh Tuyền nuốt vào sớm chuẩn bị tốt thuốc giải, thong dong xem Âu Dương Phong đám người cười nói, ngừng thở liền vô sự sao? Các ngươi cũng quá coi thường Xà Vương. Liền như là Vương Thanh Tuyền tuy nói, dù là đám người ngừng thở, kia cổ khói xanh dính vào da sau, kịch liệt tê ngứa đau nhói cảm giác lập tức chuyển tới, đám người lộ ở quần áo ngoài tay mặt cổ giống như bị vô số kiến độc gặm nhấm, trong nháy mắt sưng đỏ nổi bóng. Loại kịch độc này càng là theo lỗ chân lông cấp tốc rót vào bốn người trong cơ thể. Khói độc vào cơ thể, Phan Tình Nhi cùng Âu Dương Phong liền cảm giác một thân nội lực đột nhiên ngưng trệ trễ chát, phản phất lâm vào sền sệt trong vũng bùn. Độc này tính phát tác nhanh, xâm nhiễm vương thức chi quỷ dị, vừa xa lẽ thường. Mà hôn mê bất tỉnh Tô Vân Tụ càng là nhân bản năng hô hấp, hút vào đại lượng khói độc, vốn đã áp chế thương thế trong nháy mắt trở nên năng liệt, sắc mặt lần nữa dâng lên xanh đen tử khí. Âu Dương Phong, Phan Tình Nhi, các ngươi chịu chết đi. Thừa dịp trong Âu Dương Phong động, Vương Thanh Tuyền cùng Lữ Vô Hưởng đồng thời bùng lên, Trưởng Phong cùng Chỉ Kình quấn lên hai đạo màu xanh sẫm độc vụ bao tác, chia ra tấn công vào Âu Dương Phong cùng Phan Tình Nhi. Âu Dương Phong cùng Phan Tình Nhi lúc này nội tức trì trệ, còn phải phân thân áp chế trong cơ thể điền cuồng dày xéo kịch độc, một thân võ công đi bảy phần. Đối mặt Minh Giáo hai đại cao thủ, nhất thời cảm thấy giật gấu và bay, mấy chiêu giữa liền đã đỡ bên trái hở bên phải, hiểm tượng hoàn sinh. Lộc Thanh Đốc vô cùng sốt ruột như đốt, nhưng cũng hết cách, không nói chính hắn cũng trúng độc, riêng về Tô Vân Tụ chẳng uống, đã là tràn ngập nguy cơ. Nàng hút vào kịch độc nhiều nhất, nguyên bản mới vừa có khởi sắc khí huyết sinh cơ trong nháy mắt lại bị cắt đứt, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Lộc Thanh Đốc hữu trưởng chốc lát không dám rời đi nó hậu tâm, chỉ có thể đem khổ tu đi ra tinh thuần nguyên khí, liều lĩnh độ nhập Tô Vân Tụ trong cơ thể, kéo lại nàng cuối cùng một tia sinh cơ. Hắn giờ phút này, liền như là cắm rễ ở nơi nào bàn thạch, nửa phần không thể động đậy. Mắt thấy bên mình bốn người liền muốn mệnh tang tại chỗ, Phan Tình Nhi phát ra một tiếng thê lương than khóc, đột nhiên từ trong ngực móc ra kia ba cây dùng để giam cầm Lộc Thanh Đốc tuyệt long châm cũng không thèm nhìn tới, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, giống như vãi ra ba đạo chí mạng kim quang, suy 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 bắn về phía Vương Thanh Tuyển cùng Lữ Vô Hưởng quanh thân yếu hại. Ám khí kia đột nhiên xuất hiện, tôi dị quang, cho dù lấy Vương, Lữ hai người khả năng cũng không dám đón đỡ, thế công không khỏi vừa chậm. Thừa này chớp mắt liền qua cái hở, Phan Tình Nhi một thanh kéo lấy Âu Dương Phong cánh tay, dùng hết toàn lực về phía sau mạnh túm, hai người giống như lăn đất hồ lô vậy, nặng nề rơi xuống ở Tô Vân Tụ chỗ trên giường hẹp. Lộc Thanh Đốc bọn bốn người trong nháy mắt chen làm một đoạn, ở nơi này trong hỗn loạn, Phan Tình Nhi tay tại trên giường hốc ngầm lôi kéo, chỉ nghe rắc rắc một tiếng cơ quát giòn băng, ván giường đột nhiên xuống phía dưới lột. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Bốn tiếng vang trầm đục gần như đồng thời vang lên, bốn người giống như từ vách đá rơi xuống, theo một cái cực kỳ dốc đứng bóng loáng vách đá sườn dốc tốc độ cao trượt xuống dưới, nặng nề té rất ở cứng rắn lạnh băng trên đất đá. Lộc Thanh Đốc bằng vào siêu chắc tu vi cùng bản năng, ở rơi xuống đất trong nháy mắt cưỡng ép điều chỉnh thân hình, bảo vệ Tô Vân Tụ đồng thời, con kia hữu trưởng thủy trung vững vàng dính vào sau đó lưng mệnh môn, chưa từng rời đi chút nào. Trong bóng tối, chỉ có mấy người nặng nề thở dốc cùng đè nén lên. Hô, hô. Lộc Thanh Đốc lấy lại bình tĩnh, thanh âm mang theo một tia may mắn khẳng hạn, Phan cô nương, nghìn cân treo sợi tóc, làm phiền ngươi nhanh trí dũng mãnh ngăn dạng, nếu không, bọn ta bốn người hôm nay tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Âu Dương Phong cũng dễ dàng chống lên thân, vuốt cái đau lưng eo, gật đầu nói, xem ra kia Tô Hữu Sứ cũng là cảm thấy chuyện có kỳ quặc, lúc này mới đem nữ nhi dưỡng thương địa phương đặt ở cái này trong phòng ấm, dùng cái này lối đi bí mật làm con đường lui. Hai vị, nhàn thoại chút nữa lại tự. Phan Tình Nhi thanh âm lộ ra vô cùng nóng nảy cùng suy yếu, nàng ở trong bóng tối lục lọi, đi mau. Điều này lối đi bí mật, Vương Thanh Tuyền hắn cũng biết. Chúng ta cũng không an toàn, hắn nhất định lập tức chỉ biết đuổi theo. Cái gì? Âu Dương Phong tức đến gần như giơ chân, tức miệng mắng to, ngươi cái này ngu nha đầu, còn có Tô Mộ Phàm cái này lão ngu xuẩn, cái này mật đạo nhân người cũng biết, còn cứ gọi cái quỷ lối đi bí mật. Lão nhân kia làm trò gì? Hại chết người. Nghe Phan Tình Nhi vậy, liền luôn luôn trầm ổn Lộc Thanh Đốc nghe vậy, cũng không nhịn được khóe miệng co giật một cái, nhưng dưới mắt không còn cách nào, chỉ có thể giống như liên thể người vậy, dán chặt Tô Vân Tụ sau lưng, chật vật đứng dậy đi theo. Nguyên lai, giờ phút này cũng không phải là dựa ngày thời kỳ, minh giáo các loại quy củ điều lệ không hề hoàn thiện. Điều này bị coi là tương lai giáo trung cơ mật tối cao chạy trốn lối đi bí mật, thượng không giống đời sau Trương Vô Kỵ thời đại như vậy quản lý thâm nghiêm. Phan Tình Nhi thân là trước giáo chủ cháu gái, thừa nhỏ được tổ phụ sủng ái, từng bồi này ở lối đi bí mật chỗ sâu căn phòng bí mật bế quan, tự nhiên biết rõ đường tắt. Mà Vương Thanh Tuyền làm trước giáo chủ đệ tử đi truyền, tâm phúc tả sứ, giống vậy từng bị cho phép vào bên trong quen thuộc. Nói cách khác, mấy người tiến vào lối đi bí mật cũng không có nghĩa là chạy thoát, mà là tiến vào một cái khác trận mèo chuột trò chơi. Chương 146, vượt qua tiên thiên công. Chương 146, vượt qua tiên thiên công. Đưa tay không thấy được năm ngón lối đi mật trong, Phan Tình Nhi dựa vào mười mấy năm trước mơ hồ trí nhớ, chỉ có thể thất thểu về phía trước lục lọi, Âu Dương Phong thì theo sát phía sau. Phan nha đầu, ngươi ngược lại nhanh lên một chút. Lề ra lề rề làm chi? Âu Dương Phong lòng như lửa đốt, luôn miệng thúc giục, nhất định phải nhanh tìm một chỗ có thể chỗ dung thần, bọn ta trong cơ thể kịch độc cần vận công bức ra, nếu là kia họ Vương ác tặc lúc này đuổi theo, đảo lúc bọn ta đều là thất bên trên thì cá. Âu Dương bà bá, ta cũng muốn nhanh a. Phan Tình Nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng một tia tuyệt vọng, nhưng ta dù sao cũng không phải là giáo chủ, chẳng qua là khi còn bé tổ phụ dẫn ta tới qua mấy lần, đã là hơn 10 năm chuyện. Cái này lối đi bí mật như vậy phức tạp, ta thật không nhớ rõ. Người chính là như vậy, càng là có người thúc giục thì càng hốt hoảng, giờ phút này Phan Tình Nhi chỉ cảm thấy mỗi một điều ngã ba cũng phản phất tương tự, cũng đều thông hướng không biết, trong đầu những thứ kia rất xưa trí nhớ càng nghĩ càng mơ hồ. Đang lúc này, một trận dồn dập mà rõ ràng tiếng bước chân ở đường đi sâu thăm thẳm phía sau mơ hồ chuyển tới. Ngay sau đó, một chút chập trần màu vỏ quýt ánh sáng giống như rắn độc ánh mắt ở phía xa khúc quanh chợt sáng lên. Tia sáng càng ngày càng gần, ánh chiếu ra lối giữa trên vách vặn mèo cái bóng Vương Thanh Tuyền kia làm người ta căm hận thanh âm mang theo mèo vờn chuột hài hước ở vách đá giữa không ngừng vang vọng. Phan Tình Nhi, đừng lại phí công vùng đấy, bọn ngươi thân chúng xả Vương tỉ mỉ chế biến kỳ độc, có thể chạy trốn tới đâu đây? Giao ra Tô Vân Tụ, ta có thể tha cho ngươi ba người tính mạng. Phan Tình Nhi nghe phổi đều muốn tức điên, há mồm muốn quát mắng, lại bị Lộc Thanh Đốc nhanh như tia chớp đưa tay bù miệng. Chớ có lên tiếng. Lộc Thanh Đốc thanh âm ép tới cực thấp, đừng nội trung kế. Hắn ý ở dụ ngươi lên tiếng, tốt bắt phương vị, lúc này hành động theo cảm tính, chỉ biết dẫn sói vào nhà. Mau tìm đường. Phan Tình Nhi sợ hãi cả kinh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm sau lưng, liền vội vàng gật đầu, đè nén sôi trào lửa giận, cắn môi càng thêm cố gắng ở trong bóng tối lục lọi. Vậy mà, phía sau ánh lửa cùng tiếng bước chân, không chỉ có không có cách xa, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Ánh lửa nhảy cái bóng thậm chí sắp leo lên bọn họ phía sau vách đá, giống như tử thần hô hấp phun ra ở sau cổ. Áp lực cực lớn để cho Phan Tình Nhi trí nhớ càng thêm hỗn loạn, nàng ở trong hoảng loạn tả xung hữu đột, cuối cùng hoàn toàn dẫn ba người xông vào một gian rộng rãi nhà đá. Âu Dương Phong một bước chạy sộc, hai tay ở lạnh băng thô ráp nham thạch trên vách tường điên cuồng lục lọi. Vậy mà, trừ bọn họ ra lúc tới lối giữa miệng, ba mặt vách đá đều là liền thành một khối, lại không khe hở. Cái này lại là một gian đường cùng chết thất, là con đường chết. Mau lui. Âu Dương Phong tâm đột nhiên trầm xuống, đang muốn chào hỏi đám người lui về đường cũ, nhưng nơi nào còn kịp. Hắn vừa dứt lời, phía sau lối giữa đã bị tia đỏ quýt ánh lửa hoàn toàn chiếu sáng. Vương Thanh Tuyền cầm trong tay cây đuốc bóng dáng, xuất hiện ở duy nhất lối giữa miệng, khoe miệng ngậm lấy người thắng cười gằn, đem bốn người cuối cùng đường lui trận được nghiêm nghiêm thật thật. Ha ha ha. Phan Tình Nhi, ngươi cái này xuẩn tài hoàn toàn giúp bổn tọa đại mang. Vương Thanh Tuyền tiếng cười ở thạch thất trong kích động, tràn đầy giễu cợt, Lộc đạo trưởng, Âu Dương tiền bối, lúc này, xem các ngươi còn trốn nơi nào? Trốn? Lão phu không trốn. Âu Dương Phong thấy đường sống đoạn tuyệt, chất chứa lửa giận cùng hung tính hoàn toàn bùng nổ, cho dù độc thương trong người, thiên hạ ngũ tuyệt một trong tay độc cũng tuyệt không ngồi chờ chết lý lẽ. Hừ, không rảnh cùng ngươi dây dưa. Mắt thấy hướng bản thân vọt tới Âu Dương Phong, Vương Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một tia không thèm, thân hình vẫn không nhúc nhích, tay phải ở bên người lối giữa trên vách nơi nào đó điêu khắc đường vân chô dùng sức nhấn một cái. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang lớn, một khối cực lớn gãy long thạch lôi cuốn bạn quân cự lực, đột nhiên từ trên hành lang vương cơ quan trong máng rơi đập. Kinh phong khuấy động lên đầy trời bụi bặm đá vụn, nếu không phải Âu Dương Phong phản ứng như điện, thấy thời cơ bất ổn trong nháy mắt sau tung, chỉ sợ tại chỗ đã bị ép thành bánh thịt. Khụ khụ. Đôi mù tràn ngập, sắc Âu Dương Phong liên tiếp ho khan. Xong xuôi đâu đó, kia duy nhất lối giữa đã bị cực lớn hắc trầm tấm đá gắt gao che lại. Âu Dương Phong hai mắt đỏ ngầu, bổ nhào đi lên, hai cánh tay cơ bắp cầu kết, toàn thân công lực tuôn trào ra, lay ở đó cự thạch trên, hắn tiếp nhưng lại khai sơn phá thạch hùng hồn trưởng lực đánh vào trên đá lớn, nhưng cự thạch kia lại giống như mọc rễ ở địa mạch trong bình thường, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ở chịu được Âu Dương Phong gắng sức một kích sau, liền một tia đá vụn cũng không sụp đổ. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đá? Âu Dương Phong giống như phong hổ, vẫn đủ khí lực, thế nhưng không biết là chất liệt gì chế tạo cự thạch, mà hắn cố gắng như thế nào cũng là không đánh tan được không đẩy được. Mấy lần nếm thử không có kết quả, Âu Dương Phong kiệt lực chán nản lui về phía sau, hai mắt đỏ ngầu như máu, đáng hận. Lão phu cả đời ngang dọc, giết người không đếm hết, hôm nay hoàn toàn muốn vây ở nơi này tối tăm không mặt trời đá trong lao. Hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ phẫn uất, đột nhiên một quyền hung hăng nện ở bên người trên vách đá, chấn động đến nhà đá ong ong. Phan Tình Nhi xem cái này tuyệt vọng một màn, lâu dài căng thẳng thần kinh rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, thân thể theo vách tường chậm rãi tuột xuống trên đất, hai tay ôm đầu, không ngừng dùng trán đụng lạnh băng vách đá. Ô, đều tại ta, đều tại ta. Nếu không phải ta nhớ lầm đường, dẫn mọi người đi tới nơi này, chúng ta cũng sẽ không. Phúc. Lời còn chưa dứt, tức giận sôi sục hơn nữa độc tố trong cơ thể, Phan Tình Nhi rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên phun ra một miệng lớn tanh hôi máu đen, mặt như giấy bảng. Bây giờ, trong thạch thất duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ có khoanh chân với Tô Vân Tụ sau lưng Lộc Thanh Đốc. Hắn nhắm cả mắt, lòng bàn tay phải tiên thiên nguyên khí giống như sinh mệnh chi tuyển, một khắc không dám dừng lại nghỉ địa độ nhập Tô Vân Tụ tàn phá trong cơ thể. Lộc Thanh Đốc thân là đạo sĩ tu hành nhiều năm, đạo gia chân quyết giảng cứu tổn thần định ý, báo nguyên thủ nhất cho dù núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt, tâm như hồ băng, không nổi gọn sóng. Giờ phút này hắn linh đài một mảnh thanh minh, thanh âm trầm ổn bình thản, tự trách, phẫn nộ đều là vô dụng. Việc cần kiếp bây giờ chính là áp chế trong cơ thể kịch độc. Trời không tuyệt đường người, miễn là còn sống, rồi sẽ có biện pháp. Tiểu đạo sĩ nói có lý. Âu Dương Phong đột nhiên hít sâu vài hớp lạnh băng không khí, cưỡng ép đè xuống cuộn trào không cam lòng. Phan nha đầu, đừng khóc. Khóc là khóc không ra đá. Chiếu tiểu đạo sĩ nói, trước hết nghĩ biện pháp giải độc. Sống lâu một khắc là một khắc. Nói, vị này đương thời dụng độc đại tông sư đột nhiên cắn bể bản thân ngón giữa phải đầu ngón tay, hắn ngay sau đó một cái lộn một vòng, đầu dưới chân trên, song trưởng chống đất, cả người hiện lên kỳ dị dựng ngược tư thế, ngay sau đó, hắn kia độc môn nghịch chuyển khí tức phương pháp bắt đầu vận chuyển. Phan nha đầu, Lộc tiểu tử, đi theo ta biện pháp làm. Âu Dương Phong thanh âm ở dựng ngược trạng thái dưới có vẻ hơi ngột ngạt, đổi ngược chu thiên, dẫn độc tụ vào một điểm, đâm rách đầu ngón tay, bước nó theo máu xuất thể. Nhanh, độc này dính chi nhập thủy, kéo càng lâu, càng khó bỏ đi. Tình Nhi, làm theo. Phan Tình Nhi bị tiếng quát này thức tỉnh, vội vàng dãy rủa bò dậy, cố nén ngất xỉu cùng toàn thân chuyển tới đâm nhói chết lặng cảm giác, cũng học Câu Dương Phong dáng vẻ dựng ngược lên, dẫn dắt trong cơ thể cuồng loạn độc tố tụ hướng đầu ngón tay vết thương. Mà Lộc Thanh Đốc vẫn duy trì vì Tô Vân tụ độ khí tư thế, sừng sững bất động, thậm chí ngay cả dựng ngược bài độc động tác cũng không bắt đầu. Lộc tiểu tử. Âu Dương Phong một bên chật vật bài độc, một bên liếc thấy Lộc Thanh Đốc trạng thái, vừa vội vừa giận, ngươi đạo sĩ kia là ngu sao? Trước chú ý tốt chính ngươi. Giáo chủ nha đầu người hiền tự có trời rút. Tiền bối yên tâm, Lộc Thanh Đốc thanh âm vẫn vậy vững vàng, phản phất hàm chứa nào đó kỳ lạ vật luật, ta tự có pháp môn. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhắm mắt lại, phản chiếu nội thị, tâm thần đã hoàn toàn chìm vào trong cơ thể chỗ sâu. Đạo Đức Kinh có nói, có vật hỗn thành, thiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không nguy, có thể vì thiên địa mẹ. Vũ trụ vật vật, thiên địa ngũ hành, xét đến căn bản, chẳng lẽ là cái này tiên thiên nhất khí diễn sinh, chỗ tạo hóa? Mà cái này hại người chi độc, cho dù độc tính bá đạo quỷ dị, truy cứu bản chất, cũng bất quá là trong thiên địa một loại khí mà thôi. Vừa là khí, là được vì đạo sử dụng, đây cũng là vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa chí cao đạo cảnh. Lộc Thanh Đốc lấy thần dẫn khí, y theo hoàng đế nội kinh âm dương ngũ hành sinh khắc lý lẽ, dẫn tự thân tinh thuần vô cùng tiên thiên chi khí, như bảo đinh mổ bỏ vậy đón lấy trong cơ thể dạy xéo độc tố. Gan thuộc mộc sinh hỏa, lửa mạnh thì khắc kim, độc tính sắc bén như kim. Tâm thuộc hỏa, oi bức hừng hực xâm nhiễu tâm mạch. Thân thuộc thủy, nước nhưng hàm một tế lửa. Lộc Thanh Đốc như vậy chuyên trở trong cơ thể khảm ly thủy hỏa, điều hòa long hổ khí, lại là lấy tự thân nguyên khí vì nổi đồng đỉnh, lấy vô thượng đạo pháp vì lửa lò, đem kinh khủng kia độc tố sinh sinh luyện hóa. Độc tố kia trong năng lượng, âm tà, an mòn ý, bị hắn dẫn dắt, trấn an, hóa giải, giống như băng hòa vào nước, bùn quy về đất, hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào tự thân hạo đãng như biển chân nguyên trong. Về phần cuối cùng còn sót lại một chút xíu rất nhỏ tạp chất, thì bị quanh thân sống động khí huyết xông lên, liền hóa thành điểm một cái tanh hôi mồ hôi từ lỗ chân lông tống ra. Loại này hóa độc vì khí huyền ảo pháp môn, đã sớm vượt qua tiên thiên công cố hữu rào rậu. Kế 5 năm trước với tuyệt cốc trong lĩnh ngộ độc cô cầu bại kiếm ý, ở kiếm thuật bên trên bổ ra mới đường sau, bây giờ Lộc Thanh Đốc ở nội công trên tu hành cũng đã sớm không câu nệ với sư môn trói buộc. Năm này tháng nọ suy tư, mài, tấn chứng, hậu tích bắt phát, đã làm cho tu vi của hắn bước vào từ pháp nhập đạo chí cao ngưỡng cửa, hắn giờ phút này làm, cũng không phải là dập theo tiên nhân, mà là lấy đạo ngự pháp do tâm sinh ấn chứng. Mấy chu thiên vận hành xuống, Lộc Thanh Đốc một bên duy trì vì Tô Vân tụ chuyển vận sinh mạng nguyên khí thắt lũ, một bên vận chuyển công pháp hóa giải cắn nuốt trong cơ thể kỳ độc, nhìn như nhất tâm nhị dụng, kỳ thực tiến vào nào đó báo nguyên thủ nhất, thần khí tướng ôm huyền diệu trạng thái. Vài độc tốc độ luyện hóa, hoàn toàn so chuyên chú ý chí toàn lực bước độc Câu Dương Phong còn nhanh hơn rất nhiều. Chương 147, Càn Khôn Đại Na Di, đầu chuyển tinh di chương 147, Càn Khôn Đại Na Di, đầu chuyển tinh di hô. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Phong rốt cuộc than dài một ngụm trọc khí, đầu ngón tay chảy ra huyết dịch từ đen nhánh chuyển đỏ. Hắn vừa định xem xét Lộc Thanh Đốc tình huống, lại kinh dị phát hiện, trong bóng tối, trẻ tuổi này đạo sĩ hô hấp chẳng những không có hỗn loạn rồn rập, ngược lại trở nên dị thường tâm trầm, lâu dài, chia sẻ mảnh, yếu ớt xa xa. Ở nơi này là thân chúng kỳ độc dáng vẻ, rõ ràng là cao thủ hàng đầu nhập định điều tức lúc mới có trạng thái. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng sâu không lường được. Âu Dương Phong trong lòng khiếp sợ tột cùng, thầm nghĩ bản thân giờ phút này sợ rằng đã phi này địch thủ. Hắn tập trung ý chí, không còn quan tâm Lộc Thanh Đốc, ngược lại bắt đầu cẩn thận lục lọi căn này lồng giam nhà đá. Thời gian không phụ người để tâm, hắn ở bên vách đá duyên lục lọi đến mấy chỗ vũng, mò tới bị ngâm quá lỏng dầu cây bước, dùng mang theo người một quả đốt. Xoẹt, màu da cam ấm áp quang mang trong nháy mắt xua tan nồng đậm hắc ám. Nhà đá bộ dáng rõ ràng hiện ra, nơi này chính là Phan Tỉnh Nhi trong trí nhớ này tổ phụ năm đó nơi bế quan. Vách đá thô ráp lạnh băng, trong góc có giường đá, bàn đá, băng đá, lộ ra cực kỳ đơn sơ. Là bắt mắt nhất chính là, vách đá bốn phía lại có 18 chỗ lỗ cắm, Âu Dương Phong định đem phía trên cây đuốc toàn bộ thắp sáng. 18 chi cây đuốc cháy rừng rực, đem trọn gian thạch thất ánh chiếu được giống như ban ngày. Phản phất kia tuyệt vọng khí tức cũng bị xua tan mấy phần. Ước chừng một lúc lâu sau, Phan Tình Nhi cũng rốt cuộc bước ra trong cơ thể hơn phân nửa máu độc, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng độc tính đã bị cơ bản áp chế, hành động vô ngại. Nàng thứ nhất thời gian chạy đến Tô Vân tụ bên người, thấy được tấm kia trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc lại có đỏ ửng nhàn nhạt, trong lòng căng thẳng dây cùng mới lòng nửa phần. Lại qua nửa canh giờ, ở Lộc Thanh Đốc kia tinh thuần tiên thiên nguyên khí kéo dài tư dưỡng hạng, Tô Vân tụ tạm phủ giữa kia kề sát tắt sinh mệnh chi hỏa rốt cuộc lần nữa ổn định lại, khí huyết không còn giống như nến tàn trong gió vậy phiêu diêu. Lộc Thanh Đốc cảm thấy hỏa hầu đã tới, đột nhiên phát lực, bàng bạc nguyên khí giống như thanh lưu kích động, đưa nàng trong cơ thể chiếm cư dư độc cùng với mới vừa hút vào khói xanh kịch độc, cưỡng ép tụ lại áp chế. Phước qua, hôn mê nhiều ngày Minh giáo giáo chủ đột nhiên thân thể hơi cong, phun ra một miệng lớn sền sệt tanh hôi máu đen. Nặng nghề mí mắt khó khăn rung động mấy cái, rốt cuộc chậm rãi mở ra, trong ánh mắt mang theo sâu sắc mệt mỏi cùng mờ mịt. Thụ Nhi tỷ tỷ, Phan Tình Nhi đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy nàng, nước mắt hoành lưu. Âu Dương Phong thì thứ nhất thời gian trầm giọng hỏi, giáo chủ nha đầu, nói mau, là ai ra tay đánh lén ngươi? Là ta sư minh. Vương Thanh Tuyển. Tô Vân tụ thanh âm khàn khàn suy yếu, lại mang theo khắc cốt phẫn hận, đêm đó, hắn giả mượn thương nghị giáo vụ, tiến vào ta trong phòng, thừa dịp ta không có chút nào phòng bị lúc, đột nhiên ra tay, ta nhất thời sơ sẩy trúng kế của hắn. Nói, Tô Vân tụ nàng chú ý bốn phía, phát hiện mình thân ở Minh giáo lối đi bí mật nhà đá, Tình Nhi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phan Tình Nhi lệ như suối trào, một bên dịu nhau nàng, một bên cố nén đau buồn, đem Tô Vân Tụ sau khi hôn mê phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ giảng thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng lầm vào đường chết, liên lụy chuyện của mọi người, Phan Tình Nhi lại nhịn đau không được mắng bản thân, đều tại ta, đều là ta nhớ lầm đường, là ta hại đại gia. Tụ Nhi tỷ tỷ ta nhóm, chúng ta không ra được. Tình Nhi, đừng tự trách. Tô Vân Tụ chịu đựng đau đớn, vỗ nhẹ nhẹ Phan Tình Nhi sau lưng, trong mắt ngấn lệ chớp động, tràn đầy cay đắng cùng hối hận. Vậy làm sao có thể trách ngươi? Muốn trách chỉ trách cha ta cùng ta, là chúng ta do dự thiếu quyết đoán, đã sớm phát hiện Vương Thanh Tuyển lòng dạ khó lường, lại không có kịp thời ra tay, bây giờ hắn nếu là làm tới Minh giáo giáo chủ, chỉ sợ ta năm Minh giáo thứ 100 cơ nghiệp đều muốn bị hủy trong chốc lát. A. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, không khỏi tò mò, coi như Vương Thanh Tuyển làm Minh giáo giáo chủ, cũng không đến nỗi hậu quả nghiêm trọng như vậy, vì vậy nói, chẳng lẽ là nói, cái này Vương Thanh Tuyển dã tâm không chỉ là làm Minh giáo giáo chủ, hắn còn có lớn hơn mưu đồ sao? Tô Vân Tụ trầm trọng gật đầu, trong mắt là sâu sắc dầu dĩ, ta sư huynh này, vốn là thổ phiền vương tộc hậu duệ, tất bổ dã gia tộc huyết mạch. Hắn dẫn thân vào Minh giáo, ngủ đông hơn 10 năm, từ vừa mới bắt đầu chính là vì lợi dụng Minh giáo lực lượng, thực hiện hắn kia phục hồi thổ phiền vương đỉnh điên cuồng dã tâm. Chỉ bất quá cha ta mềm lòng, dù là hắn dã tâm hiện lộ sau, cũng không có đem hắn đuổi ra Minh giáo, chẳng qua là đem nguyên bản muốn chuyển cho giáo chủ của hắn bị, chuyển cho ta mà thôi. Lộc Thanh Đốc trong lòng đột nhiên động một cái, bật thốt lên, vì Phúc Quốc, còn muốn thông qua giang hồ thế lực Phúc Quốc, vậy làm sao nghe ra cùng Mộ Dung Phục một cái lộ số? Hắn vốn là thuận miệng cảm khái, lại thấy Tô Vân Tụ nghe vậy thân thể khẽ run lên, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Lộc đạo trưởng, Tô Vân Tụ kinh ngạc nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, ngươi nào biết nhà ta tổ tiên tên Huy? A, lần này đến phiên Lộc Thanh Đốc sử xuất, Tô cô nương, ngươi nói Mộ Dung Phục là nhà ngươi tổ tiên, nhưng ngươi không phải họ Tô sao? Tô Vân Tụ giải thích nói, đạo trưởng có chỗ không biết, nhà ta bản gốc họ Mộ Dung, đời đời ở vào Giang Nam Cô Tô Thành, tới thứ 11 thay tổ tiên Mộ Dung Phục lúc, nhân một lòng hưng phục cố quốc đại yến, đi sai bước nhầm, cuối cùng nhân chấp niệm quá sâu, tâm ma chuyển thân, tâm trí thăng loạn. Sau đó vì tránh kẻ thù cùng đại tống triều đình thay mắt, bất đắc dĩ, các đời trước chỉ có thể cả nhà bí mật rời đi Cô Tô, lấy Cô Tô chi Tô làm họ, mai danh nhận tích đến nay. Lộc Thanh Đốc nghe xong cũng là bừng tỉnh, thì ra là như vậy, nói như vậy, Vương Thanh Tuyển sử dụng bộ kia tinh diệu chỉ pháp, chẳng lẽ chính là tham hợp chỉ? Một cái nhân phục quốc mà điên Mộ Dung Phục người đời sau, lại thu một cái giống vậy chấp mê phục quốc đệ tử. Thậm chí cái này đệ tử hay là Cưu Ma Chí võ đạo truyền nhân, tinh thông tiểu vô tướng công. Cái này Vương Thanh Tuyển, đơn giản chính là Mộ Dung Phục cùng Cưu Ma Chí hợp thể tái thế a. Lộc Thanh Đốc trong lòng đang cảm thán, Tô Vân Tụ khỏe miệng dâng lên một tia mang theo dò tìm ý vị mỉm cười, đôi mắt đẹp ánh sóng lưu chuyển nhìn về phía Lộc Thanh Đốc, đạo trưởng đối ta Tô gia tuyệt học hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cái này tham hợp chỉ cũng là kia cựu âm chân kinh chương mở đầu trong viết lại? Tô Vân Tụ trong lời nói mang theo nghiền ngẫm, hiển nhiên đối Lộc Thanh Đốc trước bộ kia từ chân kinh chương mở đầu biết được càn khôn đại na di cách nói, cũng không tin hoàn toàn. Lộc Thanh Đốc bị nàng thấy mặt mo hơi nóng, lúng túng cười một tiếng, khủng. Tô giáo chủ nói đùa, bần đạo chẳng qua là lướt qua rộng chút, đối giang hồ chuyện cũ hơi có nghe thấy mà thôi. Vội vàng đem đề tài quay lại đến Vương Thanh Tuyển trên người, Lộc Thanh Đốc nói tiếp, khó trách Vương Thanh Tuyển tinh thông nhiều môn võ nghệ, lấy đạo của người trả lại cho người, là năm đó Nam Mộ Dung chiêu bài tuyệt kỹ, khó trách hắn sẽ nhiều như vậy loại võ công, nghĩ đến những thứ kia võ công đều là lệnh tôn truyền cho a. Chính là, Tô Vân Tụ ảm đạm gật đầu, Vương Thanh Tuyển người này thiên phú độ cao, bất kể võ công gì đều là vừa học liền biết. Ở hắn gia tâm bại lộ trước, gia phụ đối này cực kỳ thưởng thức, coi như là truyền nhân y bác, cho nên chưa bao giờ giấu giếm, đem ta Tô gia võ học toàn bộ thụ chi. Hừ, cái gì vừa học liền biết, bất quá là dựa vào tiểu vô tướng công đầu cơ trục lợi mà thôi. Lộc Thanh Đốc khinh khỉnh, nói như vậy, trước hắn so với ta thử, cuối cùng đưa đến ta quyền kình cuốn ngược suýt nữa đánh trúng bản thân đường kia thủ pháp, cũng không phải quý giáo Càn Khôn đại Nazi mà là nhà ngươi đầu chuyển tinh di đi. Không sai, kia Càn Khôn đại Nazi là Minh giáo chân giáo thần công, phi giáo chủ không thể tu tập, cha ta cho dù như thế nào đi nữa coi trọng hắn, cũng không thể nào chuyển cho hắn môn thần công này. Hắn dùng chính là ta Tô gia đời đời truyền lại tuyệt học đầu chuyển tinh di. Đối với cái này hai môn công phu giữa sự khác biệt, Tô Vân Tụ tiến một bước giải thích nói, Càn Khôn đại Nazi tinh túy là ở Nazi hai chữ. Này công huyền diệu là ở kích thích nhân thể chỗ sâu vô cùng tiềm lực, vận dụng trong cơ thể âm dương nhị khí, khiến cho không ngừng lưu chuyển. Bất kể quyền cước chỉ trường, binh khí ám khí, thậm chí còn tập thân bên trong lực chân khí, đều có thể bị cái này lưu chuyển âm dương nhị khí thiên chuyển Nazi này phương hướng quy tích. Cho dù đứng bất động, cũng có thể bằng tâm pháp vận chuyển, đem địch thủ đánh vào chân khí trong cơ thể tài tình Nazi dẫn đường, tháo hướng chỗ khác, quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Mà ta Tô gia đầu chuyển tinh di này nòng cốt thì làm bắn ngược cùng rời đi nhấn mạnh tiến cử rơi vào khoảng không, di hoa tiếp mục. Mong muốn luyện thành này công, cần đối thiên hạ võ học kinh lực đi về phía, phát lực hiểu mớn, chiêu thức biến hóa thậm chí còn thời cơ chuyển đổi, có cực kỳ tinh chuẩn nhập vi biết được cùng tính toán. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một thời đại tu luyện này công Tô gia truyền nhân, không khỏi tinh nghiên thiên hạ các nhà võ học căn bản nguyên lý. Học được mấy chục trên trăm loại võ công, chỉ là nhập môn yêu cầu. Một bên Âu Dương Phong lần đầu nghe nói cái này hai môn thần công ảo diệu, trong mắt tinh quang đại thịnh, hơi suy nghĩ một chút liền nói như thế, Càn Khôn đại Nazi nhưng càng thêm to và rộng bất đại, bao hàm chu toàn. Người cái này đầu chuyển tinh di nghe ra quá mức lệ thuộc tính toán, hạn chế cũng nhiều. Muốn tinh thông mấy trăm loại võ công, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Yêu cầu này, không khỏi quá mức hà khắc. Âu Dương Bá Bá nói cực phải. Tô Vân Tụ cũng không phủ nhận, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, từ tổ tiên mộ dung long thành sau, các đời tổ tiên trong có thể đem cái này đầu chuyển tinh di luyện tới đại thành người lắc đắc không có mấy. Bởi vì nếu thật có thể đem thiên hạ võ học nguyên lý tất tật thấm nhuần, đạt đến đại thành cảnh giới, có thể hay không đầu chuyển tinh di bản thân, kỳ thực đã không có như vậy muốn. Lộc Thanh Đốc nghe vậy âm thầm gật đầu, phải biết ở Thiên Long Bát Bộ trong, đầu chuyển tinh di xem lợi hại, kỳ thực chân thật chiến tích không hề xuất sắc. Mộ Dung Phục dùng này tuyệt học, trừ đối phó Đinh Xuân Thu thời điểm có chút tác dụng ngoài, ở đối thủ đổi thành Tiểu Phong đám người lúc, thường thường đều là chịu thiệt. Ngay cả hắn lao tử Mộ Dung Bát, cũng không có đem nhà mình tuyệt học coi ra gì, ngược lại chạy đến Thiếu Lâm tự, học trộm người ta 72 tuyệt kỹ đi. Chương 148, Càn Khôn Đại Nazi, phi giáo chủ không thể luyện. Chương 148, Càn Khôn Đại Nazi, phi giáo chủ không thể luyện. Tựa hồ cảm thấy mình đem ra truyền tuyệt học nói quá mức không chịu nổi, Tô Vân tụ giọng điệu chợt thay đổi, cố gắng vì võ học gia truyền vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá, so với Càn Khôn Đại Nazi đầu chuyển tinh di trung quy vẫn là dễ dàng luyện một ít, an toàn hơn một ít. Nàng thanh âm thấp dần, bản thân cũng cảm thấy lòng tin chưa đủ. Ừm. Âu Dương Phong vừa nhướng mày, hỏi, sao nói? Tô Vân tụ giải thích nói, Càn Khôn Đại Nazi nếu muốn luyện tới cảnh giới cao thâm, không chỉ cần phải siêu phàm nội tính, càng cần thiên hạ đứng đầu hùng hậu nội lực làm căn cơ. Nếu không, tựa như gia phụ như vậy, mạnh luyện tới thứ tư tầng liền khó tiến thêm nữa, nếu cương ép đánh vào thứ năm tầng, át gặp âm dương nhị khí cắn trả đụng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma võ công tận thế, nặng thì ai? Nàng thở dài một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên công phẫn ảo não, đều tại ta học nghệ không tinh. Nếu ta nội lực đủ thâm hậu, có thể đem Càn Khôn Đại Na Di luyện tới thứ 6 tầng. Nói tới chỗ này, Tô Vân tụ ánh mắt nhìn về phía bức tường kia đường cự thạch, thanh âm chợt dừng lại, trong mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hy vọng. Vân vân, Âu Dương bà bá, ta có biện pháp, tìm được chạy thoát có thể. Tô Vân tụ thanh âm nhân kích động mà run rẩy. Nói mau, biện pháp gì? Âu Dương Phong vốn cũng không phải là ngồi chờ chết người, vừa nghe nói có biện pháp đi ra ngoài, cũng là vô cùng kích động. Trong ta lực không đủ, không cách nào dung chuyển cái này cự thạch, nhưng Âu Dương bá bá trong ngài lực thâm hậu có 102 đương thời. Tô Vân tụ nhanh chóng nói, trong mắt lóe ra hy vọng, nếu ngài có thể đem Càn Khôn Đại Na Di luyện tới thứ 6 tầng, điều động kia Na Di cự lực chi thần hiệu, như thế ngon thạch, hẳn là trong lòng bàn tay vận. Cái này có thể được không? Âu Dương Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó gật cười, tiểu nha đầu, ngươi cũng nói, môn thần công này cực kỳ khó luyện, bọn ta thân hãm tử địa, thức ăn uống nước đều không, chỉ sợ ta vẫn chưa luyện thành, chúng ta sẽ phải chết đói ở chỗ này. Tô Vân tụ tự nhiên rõ ràng trong đó khó xử, nhưng giờ phút này dưới tuyệt cảnh, đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất hy vọng, đây là bọn ta duy nhất có thể bắt lấy một chút hy vọng sống. Âu Dương bà bá, mời ngài cần phải thử một lần. Coi như không được, cũng tổng thắng được tại bậc này chứ ta. Xem Tô Vân tụ ánh mắt, Âu Dương Phong đột nhiên cắn răng một cái, mà thôi, đằng nào cũng chết, lão phu liền không thèm đếm xỉa một lần. Tô nha đầu, đem tâm pháp báo cho với ta. Tô Vân tụ dễ dàng ngồi thẳng thân thể, ghé vào Âu Dương Phong bên hai, thấp giọng đem Càn Khôn Đại Na Di khẩu quyết tâm pháp từng cái một đọc thuộc lòng đi ra. Âu Dương Phong nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận lắng nghe trí nhớ. Hắn cả đời si mê võ học, thấm nhuần cực sâu, nhất là từng nghịch luyện cửu âm giả kinh làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, trong cơ thể kinh mạch khác hẳn với thường nhân, nội công vận chuyển vốn là mang theo một loại cực kỳ quỷ dị nghịch thế tinh vi. Cái này Càn Khôn Đại Na Di tuy bao la tinh thâm, giảng cứu âm dương nhị khí lưu chuyển Na Di, hoàn toàn ngoài ý muốn cùng Âu Dương Phong nhiều năm tích lũy đặc biệt nội lực vận hóa phương thức có nào đó huyền diệu ứng hòa chỗ. Tính cư ngồi xếp bằng chỉ gần nửa ngày công phu, Âu Dương Phong trên người liền xuất hiện kỳ lạ khí cơ biến hóa, khi thì ôn nhuận như nước, khi thì nóng bỏng như lửa, da mặt ngoài ẩn có đỏ trắng nhị khí giao thế lưu chuyển. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, nhảy lên một cái. Mở. Âu Dương Phong khẽ quát một tiếng, đứng ở cự thạch kia trước, một cỗ kỳ dị mà bàng bạc kinh lực từ hắn song trưởng lộ ra, liền muốn nếm thử thúc đẩy cự thạch. Ông. Cự thạch phát ra một trận nhỏ nhẹ chiến minh. Mặc dù vẫn vậy không hề động một chút nào, nhưng loại này tiếng bang lạ ở yên tĩnh trong thạch thất đã là thiên lại, hiển nhiên cái này Na Di cự lực vận dụng đã thành công. Đáng tiếc, mặc dù hơi bỗng lúc đích, nhưng Âu Dương Phong hay là không có biện pháp đẩy ra cự thạch. Xem ra chỉ dùng 4 tầng cảnh giới là không có biện pháp đẩy ra cái này cự thạch. Mắt thấy có hy vọng, Âu Dương Phong trong mắt mừng như điên, ngay sau đó lần nữa nhắm mắt ngã ngồi, ý chìm đan điền, cố gắng thúc dục tâm pháp đột phá Càn Khôn Đại Na Di thứ 5 tầng. Phốc, suy. Vậy mà đang ở hắn toàn lực vận chuyển vượt qua ải trong nháy mắt, trong cơ thể nguyên bản trôi chảy âm dương nhị khí đột nhiên mất cân đối, một cỗ chí dương khí như lửa đốt tâm mạch, một đạo chí âm hàn khí như rủi đâm đan điền, hai cỗ thác lũ điên cuồng đụng, trong nháy mắt liền khiến cho kinh mạch như dao cắt búa bổ. Âu Dương Phong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một hấp nghịch huyết đột nhiên xông lên cổ họng. Không tốt, tẩu hỏa nhập ma. Tô Vân tụ hoảng sợ kêu lên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con ôn nhuận bàn tay đã nhanh như tia chớp gián sắt vào Âu Dương Phong lưng đại huyệt. Một cỗ tràn trề trung chính tiên thiên chi khí từ Lộc Thanh Đốc trong tay tràn vào Âu Dương Phong trong cơ thể, giống như mưa thuận gió hòa, cưỡng ép đem kia cuồng bạo tán loạn âm dương nhị khí trấn an. Sơ đạo, quý vị, chính là Lộc Thanh Đốc kịp thời ra tay. Phúc. Âu Dương Phong lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu bầm, sắc mặt từ trắng bệnh chuyển đỏ thắm, hắn lòng vẫn còn sợ hai vỗ một cái ngực, cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh, hướng về phía đầy mặt tân cần Tô Vân tụ cười khổ nói, giáo chủ nha đầu, biện pháp này sợ là thật đi không thông. Lão phu cùng cha ngươi đồng bệnh tương liên, kẹt chết ở nơi này thứ tư tầng. Hy vọng cuối cùng tan biến, Tô Vân tụ chán nản ngã ngồi, trong mắt ánh sáng mất hết, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Minh giáo? Lộc Thanh Đốc chậm rãi thu bàn tay về, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía khối cự thạch này, chợt mở miệng nói, Âu Dương tiền bối, không bằng hợp hai người lực. Tiền bối lấy càn khôn na di phương pháp làm gốc, dẫn dắt tinh vi na di lực chấn động, bần đạo dùng nội lực dốc vào vu tiền bối thần, giúp ngài đem cái này na di kình lực phát huy đến mức tận cùng, có thể thử một lần. Trong tuyệt cảnh, một tia hy vọng cũng là hy vọng, Âu Dương Phong ánh mắt lần nữa giấy lên chơi liều, tốt. Tả hưu không còn gì khác biện pháp, vậy thì thử một lần nữa. Nói làm liền làm, lối đi bí mật hẹp hòi, chỉ chứa một người. Từ Âu Dương Phong đối mặt cự thạch, Lộc Thanh Đốc đứng ở sau người, một trưởng chống đỡ Âu Dương Phong sau lưng đốc mạch mệnh môn yếu huyệt. Đúng. Theo Âu Dương Phong một tiếng như sấm rền gầm nhẹ, hai người quanh thân kình khí mênh mông kích động, hùng hồn vô cùng nội lực, giống như quần quận sung suối, từ Lộc Thanh Đốc lòng bàn tay tràn vào Âu Dương Phong trong cơ thể. Âu Dương Phong ngưng tụ tâm thần, toàn lực vận chuyển thứ tư tầng càn khôn đại na di tâm pháp, cố gắng đem sau lưng chuyển tới cỗ này cự lực, lấy kia tinh diệu âm dương na di kình đạo dẫn dắt chuyển hóa, hội tụ ở song trưởng, tạo thành một cỗ đủ để vặn vẹo chấn động cự thạch hợp lực. Vậy mà, có két, ông. Bất kể hai người như thế nào hết sức điều chỉnh phối hợp, cự thạch mặt ngoài chỉ chuyển tới mấy tiếng ngắn ngủi mà ngột ngạt ma sát tầm vang, liền lại không động tĩnh. Kia càn khôn đại na di tinh diệu vận kình phương pháp, chỉ tới 4 tầng cảnh giới, thực tại khó có thể làm được cử trọng nhược khinh, không cách nào đem Lộc Thanh Đốc tiệt như bài sơn đảo hải nội lực tinh chuẩn dẫn đường, vẫn là không đẩy được cái này cự thạch khôn kiếp. Âu Dương Phong phẫn nộ rút lui trường, hung hăng một quyền nện ở lạnh băng trên đá lớn, sai một ly. Lão phu đối cái này na di mạnh nắm giữ trung quy thiếu sót hỏa hầu. Kia, làm sao bây giờ? Phan Tình Nhi thanh âm phát run, nước mắt lần nữa vỡ đê. Tuyệt vọng giống như nước đá từ đầu tới xuống, tất cả biện pháp đều đã cuối cùng, chỉ sợ cái này nhà đá chính là bọn họ nơi chôn xương. Hồi lâu, Âu Dương Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua một bên yên lặng không nói Lộc Thanh Đốc trên người, "Tiểu đạo sĩ, cái này càn khôn đại na gì không bằng ngươi cũng tới luyện bên trên một luyện như thế nào? Năm ngươi kỳ nhẹ nhàng liền có như thế tu vi, lấy tư chất của ngươi, hoặc giả có thể sáng tạo kỳ tích." "Không thể." Nguyên bản sủi lơ trên đất Phan Tình Nhi giống như bị đạp cái đuôi, đột nhiên bắn người lên tới, "Càn khôn đại na gì là ta Minh giáo bí mật bất truyền, phi giáo chủ không thể tu luyện. Hôm nay tình thế nguy cấp, để cho Âu Dương bá bá tu luyện đã là vạn bất đắc dĩ, phạm vào giáo quy đại kỵ. Lộc Lang hắn cũng không phải là ta dạy đệ tử, cũng không giáo chủ. Thần công kia tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài." Phan nha đầu. Âu Dương Phong đơn giản bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ Phan Tình Nhi lô mũi mắng, "Thường ngày ngươi vô pháp vô thiên, tùy hứng làm sằng, cái gì lễ nghi rườm rà cũng không để vào mắt. Thế nào đến cái này sống chết trước mắt, ngược lại vu hủ đi lên. Cái gì dám cho giáo quy? Chúng ta đều chết hết, Minh giáo cũng làm cho người đoạt đi, những thứ kia giáo quy giữ lại ở đường xuống suối vàng đọc cấp Diêm Vương nghe sao? Dù sao cũng là sau nhập giáo người, Âu Dương Phong tuy là pháp vương, đối loại này căn bản giáo quy cũng không quá sâu kính sợ." Mắng xong Phan Tình Nhi, hắn ngược lại nhìn về phía Tô Vân Tụ, trầm giọng nói, "Giáo chủ, ngươi là Minh giáo đứng đầu, chuyện này từ ngươi tới định đoạn." Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở Tô Vân Tụ trên mặt tái nhợt, vị này trẻ tuổi giáo chủ trong mắt lóe lên kịch liệt dãy rủa, ánh mắt quét qua không được lắc đầu Phan Tình Nhi, nóng nảy nổi cùng Âu Dương Phong, cuối cùng dừng lại tại trên người Lộc Thanh Đốc. "Âu Dương bá bá, nói đúng." Tô Vân Tụ thanh âm phá vỡ yên lặng, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết nhiên, "Giáo quy dù nặng, nhưng Minh giáo tổn vọng sâu hơn. Nếu ta bốn người đều táng thân ở đây, thì Vương Thanh Tuyển tất cướp giáo chủ vị, trên Minh giáo hạ vào hết này tay, trở thành kia phục quốc giã tâm công cụ. Nếu là dạy thống đoạt tuyển, giáo chúng đô thán, khi đó lại thủ vương giáo quy lại có gì ý nghĩa?" Hít sâu một hơi, Tô Vân Tụ cố nén trong cơ thể thương thế mang đến trận trận suy yếu, đẩy ra Phan Tình Nhi dịu tay, hướng Lộc Thanh Đốc ôm quyền không người, sâu sắc vai chào. "Lộc đạo trưởng, ta Minh giáo thứ 28 thay mặt giáo chủ Tô Vân Tụ, ở chỗ này nguy vong lúc cam mạo xúc phạm giáo quy sai lầm lớn, xin sỏ dài tu tập ta dạy trấn giáo hộ pháp thần công cán khôn đại na di. Như thế tiếng việt cử chỉ, toàn hệ giáo nghĩa tồn tại tiếp, muôn bản giáo chúng sinh tử nhờ bà. Trong đạo trưởng có thể tu thành thần công, giúp bọn ta thoát này tuyệt cảnh, kéo ta thánh giáo với đã đạo, hiểu ta giáo chúng với treo ngược." Phan Tình Nhi nghe nàng bi sảng mà quyết nhiên lời nói, đôi môi giật giật, trung vi hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, chán nản quay mặt qua chỗ khác. Lộc Thanh Đốc xem Tô Vân Tụ kia sâu sắc cong xuống bóng dáng, trong lòng biết cái này là sinh tử nhờ, lại không tránh đường sống. Hắn mặt mũi nghiêm một chút, sửa sang lại vạt áo, hướng về phía Tô Vân Tụ giống vậy trịnh trọng địa không người đáp lễ, thanh âm như là bản thạch kiên định, "Tô giáo chủ tồn dạy hộ pháp tim, vần đạo cảm phục. Nếu như thế, vần đạo nguyện ứng cái này, tất đem hết toàn lực để không phụ giáo chủ nhờ." "Tốt." Tô Vân Tụ đứng thẳng người, nếu cũng truyền cho người ngoài, nàng định cũng không tị hiểm một bên Phan Tình Nhi, lập tức liền đem càn khôn đại na di tâm pháp đọc thuộc lòng đi ra. Một bên Phan Tình Nhi vẫn vậy mong muốn tuân theo giáo quy, dù là không thể ngăn cản Lộc Thanh Đốc học tập, nhưng cũng chặn lại lỗ tai của mình, không để cho mình nghe tâm pháp trong bất luận một chữ nào. Cũng không biết là vò đã mẹ không sợ sức, hay là đối với Lộc Thanh Đốc có lòng tin, Tô Vân Tụ trực tiếp liền đem càn khôn đại na di 1-7 tầng tâm pháp toàn bộ đọc thuộc lòng đi ra. Lộc Thanh Đốc nín thở ngưng thần, lắng nghe Tô Vân Tụ nói ra mỗi một chữ, hắn sớm biết cái này thứ 7 tầng tâm pháp nhiều xuất xứ từ sáng lập người phỏng đoán tôi diễn, quả thật không chung lâu cát, tồn tại nhiều chỗ lầm lẫn bấy giờ. Cho nên hắn trọng điểm trí nhớ trước 6 tầng chân thật có thể được vô thượng áo nghĩa, trong miệng mặc tụng tâm pháp, không tự chủ được thuận theo tinh nghĩa, bắt đầu liên lạc vận công vấn chứng. Chương 149, thần công đại thành chương 149, thần công đại thành ỷ thiên độ long ký trong, kia cựu dương thần công viên mãn. Nội lực vang dội cổ kim trương vô kỵ, chính là bằng vào kia tuyệt đỉnh nội lực làm căn cơ, đem càn khôn đại na di trước 6 tầng tâm pháp ở quá ngắn trong thời gian luyện tới đại thành chi cảnh. Mà lần này Lộc Thanh Đốc Tiên Thiên Công đã sớm đạt đến hóa cảnh, thậm chí đã vượt qua Vương Trọng Dương, một thân tu vi chi hùng hậu tinh thuần, so với Trương Vô Kỵ, có thể nói là chỉ mạnh không yếu. Huống chi, cái này Càn Khôn Đại Na Di nòng cốt ảo diệu, đang với đối trong cơ thể âm dương nhị khí vi diệu dẫn dắt, thiên chuyển, Na Di cùng thăng bằng. Chúng ta vị này Thanh Huyền chân nhân, tinh nghiên đạo gia chân ý nhiều năm, đối thiên địa này âm dương giữa biến hóa, hiểu rõ nhất tại tâm. Càng thêm hắn từng được đọc qua Hoàng Dung chép lại Cửu Âm Chân Kinh trong đó nội công tổng cương, đối âm dương chuyển đổi, cương nhu tịnh tể trí cao võ học lý niệm cũng là miêu tả cực kỳ huyền diệu, dù là không có đi tu luyện, nhưng Lộc Thanh Đốc đối đạo lý trong đó cũng là thuộc nằm lòng. Nói cách khác, Lộc Thanh Đốc vô luận là tại nội lực trình độ, hay là đối với lý niệm nắm giữ, dõi mắt thiên hạ, không còn có thứ nhị cá nhân có thể cùng hắn đồng dạng, cùng cái này Càn Khôn Đại Na Di công pháp bản chất hoàn mỹ như vậy khế hợp. Có thể nói Lộc Thanh Đốc tu luyện cái này Càn Khôn Đại Na Di chính là chuyện tất nhiên, so với thường nhân muốn dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Cơ hội là ở đó huyền ảo khẩu quyết in vào thức hải một sát na, một cỗ phảng phất thai ngén từ thiên địa thái sơ kỳ diệu âm dương kinh lực đã ở hắn toàn thân trong như xuân suối tuyết tan vậy trôi chạy mà tựa như chạy xuôi ra. Trước 6 tầng tâm pháp các loại tinh vi quan thiếu, đối hắn mà nói đơn giản là như dày đất bằng thẳng, không có chút nào trở ngại. Hắn kia một thân như mênh mông biển lớn vậy bàng bạc tiên tiên nguyên khí, tuy tiện liền thuần phục khống chế âm dương na di lực, từng tầng tiến hành từng bước một, trong khoảnh khắc liền đã luyện tới dung hội quán thông cảnh. Chân chính làm người ta hoảng sợ lộ vẻ xúc động chỗ, còn tại phía sau. Làm Lộc Thanh Đốc thần niệm chạm đến kia lỗ hổng trồng chất thứ 7 tầng tâm pháp kinh văn lúc, thật sâu dày đạo ra trí lý tích tụ, cùng Cửu Âm Chân Kinh trong kia gần như tột cùng võ học trí tuệ hòa lẫn, linh tê chợt hiện. Lộc Thanh Đốc hoàn toàn dựa vào bản thân đối âm dương lẫn nhau căn đại đạo vô cực thậm chí còn võ đạo trí cảnh đặc biệt cảm ngộ, diệu thủ thiên thành vậy bù đắp sửa kia nguyên bản như đúng mà là sai, mới nhập đường sai thứ 7 tầng tâm pháp. Cứng rắn đem quyển này Càn Khôn Đại Na Di thôi diễn tới một cái chân chính kinh thế hai tụ, tiền vô cổ nhân, sợ rằng cũng là hậu vô lai giả vô thượng cảnh giới. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ quan cảnh, Lộc Thanh Đốc quanh thân tuôn trào huyền ảo khí tức đột nhiên thu lại, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, ẩn có thần hoa lưu chuyển. Hắn đứng lên, bước chân ung dung đi tới kia che kín cửa động cự thạch bên, ý theo tâm pháp thuật truyền trở pháp môn, bên trong đan điền lực nhẹ xuất. Lúc đầu chỉ nghe cự thạch nội bộ truyền tới một trận ngột ngạt két xé toát tiếng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Đợi Lộc Thanh Đốc trên lòng bàn tay âm dương kinh lực viên chuyển, nội lực thúc giục nữa. Kia to lớn không gì so sánh được, nặng hơn ngàn cân cự thạch, lại như cùng trong nháy mắt bị rút sạch căn cơ, nhẹ nhàng được giống như hải đồng trong tay đồ chơi, bị Lộc Thanh Đốc lấy lực một người, đơn trưởng đẩy một cái, liền ung ung về phía một bên chậm rãi trở ra. Tô giáo chủ, may mắn không làm được bệnh. Lộc Thanh Đốc quay đầu, ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía Tô Vân Tụ, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười lạnh nhạt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi. Tốt, ta đến mang đường. Tô Vân Tụ sắc mặt dù trắng bệnh, trong mắt lại lộ ra hy vọng hào quang, ở Phan Tình Nhi nâng đỡ miễn lực đứng vững, chỉ dẫn đám người bắt đầu tìm đường ra. Thân là Minh giáo giáo chủ, nàng đối cái này quay đi quay lại trăm ngàn lần lối đi bí mật tất nhiên như lòng bàn tay. Nhân cố niệm loan các khí độc có thể chưa tan hết, không dám đường cũ trở về, vì vậy mấy người ở trong bóng tối rẽ trái lượn phải, chỉ một lát sau công phu, liền ở Tô Vân Tụ dưới sự hướng dẫn, lông tóc không tổn hao gì xuyên qua mê cung vậy lối giữa, đi tới một cái gió núi gào thét cửa động. Vừa ra động, bên ngoài một mảnh kia chói mắt tuyết quang hiệp côn lôn căm căm gió rét đập vào mặt, đâm vào đám người trong khoảng thời gian ngắn không mở mắt nổi, rối rít lấy tay áo che mặt, qua một lúc lâu mới vừa thích đứng tới. Mang trong mắt, tuyết trắng mênh mang, quần sơn vắng vẻ, đám người rốt cuộc chạy thoát, Phan Tình Nhi nhìn Vân Dạ Vũ nhiễu quang minh định phương hướng, trong mắt hận ý sôi trào, cắn răng nghiến lợi nói, đi, chúng ta cái này đi tìm Vương Thanh Tuyền tính sổ. Tô giáo chủ, chuyện lại từ gấp, chỉ đành ủy khuất ngài chốc lát, bần đạo thất lễ. Không đợi Tô Vân Tụ có chút đáp lại, Lộc Thanh Đốc tâm hệ lại cục, hoàn toàn không hề giảng cứu phong độ hai chữ, một thanh liền bắt được Tô Vân Tụ lại lưng, giống như xốc lên một con gà con vậy đưa nàng toàn bộ nhấc trong tay. Đi. Theo Lộc Thanh Đốc thứ nhất cái lên đường, Âu Dương Phong cùng Phan Tình Nhi cũng thứ nhất thời gian đuổi theo, ba người thân hóa bốn đạo nhanh ảnh, lướt nhanh như gió vậy dọc theo hiểm trở đường núi, hướng quang minh định phương hướng mau chóng bước đi. Phan Tình Nhi một bên chạy như bay, xem Tô Vân Tụ tay chân luống cuống dáng vẻ, không nhịn được phì bật cười, giận trách, ha ha, Lộc Lang, ngươi nhà rất là không hiểu phong tình. Cái này Côn Lôn Sơn căm căm gió núi nhất là hạ người, ngươi giống như vậy nói cái bọc tựa như sách theo tụ nhi tỷ tỷ, thật đúng là trà đạp mỹ nhân. Muốn ta nói, ngươi nên đem nàng ôm vào trong ngực mới là đúng lý, tốt xấu có thể che che gió mà. Tình Nhi đừng vội nói bậy. Tô Vân Tụ bị Lộc Thanh Đốc như vậy sách theo, vốn là đã là đầy lòng ngượng, bị Phan Tình Nhi như vậy một phen rõ ràng trêu chọc, càng là thẹn được đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng ánh mắt không chỗ sắp đặt, chỉ đành phải xem Lộc Thanh Đốc kia lũ lũ ở gào thét trong gió tuyết tùy ý bay lượn tóc xanh, trong lòng âm thầm nói nhỏ, ta cùng Lộc đạo trưởng, bèo nước tương cùng, không quen không biết, nam nữ khác biệt còn tại trong lòng, làm sao có thể để cho hắn như vậy ôm. Đơn giản hoang đường. Bất quá, đạo sĩ kia sắc cũng thắt sát thô lỗ, cho dù nhốt với lễ phép không thể ôm chặt, nhưng cũng không nên đem ta như vậy xách theo nha. Cái này còn thể thống gì? Nghĩ như vậy, Tô Vân Tụ bất đắc dĩ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió càng gấp, gò má càng nóng. Lộc Thanh Đốc tất nhiên không biết Tô Vân Tụ trong lòng những thứ này nữ nhi ra nhắn nhủi ý niệm, bất quá đảo đem Phan Tình Nhi nửa câu đầu nói gió núi hại người vậy nghe đi vào. Hắn chỉ hơi trầm âm, lập tức thầm vận huyền công, một cỗ ôn nhuận bình thản tiên tiên nguyên khí từ lòng bàn tay ồ ồ mà ra, theo cánh tay lặng lẽ độ nhập Tô Vân Tụ trong cơ thể, như cùng ở tại nàng quanh thân lồng lên một tầng ấm áp khí lưới, bảo vệ nàng kinh lạc, đồng thời vận chuyển tinh thuần nội lực vì đó xua tan quanh thân xâm nhập hàn khí. Chúng ta vị này Thanh Huyền chân nhân, nói hắn quan tâm đồng bạn an nguy từ không gì không thể, cũng coi như được với tỉ mỉ, nhưng hắn dùng cái này biện pháp, thật sự là quá mức đơn giản trực tiếp, thay vì nói là đang chiếu cố một vị nghiêng nước nghiêng thành gia nhân, chẳng bằng nói như là ở che chở một món cần giữ vững nhiệt độ vật kiện, toàn không có cầm trong tay sách theo Tô giáo chủ làm một vị tuyệt đại mỹ nhân mà đối đãi rất ngộ. Âu Dương Phong võ công quái đản tuyệt luân, nhảy lên nhảy một cái giữa giống như thần mị, trong lộc thanh đốc lực thông huyền, bước chân nhẹ một chút tựa như xúc địa thành thốn, Phan Tình Nhi thân là Minh giáo pháp vương, khinh công thân pháp cũng không phải phàm tục. Ba người đều là đương thời khó tìm nhân vật đứng đầu, túc hạ vận kình như bay, bất quá thời gian uống cạn chung trà, núi tuyết giữa Minh giáo tổng đàn đã ở trong. Mà giờ khắc này quang minh đỉnh, tính được không giống thường. Đi thông tổng đàn trên sơn đạo y mắng một mảnh, hoàn toàn không có một bóng người, toàn bộ bốn nên phụ trách canh giữ sơn môn đệ tử đều đã chẳng biết đi đâu. Bốn phía chỉ có gió tuyết gào thét, nổi bật lên cảnh này càng thêm quỷ quyệt. Lộc Thanh Đốc hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Chỉ thấy hắn song trưởng một vòng, bàng bạc kinh lực phồng lên với tay áo vào giữa, đột nhiên lăng không vung ra. Trong phút chốc, trưởng phong như sóng dữ mãnh liệt mà ra, phun ra nuốt vào như rồng. Trô đi qua, suy suy vang dội. Trên sơn đạo đoán trước bố trí tốt mảng lớn sắp xếp nào, trông sắt chờ giết người bấy dập, kể cả này cố định vào buộc, phát động cơ quát, đều bị cái này không thể ngăn cản bá đạo trưởng lực đánh cho liều xiềng, đứt gãy bởi ra, lối đi trong nháy mắt trở nên một thanh. Chướng ngại đã bằng, Lộc Thanh Đốc xung ngựa lên trước, xách theo Tô Vân Tụ, cùng Phan, Âu Dương hai người cùng nhau, thân hình như điện, lao thẳng tới ở vào đỉnh núi tòa kia nguy nga Minh giáo tổng đàn đại điện. Mà đang ở bọn họ chạy tới đỉnh núi thời điểm, quang minh đỉnh kia lớn như thế một mảnh dải đá xanh trên quảng trường, thình lình tụ đầy Minh giáo giáo chúng, cờ sĩ mọc như rừng, tiếng người mơ hồ. Đám người ngay phía trước trên đài cao, Vương Thanh Tuyền mặc một bộ trói mắt mới tinh áo đỏ, đang đấm ngực dậm chân, khóc lóc kể lể mà đối với dưới đài quần tình công phẫn Minh giáo giáo chúng hô to, chư vị huynh đệ, chư vị tỉ muội. Xích Di Hồ Vương Phan Tình Nhi cùng kia dâu trắng cóc Vương Âu Dương Phong, bọn họ lương dạy vong nghĩa, cấu kết ngoại lai hung đồ, hoàn toàn tàn nhẫn sát hại ta dạy Tô Vân Tụ giáo chủ. Như thế thủ sâu như biển, nếu không thể báo, vua ta Thanh Tuyền còn có gì mặt mũi đứng ở giữa thiên địa? Vương Thanh Tuyền tiếng nói vừa dứt, Lữ Vô Hưởng lập tức vung cánh tay hô to, âm thanh chấn toàn trường, Vương Pháp Vương sở nói cực độ. Nợ máu phải trả bằng máu. Người đâu? Mau cho mời ta dạy tiền nhiệm giáo chủ, Quang Minh Hữu Sứ Tô Mộ Phạm chủ trì đại cục, vì ta dạy đòi lại lẽ công bằng. Dưới đài giáo chúng một nhóm người đi theo hô hoán, ở nơi này trong tiếng kêu ầm ĩ, chỉ thấy mấy tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mang một chiếc ghế dựa mềm đi ra khỏi đám người. Ghế dựa mềm thượng tọa chính là Tô Mộ Phạm. Vậy mà lúc này Tô Mộ Phạm, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thần, bị mang tới trước đài lúc, cũng chỉ là cứng đờ ngồi, giống như rối gỗ. Hiển nhiên trạng thái cực khác với thường chương 150, Minh giáo giáo chủ Vương Thanh Tuyển chương 150, Minh giáo giáo chủ Vương Thanh Tuyển Tô Hữu Sứ. Lữ Vô Hưởng tay nhìn như quan hòa địa, nhẹ nhàng khoác lên Tô Mộ Phạm khô cằn đầu vai, thanh âm cố ý phóng đại, cố gắng làm cho tất cả mọi người cũng nghe được thanh âm của mình. Bây giờ giáo chủ bất hạnh bỏ mình, ta biết lão nhân gia ngài trong lòng nhất định đau buồn bạc phần. Nhưng là, ta lớn như thế Minh giáo không thể một ngày vô chủ. Bây giờ rắn mất đầu, giặc thù tiêu dao, các minh đệ tràn đầy bi phẫn, lại nên như thế nào đi cấp giáo chủ báo thù? Lữ Vô Hưởng ánh mắt quét qua dưới đài nín thở giáo chúng, lại đem thanh âm để cao mấy phần, còn mời hữu sứ xem ở muôn bản giáo chúng mức, cấp bọn ta một cái công khai. Sau đó, ta Minh giáo nên lấy người nào làm đầu, thay dẫn chúng ta đi cấp Tô giáo chủ báo thủ. Ấn giáo quy, Tô Mộ Phạm dù từng vì giáo chủ, bây giờ dù sao chẳng qua là hữu sứ, cũng không quyết định giáo chủ vị dành riêng quyền lực. Vậy mà, hắn thân là đời trước giáo chủ, lại là tả sứ Vương Thanh Tuyển sư phụ, ở Minh giáo tích uy sâu nặng, địa vị không phải tầm thường. Tô Vân Tụ bỏ mình sau, gần như các đệ tử đều với an toàn trên hết là xem. Cho nên Lữ Vô Hưởng cái này hỏi, giống như đầu nhập tĩnh đầm cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Toàn bộ quảng trường trong phút chốc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trên Minh giáo trên dưới hạ mấy trăm đạo ánh mắt, cũng như cùng đinh sắt vậy xít sao đóng ở Tô Mộ Phạm tấm kia thống khổ vặn vẹo trên mặt. Hô, hô. Trên quảng trường, căm căm gió núi xé rách cờ xí bay phất phới, trừ cái đó ra, liền chỉ còn giữ lại Tô Mộ Phạm kia giống như ống bê hỏng vậy đứt quãng tiếng thở dốc. Tính nóng như lửa hộ giáo pháp vương Tiết Bất Phàm, đã sớm không kềm chế được nóng này, một cái bước xa xông về phía trước tới trước, ở Tô Mộ Phạm trước người ngồi xuống, trầm giọng đòi hỏi, "Lão giáo chủ, ngài ngược lại nói mau a, nên do ai kế nhiệm giáo chủ vị, thống lĩnh chúng huynh đệ, cấp chúng ta Tô giáo chủ báo thủ rửa hận a?" Hô, hô, hô. Lúc này, Tô Mộ Phạm đục ngầu hai mắt trợn tròn, khô gầy thân thể nhân vô hình nào đó kích thích mà lộ ra vô cùng kích động, run rẩy kịch liệt. Cổ họng của hắn trong phát ra hơ hơ đàm âm, miệng chật vật khép mở, nhưng thủy chung không cách nào chắp vá ra nửa rõ ràng ký tự. Ở cực độ dãy rủa trong, hắn đục ngầu mất tiêu cự ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút Lữ Vô Hưởng đặt tại bản thân bả vai tay, tiếp theo gắt gao phong tỏa ở Vương Thanh Tuyển tấm kia viết đầy bi thương trên mặt. Lữ Vô Hưởng khỏe mắt liếc qua liếc thấy Tô Mộ Phạm chỉ hướng Vương Thanh Tuyển trong nháy mắt, trên mặt hắn lau một cái quỷ kế được như ý vậy cười gian, giống như nước gợn lược ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tay trái của hắn bất động thanh sắc móc được Tô Mộ Phạm hơi rung động sống lưng, phản phất ở trấn an trường bối, cực kỳ nhỏ vô hai cái. Ách. Tô Mộ Phạm trên mặt bệnh hoạn chiều hồng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là một mảnh kinh người cho tàn. Cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thanh Tuyển trong đôi mắt, một điểm cuối cùng thần thái hoàn toàn tiêu tán, khí lực toàn thân giống như bị trong nháy mắt rút sạch, cổ mềm nhũn, đầu liền vô lực nghiêng về một bên, hoàn toàn ngất đi. Tô Hữu Sứ, sư phụ, lão giáo chủ. Tô Mộ Phàm một bộ mê, Vương Thanh Tuyển cùng Thiết Bất Phàm cũng kinh hô, đồng loạt nhào tới trước người hắn, đội vàng kêu gọi tên của hắn. Vậy mà, nhầm hai người như thế nào kêu gọi, đúng đường, ghế dựa mềm bên trên cô kia khô cằn thân thể, cũng rốt cuộc không chiếm được chút xíu đáp lại. Thiết Bất Phàm hoảng hốt nắm chặt Tô Mộ Phàm gầy trơ cả xương thủ đoạn, ngưng thần tìm đòi, ngay sau đó sắc mặt kỳ biến, thất thanh nói, mạch tượng như thế nào suy yếu như vậy, phảng phất đến tàn trong gió. Lao giáo chủ đây là thế nào? Vương Thanh Tuyền đã sớm ngủ tốt bi tỉnh, hai mắt rơi lệ, thanh âm nghẹn nào, dùng đủ để cho nửa quảng trường cũng nghe rõ âm lượng tiếng đau thương nói, Thiết Pháp Vương, ngươi chẳng lẽ quên đi sao? Sư phụ ta lão nhân gia ông ta trước đó cưỡng ép đánh vào Càn Khôn Đại Na Di thứ 5 tầng, bất hạnh thất bại trong gắng sức, đưa đến kinh mạch ngược chiều, một thần võ công tận phế, thân thể của hắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ đột nhiên nghe nói nữ nhi bị ác nhân làm hại kinh thiên tin dữ, như vậy ngập đầu đau lão nhân gia ông ta như thế nào chịu được a? Giơ tay lên lau lệ, Vương Thanh Tuyền quay đầu lạc giọng hô to, nhanh, người đâu? Mau cẩn thận đưa Tô Hữu Sứ trở về phòng tĩnh dưỡng, mời y đường tốt nhất đại phu. Đợi mấy tên nhón tay nhón chân đệ tử đem bất tỉnh nhân sự Tô Mộ Phàm cẩn thận khiêng đi, trên quảng trường tràn ngập ra một cỗ nặng nề mà mở mịt không khí. Thiết Bất Phàm luống cuống địa xoa xoa thô ráp bàn tay, cuối cùng chỉ có thể đem thăm dò cùng quyết sách trách nhiệm nhìn về phía trong sân địa vị tối cao quang minh tả sứ Vương Thanh Tuyền. Vương tả sứ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cái gì Vương tả sứ? Lữ Vô Hưởng đột nhiên hất một cái ống tay áo, động thân đứng lên, hướng về phía Thiết Bất Phàm lớn tiếng nói, giờ phút này theo lý nên đổi lời nói xưng Vương giáo chủ. Xem mọi người dưới lại, Lữ Vô Hưởng cất cao giọng nói, chư vị mới vừa cũng nhìn thấy rõ ràng, ta đang hỏi Tô Hữu Sứ do ai kế vị lúc, lão nhân gia ông ta mặc dù miệng không thể nói, lại dùng hết cuối cùng khí lực, rất rõ ràng nhìn về phía Vương tả sứ. Cái này chẳng lẽ không phải Tô Hữu Sứ chính miệng chỉ định, muốn ta minh giáo tài đức vẹn toàn, chúng vọng sở quy Vương tả sứ tiếp giữ giáo chủ vị sao? Cái này, Thiết Bất Phàm nghe vậy, hai đạo thô đen lông mày vận thành mắc nhíu. Lữ Vô Hưởng nói đến tựa hồ giọt nước không lọt, nhưng Thiết Bất Phàm kia ngay thẳng tính tình luôn cảm thấy có cây gai đâm vào đáy lòng, quái dị không nói ra được. Sa Vương ngươi lời ấy, thật có này lý. Ai có thể lại có thể chính xác kết luận, lão giáo chủ chẳng qua là nhìn kia một cái, chính là muốn Vương tả sứ làm giáo chủ. Gãi gãi cứng rắn như cương châm dâu quay hàm, Thiết Bất Phàm tiếp tục ném ra nghi ngờ, tất cả mọi người đều nhớ đi. Lúc trước lão giáo chủ thoái vị lúc, cũng không từng đem giáo chủ vị chuyển cho Vương tả sứ. Vì sao hôm nay tình thế nguy cấp đến đây, ngược lại lại đột nhiên đổi chủ ý, muốn lập hắn làm ta minh giáo giáo chủ? Cái này không khỏi có chút không hợp với lẽ thường a. Hì. Lữ Vô Hưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén địa quét qua Thiết Bất Phàm, thanh âm đột nhiên để cao truyền khắp toàn trường, ngươi cái này hẳn là nói nhảm. Trước vì sao không chuẩn bị cấp Vương tả sứ? Đây còn không phải là bởi vì Tô Hữu Sứ lúc ấy nhậm nhân duy thân, để cả sảnh đường Tuấn Kiệt không cần, cứng rắn đem người giáo chủ kia kim đỉnh quan đeo ở nhà mình nữ nhi trên đầu. Sa Vương, nói cẩn thận. Vương Thanh Tuyền kỹ năng diễn xuất 10 phần, thì giống như không muốn để cho người chỉ trích sư phụ vậy, muốn ngăn cản Lữ Vô Hưởng lên tiếng. Thế nhưng là Lữ Vô Hưởng thì giống như không nhả ra không thoải mái, căn bản không để ý tới Vương Thanh Tuyền, tiếp tục đối với mọi người nói, nếu muốn thật bàn về tới, nói đến võ công thành tựu, nói đến xử lý giáo vụ mới năng thủ cổ tay, cho dù là ở Tô Hữu Sứ lão nhân gia ông ta chấp trưởng minh giáo lúc, chính hắn cũng phải khắp nơi lệ thuộc chúng ta Vương tả sứ. Như hôm nay hàng hai bạn, Tô giáo chủ gặp nạn về cõi tiên. Chúng ta vị này thâm minh đại nghĩa lao giáo chủ, vị này quang minh hữu sứ, nếu còn không đem giáo chủ vị chuyển cho Văn Thao Vũ Lược đều là nhân tuyển tốt nhất Vương tả sứ. Thử hỏi, hắn còn có thể chuyển cho ai? Nói về phần này, Lữ Vô Hưởng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiết Bất Phàm hắc hắc cười quái dị một tiếng, nói, thế nào? Thiết Pháp Vương không nghĩ Vương tả sứ kế nhiệm giáo chủ vị, chẳng lẽ là bản thân động tâm tư, mong muốn lông liền tự tiến cử, ngồi một chút cái này minh giáo giáo chủ đại vị không được? Không không không. Thiết Bất Phàm liên tiếp quát tay, ngăm đen khắp khuôn mặt là thành thật cùng hoảng hốt, ta lao sắt có bao nhiêu cân lượng, bản thân điểm này đạo hạnh tầm thường cùng thảo mãng tính tình, hay là lòng biết rõ. Có thể lên làm chúng ta minh giáo hộ giáo Pháp Vương vị trí này, đã là mộ tổ tiên bước lên khói xanh, đức không xứng vị. Như thế nào còn dám nói bữa mơ ước người giáo chủ kia kim đỉnh. Ta lao sắt tuyệt không ý đó. Tuyệt không ý đó. Thiết Bất Phàm bụng về lại gấp cắt địa bộ bạch cõi lòng, bị Lữ Vô Hưởng lần này bạch trần ý đồ làm cho lời nói không có mạch lạc, nguyên bản đầy bụng nghi ngờ nhất thời bị trận trở về, đầu góc một mộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục tranh luận đi xuống. Hừ. Nhìn Thiết Bất Phàm tấm kia ngay thẳng mặt đỏ bừng lên lại nẹn không ra nửa có lực từ, Lữ Vô Hưởng trong mắt lướt qua vẻ đắc ý cùng kinh miệt, hừ lạnh một tiếng, nếu không mảnh cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, xoay người, phù phù một cái quy xuống, đối Vương Thanh Tuyền hô to. Minh giáo hộ giáo Pháp Vương, Thanh Bút Xả Vương Lữ Vô Hưởng, bái kiến giáo chủ. Bọn ta bái kiến giáo chủ. Lữ Vô Hưởng cái quỷ này thở một cái, giống như đốt liệu nguyên tinh hỏa. Trên quảng trường, sớm bị hắn an bài thu mua hoặc khuất phục hơn phân nửa minh giáo đệ tử, phảng phất diễn luyện quá ngàn trăm lần vậy, giống như gió thổi sóng lúa, đều nhịp địa ầm ầm ngã quỵ. Có khác một phần nhỏ đệ tử thì có vẻ hơi mờ mịt luống cuống, chố mắt nhìn nhau, ánh mắt ở Thiết Bất Phàm cùng Vương Thanh Tuyển giữa qua lại chần chừ. Trong không khí tràn ngập áp lực vô hình, chỉ do dự chỉ chốc lát sau, trong đó lại có tương đương một bộ phận tựa hồ rốt của khuất phục tại trước mắt đại thế lục tục cũng bị xuống theo, lưa tha lưa thưa đều, lạy bái kiến giáo chủ. Đối mặt đám người quỳ lạy cùng hô hoán, Vương Thanh Tuyển trên mặt đúng lúc lộ ra thấp thỏm lo sợ vẻ mặt, hấp tấp cơ múa hai cánh tay, liên tiếp giả vờ từ chối quát tay, trong thanh âm thậm chí mang tới mấy phần vừa đúng run rẩy, không dám nhận. Vương Mỗ tài sơ học thiện, trí cạn đức mỏng, sao dám trong lúc giáo chủ chức trách lớn? Thực tại làm không nổi. Làm không nổi a? Hắn trong mắt xoay tròn, phản phất nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn lập tức quay đầu nhìn về phía Thiết Bất Phàm, bày ra một bộ thâm minh đại nghĩa tư thế, Thiết Pháp Vương. Vương Mỗ Tử biết tuyệt không phải làm giáo chủ nguyên liệu đó. Ngươi nhìn như vậy như thế nào? Vì cấp Tô giáo chủ báo thủ, ta liền tạm thời gánh xuống cái này đời giáo chủ chi trách, chỉ vì xuất lĩnh các minh đệ, đồng cừu địch hy, dốc hết ta minh giáo lực, báo này thù sâu như biển. Đợi đến ta dạy đại thù được báo, huyết nhận giặc thù, tạm chờ sư phụ ta lão nhân gia bệnh thể cũng có chuyển biến tốt, lại do lão nhân gia ông ta tinh tế cân nhắc, chính thức chọn lựa nhiệm kỳ tiếp theo giáo chủ cuối cùng ứng viên. Thiết Pháp Vương, an bài như vậy, ngươi nhìn nhưng thỏa đáng. Thiết Bất Phàm nhìn một chút Vương Thanh Tuyền tấm kia chân thành mặt, lại nhìn quanh một cái quỳ mọp toàn trường giáo chúng, một cỗ cảm giác vô lực cùng mê mang cảm giác xông lên đầu. Hắn trái lo phải nghĩ, mặc dù cảm thấy vẫn có nhiều nghi vấn chưa tán, nhưng ở đại thủ trước mắt, cần người chủ trì áp lực cùng với Lữ Vô Hưởng kiến tạo đại thế hạ, hắn cái này to thẳng hán tử cũng tìm không ra biện pháp tốt hơn. Cuối cùng, Thiết Bất Phàm cũng chỉ có thể thở dài, nặng nề gật đầu một cái, thanh âm có chút trầm thấp lên tiếng, "Tốt, Vương Tà Sứ, như vậy lấy đại cục làm trọng, thân minh đại nghĩa, Thiết Mô, bội phục." Dứt lời, Thiết Bất Phàm không do dự nữa, ôm quyền không người, một gối chia xuống đất, lớn tiếng nói, "Hộ giáo pháp Vương Thiết Bất Phàm, bái kiến thay mặt giáo chủ." So với mọi người chung quanh một mảnh kia nóng bỏng giáo chủ gọi, Thiết Bất Phàm một tiếng này hô hoán trong lại vô cùng rõ ràng có thêm một cái thay chữ, tỏ rõ hắn dù tạm thời cúi đầu, lại không phải hoàn toàn công nhận Vương Thanh Tuyển vì vậy kế nhiệm giáo chủ. Chúng thuộc hạ bái kiến thay mặt giáo chủ. Cho dù như vậy, ở Thiết Bất Phàm khối này ngoan thạch cũng gật đầu sau, cuối cùng còn lại kia mấy tốn nguyên bản còn do dự giáo chúng trong, phần lớn cũng rốt cuộc buông tha cho chống cự, mang theo vài phần chần chờ cùng mờ mịt, rối rít quỳ rạp dưới đất, phụ họa hô hoán đứng lên. Vậy mà, ở nơi này quỳ đầy đất trong đám người, lại có 5-6 thân ảnh như thanh tùng vậy quật cường đứng thẳng. Bọn họ phần nhiều là Âu Dương Phong, Phan Tình Nhi một hệ tâm phúc hệ chính, mang trên mặt bi vẫn cùng không cam lòng, mím chặt môi, quật cường đứng tại chỗ, mặc cho chung quanh áp lực như núi, cũng không chịu cúi xuống đầu gối. Cái này lác đác mấy người cô ảnh, ở một mảnh đệ thấp bóng dáng trong, lộ ra đặc biệt nhức mắt, đột ngột chương 151, bán nhật tuyệt mệnh tán chương 151, bán nhật tuyệt mệnh tán Lữ Vô Hưởng đột nhiên đứng dậy, trên mặt nét nham hiểm hiện ra hết, cười gần chỉ hướng trong sân mấy cái kia vẫn đứng thẳng xương cứng, "Hừ, thông thái rộng, ngu xuẩn mất khôn. Bọn ngươi làm như thế, chẳng lẽ là kia Phan Tình Nhi cùng lão độc vật Âu Dương Phong đồng đảng dư nghiệt?" "Người đâu?" Lữ Vô Hưởng vung tay lên, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ tàn nhẫn, "Mau đem mấy cái này lịch tặc bắt lại, đánh vào tử lao. Đối lại chúng ta bắt được kia hai cái phản bội thành giáo, cấu kết người ngoài sát hại giáo chủ phản đồ sau, sẽ cùng bọn họ cùng nhau băng bằng muôn mảnh xử trí. Ta nhìn người nào gan to hơn trời, dám bắt cô nãi nãi huynh đệ. Họ Lữ tiểu xuất sinh, không cần ngươi dương nhanh múa vớt tới bắt, lão phu, chúng ta trở lại rồi." Gần như ở Lữ Vô Hưởng dứt tiếng sát na, một nam một nữ một già một trẻ, hai âm thanh đồng thời vang lên, tiếp theo. Ầm. Quang Minh đỉnh quảng trường sau kia nặng nề sân môn, đột nhiên vỡ ra, mặt gỗ bay tán loạn ở giữa, hai thân ảnh sóng vai bước vào. Bên trái một người, râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, chính là kia uy trấn giang hồ Tây Đẩu Câu Dương Phong. Bên phải một người, áo đỏ vụ vụ như lửa, minh diễm không thể tả, rõ ràng là Xích Tỷ Hồ Vương Phan Tình Nhi. Mà ở hai vị pháp vương sau lưng đứng chắp tay thanh niên đạo nhân, chính là cái gọi là hung thủ giết người, Lộc Thanh Đốc. Nhất khiến toàn trường nghẹt thở, là vị kia bị Lộc Thanh Đốc cẩn thận bảo hộ ở sau lưng bóng dáng, chính là Minh giáo giáo chủ, Tô Văn Tụ. "Dạy, giáo chủ, là giáo chủ. Giáo chủ còn sống." Ông trời mở mắt. Đã sớm bị tuyên bố tử vong giáo chủ như kỳ tích địa hiện thế, nguyên bản tĩnh mịch tuyệt vọng quảng trường trong nháy mắt sôi trào, vô số Minh giáo đệ tử trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin mừng như điên, tiếng kinh hô liên tiếp. Vậy mà, phần này mừng như điên đối một ít người mà nói không khác nào trung tàng, Lữ Vô Hưởng sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn phản ứng thật nhanh, lập tức tức xì khói the thé gào thét, ý đồ phá rối cục diện, đại gia đường đội vận động. Chư vị huynh đệ chớ có bị Phan Tình Nhi cái này yêu phụ lửa, nàng sợ trường nhất chính là cái này cải trang dịch dung, mê hoặc lòng người trí bảng môn tà đạo. Giáo chủ cay đắng bị bất chắc, là ta Lữ Vô Hưởng tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%. Cái này Tô Vân Tụ, nhất định là Phan Tình Nhi giả trang con rối. Giả? Nàng là giả? Lữ Vô Hưởng? Phan Tình Nhi nghe lời ấy, lửa giận ngút trời, hai tay chống nạnh, mang to, ngươi cái này nát tâm can tối rán, lại dám nguyền rủa ta Tụ Nhi tỷ tỷ chết, còn dám bêu xấu ngươi cô nãi nãi, thả ngươi cho giam túi, chờ ta bắt được ngươi, thứ nhất sự kiện chính là sẽ rách ngươi trương này phá miệng. Phan Tình Nhi thấy chuyện cho tới bây giờ, Lữ Vô Hưởng vẫn còn ở ngụy biện, giận đến mày liễu dựng thẳng, nơi nào còn có nửa phần thường ngày Minh giáo pháp vương khí độ. Trên đài cao, Thiết Bất Phàm mắt hổ trợn tròn, gần như phải đem hốc mắt trừ rách. Hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía gần trong gang tấc Vương Thanh Tuyển phát ra đình thai nhức góc chất vấn, "Vương Thanh Tuyển, sống sờ sờ giáo chủ liền đứng ở chỗ này, đây chính là ngươi cái gọi là giáo chủ bỏ mình. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn không nên cấp dưới đài những thứ này bị ngươi đùa bỡn xoay quanh các huynh đệ, nói rõ ràng hiểu chưa?" Thiết Bất Phàm đợi đến, cũng không phải là Vương Thanh Tuyển bất kỳ giải thích nào. Đáp lại hắn, là Vương Thanh Tuyển kia bi thương trên khuôn mặt trong nháy mắt rút đi ngụy trang, thay vào đó hung ác lệ cùng quyết tuyệt. Một kích tham hợp chỉ giống như ám dạ độc mã vậy, vô thanh vô tức, thẳng hung ác đâm về Thiết Bất Phàm gây trong đại huyệt. Vì Thiết Bất Phàm đội vàng không kịp chuẩn bị, ngực trúng chiêu, một ngụm máu tươi cuồn phun mà ra, khổng lồ thân thể khôi ngô lại bị cái này xuyên tim một chỉ đánh cách mặt đất. Càng chí mạng chính là Vương Thanh Tuyền xúc thế đai phát thứ nhị kích theo sát tới, trường lực hùng hồn, rồng ngâm mơ hồ, chính là trước hắn đả thương Tô Vân Tụ một chiêu kia kiến long đại điện. Với anh, kết kết thật thật một trường, hung hăng in ở Thiết Bất Phàm nhân chỉ lực mà người cứng ngắc, Thiết Bất Phàm kia cường tráng như gấu thân thể, giống như diều đứt dây, mang theo văng tung tóe máu tươi bay rớt ra ngoài. một đạo bóng xám so tầm mắt mọi người còn nhanh hơn, minh giáo chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như thổi qua một trận gió mát. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiết Bất Phàm bay ngược thân thể, đã bị một con tay vững vàng nâng ở giữa không trung. Chính là Thanh Huyền chân nhân, Lộc Thanh Đốc. Thiết Pháp Vương, chớ có vật kình, báo nguyên thủ nhất. Lộc Thanh Đốc thanh âm réo rắt trầm ổn, một cỗ liên tục nếu tổn tiên tiên nguyên khí đã theo hắn chống đỡ ở Thiết Bất Phàm lưng tay, nhanh chóng rót vào Thiết Bất Phàm tâm mạch yếu huyệt, ổn định kia bị cuồng bạo trưởng lực gần như đánh tan sinh cơ. Vị này mực tay báo vương không hổ là ngoại gia khổ luyện tột cùng cao thủ, gân cốt mạnh mẽ vượt xa thường nhân. Dù bị này thương nặng, tạm phủ lệch vị trí, nhưng được này tinh thuần nguyên khí kịp thời bảo vệ tâm mạch yếu hại, cuối cùng là tính mạng vô ngại. Khu khu. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thiết Bất Phàm mặt như giấy vàng, khoe miệng chảy máu, thở hào hển nói, lúc trước ta bị gian nhân che giấu, đối đạo trưởng có nhiều đắc tội. Đạo trưởng lòng dạ như biển, càng trượng nghĩa cứu trợ. Thiết Mỗ muôn chết khó báo. Thiết Bất Phàm tuy là cái người thẳng tính, nhưng tuyệt không phải ngu dại, trước mắt từng cảnh tượng ấy đã sớm đem trước hắn toàn bộ nghi ngờ điểm thông suốt sáng như tuyết. Độc kia giết giáo chủ, giá họa gài tăng vật, như đồ xoán vị chân chính hung thủ, không phải người ngoài, chính là cái này dường như trung lương quang minh tả sứ Vương Thanh Tuyển. Giờ phút này, tội kia khôi đầu sỏ mắt thấy âm như hoàn toàn bại lộ, trên mặt lại ngược lại lộ ra kỳ dị bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần tiếc hận dễ cận. Vương Thanh Tuyển chỉnh sửa một chút hơi lộ ra sốc xếp tay áo bảo, hướng về phía Lộc Thanh Đốc sâu kín thở dài nói, Lộc đạo trưởng, ngươi a thật là mạng của ta trong khắc tinh, một lần hỏng chuyện tốt của ta, điều này làm cho ta nên như thế nào đợi ngươi cho phải đây. Lộc Thanh Đốc đem Thiết Bất Phàm cẩn thận đỡ đến một bên, trong con ngươi lạnh lẽo ngưng kết thành sương, nhìn thẳng Vương Thanh Tuyển, lớn tiếng quát lên, Vương Thanh Tuyển, ngươi giết giáo chủ ở phía trước, gài tang vật hãm hại sau, các loại tội trạng, núi trúc không ghi hết tội. Bây giờ âm mưu bại lộ, dưới con mắt mọi người, còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ha 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 ha! Vương Thanh Tuyển trong miệng bộc phát ra một trận cuồng ngạo cực kỳ cười to, trong tiếng cười tràn đầy chế nhạo, Lộc Thanh Đốc, ngươi xác thực thần thông quảng đại, thủ đoạn thông huyền, nhưng ngươi thật sự coi chính mình đã thắng chắc sao? Ngươi quá khinh thường Vương mẫu người. Ra tay. Theo Vương Thanh Tuyển một tiếng ra tay trong đám người, hắn trước đó sắp xếp tốt những thứ kia tử trung tâm phúc các đệ tử, giống như ẩn nút hồi lâu rắn độc đột nhiên lấy ra răng nanh. Những người này người người vẻ mặt dữ tợn, mỗi người chút nào từ trong ngực móc ra 3-4 cái bịt kín màu đen bình sứ, hung hăng vứt xuống đất. Một giây kế tiếp, liên tiếp giày đặc chói hai vỡ vụn giòn vang vang dội quảng trường. Nồng nặc đến làm người ta nghẹt thở màu đỏ máu bụi mù, giống như địa ngục trong thâm nguyên dâng trào ra độc trướng, từ đập nát đáy bình mãnh liệt lăn lộn mà ra. Phản phất có sinh mạng vậy điên cuồng quyết tán, tràn ngập, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ rộng lớn quang minh đỉnh quảng trường bao phủ hoàn toàn. Một cỗ mang theo dị sắc cùng giữa nát hỗn hợp mùi hôi thối trong nháy mắt tràn vào miệng của mọi người mũi. Ai da, khu cụ, phúc, ngực của ta thật là đau. Hồng vụ có thể đạt được, trừ Vương Thanh Tuyển, Lữ Vô Hưởng cùng với số ít thân tín đã sớm chuẩn bị mỗi người ăn vào thuốc giải ra, còn lại minh giáo các đệ tử không khỏi cảm thấy vị trí trái tim phảng phất bị vô số cây đung đỏ cương châm hung hăng xuyên thứ. Một trận đáng sợ tê dại cảm giác cùng nghẹt thở cảm giác tùy theo mà tới, sức lực toàn thân phảng phất đều ở đây nhanh chóng chạy mất. Trên quảng trường thoáng chốc vang lên một mảnh kêu thảm cùng đau đớn rên rỉ. Ở nơi này làm người ta giận cả tóc gáy huyết sắc trong làn khói độc, Vương Thanh Tuyển kia giống như ma quỷ tuyên án âm thanh rõ ràng vang lên, lạnh băng thấu xương, không mang theo một tia tình cảm, chư vị đồng môn, chớ có trách cứ đang ra tay đoạn đê hèn, bọn ngươi giờ phút này bị chúng, chính là Lữ Pháp Vương khổ tâm điều chế mà thành kỳ độc, bán nhật tuyệt mệnh tán. Nếu không có độc môn thuốc giải, nửa ngày bên trong, chúng độc người ngũ tạng câu phần, máu thịt gân cốt từng khúc nát giữa hóa thành nùng huyết mà chết. Vương Thanh Tuyển thanh âm giống như ác ma than nhẹ, mang theo đầu độc, mong muốn thuốc giải, muốn sống, rất đơn giản. Giết cho ta Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi, Âu Dương Phong, Lộc Thành Đâu. Chỉ cần giết bọn họ bất kỳ người nào người, lập được thuốc giải. Nếu không, các ngươi liền bồi Tô Vân Tụ cùng nhau ở nơi này hầm bụ trong giữa nát chờ chết đi. Bán nhật tuyệt mệnh tán cái này năm chữ, gắt gao giữ lại phần lớn người cổ họng. Trong lồng ngực đủ để khiến người nổi điên quặn đau tuyệt không phải ảo giác, đây là thật thật tại tại chí mạng độc. Mùi chết chóc chưa từng như này rõ ràng, như vậy mãnh liệt đè ở mỗi một trong đó độc người trong lòng. Chương 152, sinh tử lựa chọn chương 152, sinh tử lựa chọn ở sinh tử đại khủng bố trong ác hạ, nhân tính lập tức phân cao thấp. Đám người một góc, mấy tên lão giả râu tóc bạc trắng muốn rách cả mí mắt, bộc phát ra như lôi đỉnh giống giận, phi. Vương Thanh Tuyển, ngươi cái này không bằng heo chó cầm thú. Ngươi cho là bằng con này độc dược, là có thể để cho bọn ta khuất phục. Nam mơ. Chư vị huynh đệ, ta minh giáo con em đội trời đạp đất, đốt thân vì thiện, sợ gì chỉ có vừa chết, lão tử ta thả rằng đứng hóa thành cho bay, cũng tuyệt không quỳ hương cái này tiểu nhân bị ổi vây bôi đình nọt. Không sai, mọi người cân cái này xài lang liều mạng, chính là chết cũng phải kéo hắn chịu tội thay. Vì giáo chủ, vì minh giáo. Mấy người này giống giận giống như đầu nhập dầu sôi mồi lửa, trong nháy mắt đốt một số người huyết tính, càng ngày càng nhiều thanh âm gia nhập hô hoán. Tô Vân Tụ ở Phan Tình Nhi nâng đỡ, chật vật lại kiên định đi tới giữa quảng trường, không nhìn kia chí mạng hồng vụ xâm nhập, ngang nhiên đứng thẳng, ngửa đầu nhìn trời. Từng chữ từng câu rõ ràng bắt đầu ngâm tụng kia khắc sâu tại toàn bộ minh giáo đệ tử trong xương tủy thánh ngôn, đốt ta tàn khu, thường ngực thánh hỏa. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại thẳng đến linh hồn lực lượng. Ngay sau đó, Thiết Bất Phàm dễ dàng đứng thẳng, không để ý trong miệng lần nữa tràn ra máu tươi, tiếng như hồng trùng, vì phận ứng hỏa, vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Sau đó, những thứ kia trước hết giống giận ông lão, cùng với càng đa tâm hơn tổn huyết tính đệ tử, phảng phất tìm được điểm tựa, từng cái một cố nén độc tính, đi theo niệm tụng đứng lên, tiếng sóng một đợt mạnh hơn một đợt, đốt ta tàn khu, thường hực thánh hỏa. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Thánh hỏa kinh văn bắt đầu ở quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh băng lên, hội tụ thành một cô bi tráng thảm thiết thác lũ, xuyên thấu huyết sắc độc vụ. Vậy mà, có người khẳng khái tử nghĩa, liền có người tham sống sợ chết, người nhiều hơn, nhưng ở tử vong khủng bố trước mặt sụp đổ. Cung cấp lao tử im miệng. Hô cái gì thế? Vương Thanh Tuyền bị lần này thay nhau vang lên kinh văn thánh định giận đến mặt mũi và mèo, điên cuồng mà gần giọng tiếng rít, chấp mê bất ngộ. Tự tìm đường chết, giết cho ta. Nhanh giết những thứ kia om sòm ngu xuẩn, nếu không các ngươi sẽ chờ chết đi. Không có giải dược, tầm nửa ngày sau, các ngươi chỉ có thể trơ mắt xem da thịt của mình từng tấc chốc ra, ở đùng huyết trong tiêu thảm nát thành mở ra bùn nát. A, ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Thuốc giải, ta muốn thuốc giải. Cấp ta thuốc giải. Vương Thanh Tuyền chỗ miêu tả khủng bố thảm trạng, giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Một phần khác đang sợ hãi cùng lương chi giữa thống khổ rẽ rủa giáo chúng, trong lòng đê đập hoàn toàn sụp đổ. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, bọn họ phát ra tuyệt vọng gào thét, cặp mắt đỏ bừng giống như dã thú, ở đó chí mạng hồng vũ bức bách hạ, giống như nước thủy triều trở giáo. Hoặc tay không, hoặc nhặt lên bên người binh khí, kêu khóc, thét lên, những người này đi theo ở Vương Thanh Tuyền, Lữ Vô Hưởng thiết can tâm phúc sau, điên cuồng đánh về phía khu vực trung tâm Tô Văn Tụ, Phan Tình Nhi, Âu Dương Phong, Lộc Thanh Đốc, cùng với những thứ kia còn đang cao tụng kinh văn huynh đệ đồng môn. Hôn chiến, hoàn toàn tuyệt vọng hôn chiến bùng nổ. Một cái ánh mắt đục ngầu, dâu ria sồm sàm trung niên hán tử, kêu khóc cơ múa con gỗ, lảo đảo xông về Phan Tình Nhi. Phan Tình Nhi nhẹ nhàng né người thoáng qua, một tay thuận thế dựng lên kia không có chương pháp gì công kích, trong tròng mắt đượm đầy khó có thể tin thất vọng cùng đau lòng, Trần Tam Thúc, ngài thế nào cũng giống như bọn họ. Ngài nhưng khi nhìn ta cùng tụ nhi tỷ tỷ lớn lên, ngài cũng điên rồi phải không? Kia được gọi là Trần Tam Thúc người trung niên nước mắt hành lưu, phủ đầy phong xương trên mặt viết đầy dãy rủa cùng thống khổ, Hồ Vương, thật xin lỗi. Á Thơm nàng đang ở nhà chờ ta. Cháu của ta mới 3 tuổi. Ta thật không muốn chết, ta muốn thấy hắn giải, đừng trách ta, đừng trách ta, a a. Trong miệng nói xin lỗi, Trần Tam Thúc gào thét, cây gậy trong tay mang theo tiếng xé gió, lần nữa đổ ập xuống địa nện xuống. Bản năng sinh tồn đã sớm xé nát hắn làm trưởng bối tôn nghiêm cùng đối giáo chủ trung thành. Giống như cái này Trần Tam Thúc bình thường, trên quảng trường, những thứ kia nguyên bản còn cất giữ cuối cùng một tia chần chờ, xấu hổ người, giờ phút này cũng hoàn toàn bị sinh tồn dục vọng cắn nuốt. Bọn họ hô to các loại lý do biện giải cho mình, trên tay tiêm nhiễm đồng môn máu tươi lưỡi dao, quyền cước lại không có chút xíu do dự, sinh khát vọng cùng chết sợ hãi, đem chàng này quang minh đỉnh đỉnh chiến đấu, đẩy hướng tàn khốc nhất cao chiều. Huyết sắc trong làn khói độc, quang minh đỉnh quảng trường đã hóa thành tu la sát trận. Âu Dương Phong giống giận như sấm, mang theo những thứ kia thả chết chứ không chịu khuất phục, như cũ hô to giáo nghĩa các đệ tử, chịu đựng khí độc cùng phản bội song trọng đả kích, phản kích những thứ kia trở giáo ngày xưa đồng bào. Tô Vân Tụ thân thể suy yếu y theo trong ngực Phan Tình Nhi, cố nén đau nhức cùng độc vụ mang đến hôn mê, mắt thấy ngày xưa giáo chúng huynh đệ tàn sát lẫn nhau, trong suốt trong tròng mắt tràn đầy không đành lòng cùng thương tiếc. Âu Dương bá bá, hạ thủ lưu tình, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, chớ có đả thương tánh mạng bọn họ. Tô Vân Tụ thanh âm đang kêu giết cùng gào lên đau đớn trong tiếng lộ ra đặc biệt yếu ớt, lại lộ ra một cố làm người chua xót kiên định. Thử, lòng dạ đàn bà. Âu Dương Phong nghe lời ấy, dẫn đến đỉnh đầu gần như bốc khói, một trưởng đánh bay một cái sông lên đệ tử, đánh đối phương bả vai vỡ vụn, kêu rên ngã xuống đất, trong miệng càng là kêu la như sấm điệu tức miệng mắng to, giáo chủ nha đầu, cũng mẹ hắn lúc nào, còn nghĩ tha cho đám này quân phản phúc mạng chó. Nhưng mắng thì mắng, Âu Dương Phong ra tay nhưng cố thu ba phần tàn nhẫn lực đạo, đối mặt những thứ kia người nào lên, chỉ đem người đánh gãy gân cốt đánh tan nội tức, khiến cho sủi lơ trên đất không cách nào lại chiến, nhưng cố đè nén tuôn trào sát ý, không có đánh thẳng tay giết người. Bây giờ Âu Dương Phong đã không phải là năm đó Tây Độc, nếu là đổi ở 20 năm trước, đừng nói Tô Vân Tụ, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ sợ sớm đã đem toàn bộ kẻ địch giết sạch sẽ. Toàn bộ Quang Minh đỉnh giờ phút này đã mất nửa phần thánh địa vinh quang, ánh đao băng kiếm, gào thét đau thê, đan vào lẫn nhau. Đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ đồng môn tay trần, bây giờ tại cầu sinh bản năng cùng minh giáo đại nghĩa khác nhau dưới, lẫn nhau cắn xé chém giết. Mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp gây mũi lở bụng, đem cái này Quang Minh đỉnh hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Mắt thấy tình cảnh này, Lộc Thanh Đốc lửa giận trong lồng ngực, giống như yên lặng vạn năm núi lửa ầm ầm bùng nổ. Hắn kia thuần túy đạo tâm chỗ sâu, lần đầu tiên dâng lên như vậy bảng bạc sắc cơ. Vương, Thanh, Suối. Lộc Thanh Đốc thanh âm giống như sấm sét chợt vang, vừa tựa như thần long tức giận, trong nháy mắt lấn át trong sân toàn bộ chém giết ồn ào. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, từng cái một bị chân choáng váng đầu hoa mắt. Túc hạ đã xanh từng khúc băng liệt, Lộc Thanh Đốc thân hình chỉ để lại một đạo tàn ảnh, gần như thuấn di vậy, xông phá hỗn loạn đám người, như côn bằng dương cánh, giáng lâm ở Vương Thanh Tuyền đỉnh đầu. Ngươi nên chết. Ra tay chính là trong hàng Long thập bát trưởng chí cương chí mãnh sát chiêu rồng chiến với dã. Ầm. Rồng chiến với dã, này máu huyền hoàng. Một cái này, lôi cuốn Lộc Thanh Đốc tích tụ đã lâu vô biên của nộ, tình khí ngưng luyện như thực chất, hoàn toàn không có chút xíu cất giữ. Chính muốn đem trước mắt Vương Thanh Tuyền đánh giết tới rã rưởi. Đối mặt cái này phảng phất thiên thần tức giận một kích, Vương Thanh Tuyền trong mắt lại thoáng qua lau một cái đã sớm chuẩn bị âm hiểm lãnh quang. Sẽ ở đó trưởng lực bài sơn đảo hải sắp tới người trong nháy mắt, Vương Thanh Tuyền eo hơi vặn một cái, tay trái như linh xà lẻ lưỡi vậy ở bên hông kia nhìn như bình thường trên đai lưng lau một cái, một giải. Ông. Một đạo chói lóa mắt màu tím đậm thất luyện từ bên hông hắn bắn mạnh mà ra, giống như trong đêm tối nổ tung một đóa làm người chấn động cả hồn phách tử sát thiểm điện. Kia kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí ong ong giữa, chính là Lộc Thanh Đốc trôi này tử vi nhuyễn kiếm. Giờ phút này Vương Thanh Tuyền thần kiếm nơi tay, Tử Vi nhuyễn kiếm lại thành đâm về phía Nguyên Chủ Giang Ngọc. Biết được nhà mình thần kiếm sắp bén, Lộc Thanh Đốc không dám gồng đỡ, bất đắc dĩ chỉ có thể thu lực rút lui, đứng ở Vương Thanh Tuyền ngoài một trượng. Lộc đạo trưởng, người thanh kiếm này quả nhiên là chém sắc như chém bùn. Vương Thanh Tuyền cười gằn, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, kia mềm dẻo vô cùng nhuyễn kiếm trong nháy mắt thẳng tắp. Mũi kiếm ở trong không khí điểm ra mười mấy đóa màu tím kiếm hoa, giống như thịnh phóng u minh yêu sen. Tử Vi thần kiếm nơi tay, Vương Thanh Tuyền kiếm pháp uy lực đại tăng, kiếm quang lướt qua, liền không khí cũng phát ra bén nhọn xé tỏa cấm thanh. Ha ha, Lộc Thanh Đốc, ngươi bạn không nghĩ tới đi, hôm nay sẽ phải để ngươi tự tay bị mất mạng ngươi dưới kiếm của mình. Một đầu khác, Lữ Vô Hưởng thấy Vương Thanh Tuyền ra tay, cũng giống vậy hướng Lộc Thanh Đốc đánh tới. Phải biết vị này thanh bút xà vương chẳng những là dụng độc cao thủ, một thân khinh công càng là thế gian ít có. Trong tay chi tiêu ngọc chất ống sáo giờ phút này bị hắn khiến cho không giống nhạc khí, mà là một chi đòi mạng phán quan bút sát. Kia sáo ngọc vô cùng tình chuẩn thi triển ra một bộ âm hiểm quỷ quyệt điểm huyệt đánh huyệt thủ pháp, chiêu thức điêu toàn tàn nhẫn, chuyên tấn công các lớn điểm yếu trên người. Trong lúc nhất thời, Vương Thanh Tuyền ngay mặt lấy Tử Vi nhuyễn kiếm cường công trung lộ yếu huyệt, Lữ Vô Hưởng lấy tuyệt đỉnh khinh công cùng quỷ quyệt sáo ngọc từ mặt bên tập nhiều phần người dưới cùng sau lưng công môn, hai người phối hợp thiên ý vô phùng, tạo thành phải giết giáp công thế, đã đem Lộc Thanh Đốc quanh thân vài thước bên trong toàn bộ né tránh không gian, gắt gao khóa lại.